Chương 25. Những kẻ mơ mộng chương 25. Những kẻ mơ mộng sau những chuỗi ngày đẹp trời thì bây giờ ngôi trường rộng lớn này đã phải đón nhận trận mưa đầu tiên trong học kỳ mới đổ xuống. A Kỳ Dạ đang nằm ngoài ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn làn mưa rơi mà thở thở. Hắn thích mưa. Tất nhiên là khi không phải di chuyển đi đâu cả mới thích thôi. Hắn thích cái cảm giác ngắm mưa qua song cửa sổ và ngồi trong căn phòng ấm áp để làm những gì mình thích. Cũng chính vì thế mà bây giờ hắn vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ ngồi để kiếm gì đó lấp đầy chiếc bụng đang đánh trống của mình. Bình thường hắn đều sẽ mang theo bẹn tột nhưng mà tối qua hắn bận cày ý lại nạ bản thảo cho việc xuất bản đang tới gần nên thành ra sáng nay không kịp đấu. Sau một hồi đấu tranh thì hắn cũng đã chịu nhấc tấm thân dậy và đi xuống căn tin để mua gì đó ăn tạm. Nhưng chỉ mới bước xuống cầu thang thì một bóng hình quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Khá ngạc nhiên, hắn ngay lập tức hỏi, "Ổ rủ kỳ nọ Sita, chẳng phải giờ này cô hẳn là đang ăn trưa ở phòng câu lạc bộ sao?" Cô nàng rủ kỳ nọ với ánh mắt mang vài phần hơi khó chịu quay sang hắn và chỉ nói, "Tôi có chuyện cần làm. Không biết ai chọc tức cô công chúa băng giá này nữa." Hắn cũng tò mò nên đi theo sau lưng cô nàng. Dù ký nọ thấy hắn đi theo cũng chẳng nói gì, hơi quét mắt qua hắn một chút rồi tiếp tục tỏ ra lạnh lùng đi tiếp. Mục tiêu của cô nàng là một lớp học với tấm bảng ghi, hai ép cửa sau vẫn đang mở toang nên cả hai người bọn hắn đều có thể nghe được tiếng nói đang vang dội từ trong lớp kia. Đó là một cuộc trò chuyện kỳ lạ với nạn nhân là cô bạn dữ ý gạ hạ mạ của chúng ta. Hắn khẽ liếc về phía dù ký nọ, người đang càng trở nên lạnh lùng hơn. Cô nàng thì chỉ đơn giản là thản nhiên bước qua cánh cửa và nhìn về phía nhóm người đang tụ tập cuối lớp, trong đó có bóng hình của cô nàng đạn gỗ đang buồn rầu túi lầu kia. Cậu đang xin lỗi nhầm người rồi đấy, Dịu ỉ gạ hạ mạ san. Tiếng nói đột nhiên ấy khiến toàn bộ học sinh trong lớp hướng ánh mắt về phía hai bọn hắn. Cô nàng rủ kỳ nọ thì mặc kệ và nói tiếp, Dịu ỉ gạ hạ mạ san, cậu mời tôi nhưng lại không chịu đến. Tôi thấy hơi lạ một chút. Tôi tin là một người lịch sự sẽ để lại tin nhắn nếu đến chết chứ. Thì ra câu chuyện là như vậy. Nhưng mà để rủ kỳ nọ phải mất công đi tìm thì có vẻ cô nàng cũng đã chấp nhận người bạn tên Iui này rồi nhỉ. Dịu ỉ gạ hạ mạ san kia nghe được thì chạy lại giải thích, ít xin lỗi nhé. Nhưng mà tớ không biết số của cậu nên rủ kỳ nọ lúc này mới nhận sau đó chống cằm nói, vậy à? Thế thì chắc tôi không thể đổ lỗi cho cậu vì không gọi rồi. Lần này coi là ngoại lệ đi. Thế lúc đầu tính bắt nhận lỗi thật luôn à, có hơi thẳng thắn quá không? À ký dạ nhìn về phía hai cô bạn đột nhiên lại thân thiết này, có vẻ tính cách của Yui đã ảnh hưởng ít nhiều đến rủ kỳ nọ thì phải. Yui nghe được tha nên cũng cười vui vẻ đáp lại. Ngay khi khung cảnh tốt đẹp đó diễn ra thì bên trong lớp, một cô nàng tóc vàng bất mãn đứng bật dậy nói, cờ chờ đã. Bọn này còn đang nói chuyện cơ mà. Là một cô nàng khá là thời thượng với mái tóc được uốn cẩn thận, nhìn qua cũng thấy có vẻ cô nàng cũng có trang điểm đôi chút cùng với bộ móng tay được chăm sóc kỹ càng kia nữa. Đây mới là giật chính hiệu này, khác hoàn toàn với Yui. Nhưng mà vẻ kiêu ngạo thường thấy ở những con người như vậy thì bây giờ lại khá khép nép khi đứng trước rủ kỳ nọ thì phải. Hắn có thể thấy rõ sự e ngại trên gương mặt đó cùng cái ngập ngừng trong câu nói. Công chúa rủ kỳ nọ nghe vậy thì lạnh lùng đáp, nói chuyện ư? Cô gọi đây là một cuộc nói chuyện à? Tôi thì thấy cô chỉ đang cố áp đặt lên người ta mà thôi. Mặc kệ khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái tóc vàng kia. Dù ký nọ híp mắt lại cười nói tiếp, tôi không nhận ra sớm hơn được, xin lỗi nhé. Hệ sinh thái của cô thế nào thì tôi không rõ, bởi vậy tôi nhầm giữa cuộc trò chuyện này với một con mượn đang ra mai. Tự cho mình là vua nơi này cũng tốt thôi, nhưng có điều cảm phiền chơi trong lãnh thổ của mấy người thôi nhé. So với ngồi trang điểm thì làm tròn bổn phận dễ hơn đấy. Thế giới chìm trong tĩnh lặng sau khi cô nàng dù ký nọ nói xong. Ít nhất với hiện tại thì ạ kỳ dạ sẽ không phê phán gì việc móc mịa của cô nàng mà thậm chí còn tung hô ủng hộ hết mình. Có vẻ nhờ hoạt động câu lạc bộ kỳ lạ kia mà dù kỳ nọ đã bắt đầu tìm được một số điều gì đó ngoài sự cô độc kia rồi. Hả? Cô nói cái gì vậy hả? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cô nàng mượn người được nhắc đến hình như chẳng hiểu mấy cái ẩn ý kỳ lạ của dù kỳ nọ mà hỏi lại. Người như vậy khiến hắn nghi ngờ đầu vào của trường này lắm nhé. Mấy lúc này tất nhiên là sẽ có anh hùng nào đó tham gia vào câu chuyện của những cô con gái rồi, dù sao đây là thanh xuân vườn trường mà. Một nam sinh trong điện trai kinh dị bước ra ngăn giữa hai người và nói với dù kỳ nọ xỉ tà san, vậy là đủ rồi mà. Dù bị cô nữa nhé. Cô nàng công chúa lạnh lùng ấy khi nghe được lời nói của cậu trai kia thì lại hừ nhẹ rồi quay đi. A Kỳ Dạ nhanh chóng nhận ra điểm kỳ lạ, có lẽ hai người này quen nhau từ trước. Dù ký nọ nhìn về phía cô bạn Yui đang nắm bẹn tổ trên tay kia một lúc rồi nói, tôi chờ cậu đấy nhé. Vui mừng vì được chờ đợi, Yui cũng cười lên rồi đáp, à, tớ sẽ tới sớm thôi. Dù ký nọ gật đầu không nói gì nữa mà rời khỏi lớp, tất nhiên là A Kỳ Dạ cũng rời khỏi theo. Nhưng mà cô nàng này rõ ràng nói với ý là đợi ở câu lạc bộ nhưng thực ra sau khi rời khỏi chỗ đó lại tựa vào bách lớp đứng ngóng diễn biến trong lớp kia. Sau khi hai người bọn hắn rời đi, những học sinh khác trong lớp cũng đã bắt đầu tháo chạy hết chỉ để lại nhóm người kia ở đó. Lúc này thì ạ kỳ dạ cũng thấy hì kỳ gạ đi ra. Cậu ta thấy hai người bọn hắn thì cũng đi đến dừng lại lắng nghe. Những câu nói của Yui vang lên từ trong phòng đều đã truyền hết vào tai của ba người bọn hắn. Yui đã không còn chỉ biết giả ngây ngốc cố tỏ ra hòa hợp như thường ngày nữa. Hôm nay, tại thời điểm này, cô nàng đã mạnh dạn nói ra hết với người bạn của mình về những cảm xúc của bản thân. Ạ kỳ dạ khẽ liếc qua rủ kỳ nọ và hì kỳ gạ, hai nhân vật chính trong câu chuyện đó. Hai người họ cũng đang trầm ngâm suy nghĩ theo những lời của Yui. Đúng như dù kỳ nọ nói, con người trải qua thử thách sẽ trưởng thành. Tuần học lại trôi qua một cách chậm rãi và cuộc sống học đường của hắn vẫn được tiếp diễn một cách nhẹ nhàng. Vẫn là xử lý công việc bên hội học sinh như thường lệ. Vẫn là chạy khắp một số câu lạc bộ còn chẳng biết tham gia từ bao giờ. À, nhắc đến câu lạc bộ thì hình như câu lạc bộ tình nguyện lại xử lý một yêu cầu kỳ lạ nào đó đến từ bạn của Hỉ Kỳ Gạ thì phải. Nghe Yu Ý bảo là nhờ đánh giá lì tật nổ bẹo mà cậu bạn kia biết. Đang tiếc là khi đó hắn phải bận việc hội học sinh và buổi sáng thì đến câu lạc bộ bạn cung. Mà khi tiếp xúc gần hơn với tên khốn xỉn dị thì Ạ Kỳ Dạ lại càng không hiểu nổi vì sao Sỉ Dịu lại nhường cậu ta như vậy. Chẳng lẽ là vì tên xỉn dị với tính cách như đám trẻ con hiếu chiến nên Sỉ Dịu mới mặc kệ? Mà được cái vẻ ngoài hào nhoáng đã giúp tên xỉn dị có thể đi lùa gái một cách trắng trợn hơn, chính hắn đã khiến câu lạc bộ bắn cung càng ngày càng trở nên tồi tệ. Nếu không phải Mị Sụ Dụ gì nhất định phải kéo hắn đến cùng với cũng muốn giúp Xạ Cụ Dạ một chút thì hắn đã chẳng thèm quay lại đó. Nhưng mà cũng vì chuyện này càng khiến hắn đắn đo hơn trong việc muốn can thiệp vào tuyến phệ. Thực lòng mà nói thì hắn hiện tại dù sở hữu hệ thống nhưng nó cũng chỉ là một hệ thống thông thường, xử lý những thứ khác còn có thể chứ nếu muốn ảnh hưởng đến một thế giới mạnh mẽ như Việt thì chẳng phải là đang mơ mộng biến tưởng sao. Cứ vậy, Ạ Kỳ Dạ lại trở nên lạc lõng mất phương hướng suốt mấy ngày qua mà chẳng thể tìm được điểm đột phá đáng quan trọng nào. Khi hắn tỉnh táo lại thì đã gần đến tuần lễ vàng từ bao giờ rồi. Hắn giật mình nhìn về phía bầu trời xa xăm kia mà nghĩ về những ngày nghỉ sắp đến. Nên làm gì đây? Tiếp tục một cuộc sống bình thường, tiếp tục cố gắng nâng cao những kỹ năng hệ thống kia. Tiếp tục quyết tâm chỉ làm người quan sát chứ chẳng can thiệp vào những người kia trong thế giới của họ. Ạ Kỳ Dạ thất thiểu mở cửa phòng rồi như zombie lảo đảo ngồi xuống chỗ của mình rồi gục xuống bàn. "A Dạ, xem chúng ta hôm nay có khách quý nào đến thăm này." Giọng nói đầy mỉa mai của Dụ Kỳ nọ vang lên. Câu này sao nghe quen vậy nhỉ? Lúc này hắn cũng chẳng buồn để phản bác cô nàng đánh đá này đâu. Hắn chỉ thân thờ ngẩng đầu dậy liếc qua cô nàng cùng khung cảnh ngoài cửa sổ kia. Thế giới vẫn thật đẹp đẽ và hắn không muốn có những gì đáng tiếc phải xảy ra. Ạ Kỳ Dạ chậm rãi hỏi Dụ Kỳ nọ, "Dụ Kỳ nọ Sita, nếu như cậu mong muốn làm một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng sau một thời gian nỗ lực lại chẳng thể tìm ra cách có thể thực hiện nó, thì cậu sẽ như thế nào?" Hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ của hắn, Dụ Kỳ nọ sững lại một nhịp rồi nhìn về phía hắn với vẻ đăm chiêu. Cô nàng gấp quyển sách lại, tay chống cằm vào trạng thái suy nghĩ, để xem nếu như chuyện đó thực sự quan trọng đến vậy thì tất nhiên là không thể nào bỏ cuộc được. Đối với tôi, nếu tất cả chưa kết thúc thì vẫn sẽ cố gắng tìm cách thực hiện nó dù có khó khăn thế nào, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Nói đến đây, cô nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẫm nghĩ về điều gì đó. Bởi vì cùng tâm trạng nên hắn cũng nhận ra rằng Dụ Kỳ nọ cũng có trong lòng những điều mà cô nàng mong muốn thực hiện. Cứ vậy, trong sự im lặng đó có hai người đang ngắm nhìn bầu trời ngoài kia nhưng thực sự lại chìm đắm trong thế giới của bản thân. Cũng may một câu ia hổ lộ của Iui đã đánh thức hai kẻ mộng mơ về lại thế giới thực. Hắn cùng Dụ Kỳ nọ nhìn về phía cửa thì thấy Iui cùng Hỉ Kỳ Gạ đi vào phòng, đằng sau lấp ló hai bóng hình nữ sinh khác. "Này nhé, khi tớ và Hỉ Kỳ đến thì thấy hai bạn ấy đứng chờ trước cửa đấy." Sau đó hỏi ra thì biết hai cậu ấy muốn nhờ câu lạc bộ chúng ta giúp đỡ nên tớ đã gọi vào. Theo sau giọng nói đầy vui vẻ vì có người đến yêu cầu kia của Iui là hai cô nàng nữ sinh mà Ạ Kỳ Dạ đã ngay lập tức nhận ra vì là hai người bạn học cùng lớp với hắn. Nếu nhớ không lầm thì là Yiji Chien Yiji Ka và Dạ Mã Đạ Dụ thì phải. Hai cô nàng cũng nhận ra hắn, cô bạn tóc vàng trông có vẻ năng động kia ngay lập tức phất tay với hắn, "À, là Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun này. Thật may quá, có người quen thì đỡ hơn rồi." Khi Dạ Sủ Cạ Sen Sây bảo rằng câu lạc bộ này có thể giúp nhưng bọn tớ cũng hơi phân vân nên lúc này không dám bảo. Lại là Sỉ Dụ Nhi. Chương 26. Thanh xuân chẳng phải chính là cố gắng hết mình sao? Chương 26. Thanh xuân chẳng phải chính là cố gắng hết mình sao? Công việc quân bắc tất nhiên lại về tay Ạ Kỳ Dạ, hắn cũng không ngại phiền gì mà đi về phía sau lấy hai chiếc ghế xếp đến phía bàn đối diện với bốn người bọn hắn. Hai cô bạn cùng lớp mà hắn chưa từng nói chuyện bao giờ ngoài việc biết tên kia cảm ơn rồi ngồi xuống. Và hết. Nhìn hai cô nàng câu nệ này hắn cũng hiểu là đến nhờ người khác đúng là khó mở miệng thật. Không nói đến cô nàng tóc lam trong hơi trầm tính thì ngay cả cô nàng tóc vàng năng động cũng đang ngại ngùng khó xử. Không khí có phần im lặng một hồi lâu thì công chúa Dụ Kỳ Nọ mới bắt đầu mở chuyện. "Vậy, hai cậu đến đây có chuyện gì không?" Nghe được câu hỏi của Dụ Kỳ Nọ, hai cô nàng kia mới lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía bọn hắn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cô bạn tóc vàng chủ động nói, "Xin lỗi, tớ quên giới thiệu mất. Tớ là Yiji Chien Yiji Ka, bên cạnh là Dạ Mã Đạ Dụ bạn cùng lớp cũng là bạn thân. Vợ bọn tớ đến đây là muốn nhờ các cậu giúp đỡ ban nhạc của bọn tớ." Lấy hết dũng khí để nói ra, cô bạn Yiji Chien nắm chặt hai bàn tay lại trên đầu gối rồi chờ câu trả lời của bọn hắn. Thì ra là nhờ giúp đỡ cho ban nhạc, nhưng chẳng phải là tới nhầm nơi rồi sao? Chẳng phải mấy thứ này nên đến phòng âm nhạc gặp giáo viên, không thì đến các câu lạc bộ âm nhạc mới đúng chứ? Mà không chờ hắn kịp đưa ra thắc mắc thì cô nàng đàn gỗ bên cạnh đã hào hứng bật dậy với ánh mắt bắn ra cả ngôi sao hét lên, "Ban nhạc, được, tớ sẽ giúp." Cũng may là dù kỹ nọ vẫn duy trì sự bình tĩnh thường ngày, cô nàng kéo lại cô bạn Yui xuống và hướng về phía hai cô nàng đến nhờ giúp đỡ kia nói, "Nếu là muốn giúp đỡ cho ban nhạc thì chẳng phải các cậu đến nhầm nơi rồi sao? Còn nếu các cậu muốn bọn tôi tham gia thì xin lỗi, câu lạc bộ sẽ chỉ đưa ra cách giúp đỡ chứ không làm giúp bất cứ thứ gì." Lúc đầu có hơi bất ngờ trước sự đột ngột của Yui khiến hai cô nàng hoảng loạn né ra xa, sau đó nghe được lời nói của Dụ Kỳ Nọ thì bọn họ mới ổn định lại. Cô bạn Yiji chỉ khó xử và ngập ngừng đáp, "Thực ra, bọn tớ lập nhóm nhạc không phải là để chơi đùa câu lạc bộ trong trường." Nghe đến đây thì cả bốn người bọn hắn khó hiểu nhìn lại cô bạn Yiji chuyện này. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tông giọng bắt đầu trầm đi và tiếp tục nói, "Này nhé, thực ra mẹ tớ đã mất khi tớ còn rất nhỏ. Bố tớ thì lúc nào cũng vắng nhà. Lúc đó, chỉ còn Hoa Ỷ Chan là gia đình của tớ thôi. Từ khi chị ấy chơi trong nhóm nhạc, chị ấy đã dẫn tớ đến phòng hòa nhạc để tớ không phải cô đơn. Đối với tớ lúc ấy, mọi thứ đều tỏa sáng lấp lánh. Nơi đó là một không gian tràn ngập hạnh phúc. Thấy tớ như thế, nên chị ấy đã nghỉ chơi trong nhóm nhạc và bắt đầu mở phòng hòa nhạc Sở Tạ Dị luôn. Sở Tạ Dị ấy nhé, là nơi chị ấy đã tạo nên để dành riêng cho tớ. Dù chị ấy chẳng bao giờ chịu nói ra. Thế nên ước mơ của tớ là trở thành ban nhạc thật nổi tiếng thay cho chị ấy, làm cho Sở Tạ Dị biết đến nhiều hơn nữa. Bây giờ mọi người mới hiểu hai cô nàng đến đây là vì gì, mọi người quay sang bốn mặt nhìn nhau. Ước mơ của cô nàng thực sự rất đẹp đẽ, và Ạ Kỳ Dạ cũng rất ngưỡng mộ cô nàng có một người chị tuyệt vời như vậy. Mọi người trầm ngâm trước những lời kể đó của cô, thậm chí Yui ngay lúc này gần như sắp cảm động khóc luôn rồi ấy. Nhưng mà, ý gì chị lúc này hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh kia rồi nói tiếp, nhưng đến khi thành lập ban nhạc mới thấy ước mơ của tớ thật viển vông, làm sao hiện tại ban nhạc của bọn tớ chỉ có hai người mà thôi. Bọn tớ đã cố gắng tuyển thêm thành viên, nhưng trong trường dường như không có ai có hứng thú cả. Kế hoạch lập ban nhạc và biểu diễn vào tháng 5 sắp tới mà tớ đã hứa với Hòa Ý Chan gần như sắp phá sản mất rồi. Đôi khi thực tế phũ phàng như vậy đấy. Câu chuyện của ý gì chị không phải là hiếm thấy trong một cuộc sống xô bồ này. Những mảnh đời bất hạnh, những cố gắng vô ích và cả những trắc trở đột nhiên xuất hiện nữa. Con người ta luôn chạy theo ước mơ và cố gắng vì nó. Nhưng có bao nhiêu người ngoài kia có thể thực hiện thành công ước mơ đây? Là Ạ Kỳ Dạ? Là Dù Kỳ Nọ? Hay là người muốn trở thành anh hùng chính nghĩa Si Dịu? Người muốn một hạnh phúc riêng mình Sạ Cụ Dạ? Thì Kỳ Gạ chẳng phải mấy chương trước từng nói đó sao? Ước mơ thì có thể sẽ phụ lòng người ta rất nhiều đấy. Cậu bạn Hỉ Kỳ Gạ lúc này dù nghe xong câu chuyện vừa rồi thì vẫn giữ nguyên suy nghĩ của bản thân. Cậu ta dựa vào ghế, ngửa đầu lên trần nhà và bắt đầu nói, như vậy thì chẳng phải đã đến lúc kết thúc những nỗ lực vô ích ấy và tập trung vào những gì mà một học sinh trung học có thể làm rồi sao? Tiếng nói của cậu khiến tất cả những người còn lại trong phòng sững sờ rồi ngoái nhìn về phía Hỉ Kỳ Gạ. Mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ kia, cậu ta nói tiếp, tôi không có ý định phủ nhận ước mơ của bất kỳ ai cả. Nhưng mà nếu nó đã không thể thực hiện được thì chẳng phải đã đến lúc nên quay lại thực tế và làm những gì có thể sao? Chị gái của cậu cũng đã quyết định mở phòng hòa nhạc thì cũng suy tính qua cả rồi, không nói cho cậu có khi cũng là vì thế. Còn về phần cậu thì việc học cho tốt rồi sau này muốn giúp đỡ bằng cách này hay cách khác thì lúc đó sẽ ổn định hơn là việc bây giờ cố gắng trong vô ích cả. Từng câu nói của Hỉ Kỳ Gạ vang vọng trong một căn phòng tĩnh mịch này. Mọi người đều hiểu rõ từng câu từng chữ trong lời nói của cậu nhưng ai nấy đều im lặng và chỉ nhìn vào cậu ta. Yui nắm hai tay lại đặt trước ngực và nhìn cậu ta với ánh mắt rơm rớm nước mà lẩm bẩm. Hỉ Kỳ Ạ Kỳ Dạ thì khác hơn một chút, dù sao cũng là người chỉ giữ vai trò quan sát thôi mà. Hắn lúc này có thể hiểu được Hỉ Kỳ Gạ đơn giản là đang thể hiện sự tốt bụng của cậu ta mà thôi. Theo cách nghĩ của cậu ta thì có cố gắng giúp đỡ chị gái vậy là tuyệt rồi, nhưng hành động vô ích thì không phải là điều tốt. Hỉ Kỳ Gạ chỉ muốn giúp đỡ với một phương án thực tế hơn, an toàn hơn mà thôi. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu lại vô tình giày xéo tình cảm của người khác và cũng giày xéo tình cảm của chính cậu. Ngay lúc mọi thứ như muốn bị nhấn chìm đó thì Ý Dì chia lại lên tiếng. Giọng nói của cô nàng nghẹn ngào như sắp khóc, dù là vậy đi nữa nhưng tớ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Lúc này đứng chờ ở cửa, tớ đã vô tình nghe thấy có người bên trong nói rằng, nếu như chuyện đó thực sự quan trọng đến vậy thì tất nhiên là không thể nào bỏ cuộc được. Còn cả, nếu tất cả chưa kết thúc thì vẫn sẽ cố gắng tìm cách thực hiện nó dù có khó khăn thế nào, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Nghe được những lời đó tớ mới quyết tâm vào nhờ rút. Và dù không nhận được sự trợ giúp nào ở đây đi nữa, tớ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Bốn thành viên câu lạc bộ đều ngỡ ngàng suy nghĩ về những gì mà cô nàng vừa nói. Hạ Kỳ Mạn mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên câu. Ạ Kỳ Dạ quay sang nhìn Dù Kỳ Nọ thì cũng thấy cổ đang nhìn lại hắn. Cả hai người đều đọc hiểu được người kia đang nghĩ gì. Một hồi lâu sau, Dù Kỳ Nọ mới quay sang hai cô nàng đến nhờ giúp đỡ kia mà nói, được rồi, bọn tôi sẽ giúp. Nhưng mà phải nói trước, bọn tôi sẽ chỉ giúp những gì trong khả năng mà thôi. Vốn dĩ thì những thứ liên quan đến mấy ban nhạc dốc trong phòng hòa nhạc thì bọn tôi cũng không rõ ràng mấy rồi. Dù Kỳ Nọ thở dài một hơi và cho ra quan điểm của bản thân. Cô nàng Yui bên cạnh cũng vui mừng nhảy qua ôm lấy, tuyệt quá Dù Kỳ Nọ. Ạ Kỳ Dạ lúc này cũng đem bảo, mọi người đều sẽ giúp, cả Hỉ Kỳ Dạ cũng vậy. Lúc nãy cậu ta cũng là có ý tốt. Hắn vỗ vai cậu bạn mắt cá chết bên cạnh rồi mỉm cười, đáp lại là cái nết mép đầy khó chịu rồi quay đi của Hỉ Kỳ Dạ. Hai cô bạn cùng lớp của hắn kia cũng vui mừng khi nghe vậy từ bọn hắn. Nhi Dĩ Cả lúc này mới mừng rỡ túi đầu cảm ơn lia liệng, thật lòng cảm ơn các cậu. Tớ chỉ là không muốn bỏ của tôi, nếu có thêm sự giúp đỡ khác là đã có thêm hy vọng rồi. Sau một hồi rối loạn thì cuối cùng mọi người mới ổn định lại để bàn bạc cho kế hoạch sắp tới trong việc giúp đỡ ban nhạc của Nhi Dĩ Cả thuận lợi thành lập cũng như phát triển. Mà ngay bước đầu tiên đã gặp khó rồi. Dù Ký Nọ khoanh tay trước ngực rồi chống cằm nói, đầu tiên là cần phải tìm được thêm thành viên nhỉ. Đúng vậy. Bởi vì tớ chơi trống cùng dù sẽ chơi bạc, nên hiện tại ít nhất phải có một tay guitar mới được. Nhi Dĩ Cả cũng nhanh chóng nói. Mà đến đây thì cũng chính là vấn đề khó khăn cần giải quyết đấy. Theo như lời của hai cô nàng nói thì cả hai cũng đã thử đi mời một số học sinh có khả năng chơi guitar trong trường rồi nhưng mà đều nhận lại những cái lắc đầu. Ạ Ký Dạ lúc này liếc về phía Dù Kỳ Nọ lần nữa, theo hắn biết thì hình như cô nàng công chúa băng giá này biết chơi guitar thì phải. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Dù Kỳ Nọ chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ. Có vẻ là cô nàng sẽ không tham gia vào một ban nhạc dốc sẽ đi diễn live tại các phòng hòa nhạc rồi nhỉ. Lúc này hắn đành kêu cứu quân sư Hỉ Kỳ Gậy ạ, hắn biết cậu ta nhất định sẽ có cách. Ạ Ký Dạ đá nhẹ vào chân cậu ta rồi liếc mặt ra hiệu đến lúc Hỉ Kỳ Gậy ra trận rồi đấy. Cậu bạn mắt cá chết này bất lực trước sự dai như địa của hắn và chợt lưỡi một tiếng rồi mới nhìn về phía hai cô nàng cần giúp đỡ nói, các cậu thành lập ban nhạc tự do để diễn live ở các phòng hòa học chứ không phải là lập câu lạc bộ tại trường mà phải không? Nhận được cái gật đầu từ Nijika, cậu ta nói tiếp, vậy thì cần gì nhất thiết phải là học sinh trong trường? Có thể tuyển thành viên ban nhạc từ bên ngoài được mà. Nếu là những vấn đề khác thì chỉ cần yêu cầu do nữ sinh trung học là được rồi phải không? Lúc này những người khác đều trố mắt nhìn vào Hỉ Kỳ gãy ạ. Đúng là vào những trường hợp này thì cái cách nghĩ nhảy thoát kia của cậu ta phát huy tác dụng tốt thật. Vậy là dưới sự hớn hở và đôi mắt tỏa sáng của cả Nghị Dị Cả và Yui thì mọi người bắt đầu bàn về việc tuyển thành viên từ bên ngoài. Mà cũng đơn giản là để Nghị Dị Cả cùng giới ủ tuyển ở những nơi mà thường có những người chơi guitar khác, còn câu lạc bộ sẽ đăng lên những hội nhóm quanh khu vực Tokyo xem sao. Ngày hôm nay, câu lạc bộ tình nguyện bắt đầu giúp đỡ gây dựng một ban nhạc huyền thoại. Chương 27. Ý Lệ Nạ đã đến gần chương 27. Ý Lệ Nạ đã đến gần ngày cuối cùng trước khi đón tuần lễ vàng là một ngày cuối xuân đẹp trời. A Kỳ Dạ đang ngồi xử lý nốt công việc của hội học sinh trước khi chuẩn về nhà để bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên trong thế giới mới này. Mà nó sẽ lại như những ngày bình thường thôi nhỉ? Hắn nhận lấy giấy tờ từ thư ký Mạ Xạ rồi tiếp tục nhập vào laptop. Bầu không khí trong văn phòng khá là thảnh thơi chứ không còn phải chật vật chạy đua với thời gian như đầu học kỳ nữa. Phần nhiều là nhờ có ba cô nàng năm nhất tham gia đã giúp đỡ rất nhiều trong công việc, tất nhiên là nhờ đó hắn có thể lén chuẩn đi nhiều hơn. Sozuki thì không cần phải nói, cô nàng tiểu thư của một gia tộc danh giá này đã quá quen với công việc của hội học sinh rồi. Cú dĩ mụ tột thì cũng bắt nhịp được dù lúc đầu có hơi chắc trở dưới sự giúp đỡ của cô chị gái Mạ Xạ. Nhưng người mà hắn chú ý cũng đánh giá khá cao là ý sĩ kỳ ý rổ hạ lại tỏ ra khá vô hại và năng suất cũng thấp nữa. Việc cô nàng tham gia hội học sinh có gì ẩn giấu phía sau thì phải. Bỏ qua, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng xử lý những thứ cần phải làm rồi tận hưởng sự nghỉ ngơi mà thôi. Cứ vậy trong khi tận hưởng dàn hạ dẻm chất lượng trong văn phòng thì hắn đã hoàn thành xong hết và chuẩn ngay tức khắc. Mở điện thoại ra xem thì đã thấy gần 4 giờ chiều luôn rồi, phải nhanh chóng đi về ngay thôi. Lúc sáng hắn có gặp ý dụ Mỹ Sen lại ở hành lang và anh ấy có gợi ý cho hắn rằng có tiệm bánh ngọt tên là Alins mở bán món bánh dâu giới hạn mùa xuân. Nghe nói là rất được ủng hộ và hôm nay là ngày cuối cùng luôn rồi. Từ trường đi bộ đến đó cũng mất tận 20 phút nên phải nhanh chân lên. Thay giày rồi bước ra sân trường vẫn đang đón những ánh nắng đẹp đẽ kia, hắn dừng lại một chút để ngắm nhìn. Mai là kỳ nghỉ cho tuần lễ vàng rồi nên những học sinh khác đang túm năm túm ba lại vui cười lên kế hoạch cho việc đi chơi, đâu đó còn có những cặp đôi hạnh phúc liễu ra liễu dính nữa. A quái vật san. Ngay lúc gã kỳ dạ đang tự ngẫm lại sự cô đơn của bản thân thì câu nói đó vang lên. Trong trường này người gọi hắn là quái vật thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Hắn liếc qua thì thấy ổ san lại đang ngồi trên ghế nhìn về phía hắn. Đôi mắt đẹp nhưng lại nhỏ hẹp, nhưng cũng vì thế mà nó lại hợp với một cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng hơn. Trông cô bây giờ như một chú cún nhỏ lặng im ngồi chờ vậy. Sói ổ san lại. Anh tưởng mấy đứa không tính dùng những biệt danh ấy nữa chứ. A kỳ dạ đi đến chiếc ghế bên cạnh cô nàng rồi ngồi xuống. Đột nhiên lúc này hắn lại chú ý đến phía trước là một cậu nam sinh mặc đồ thể dục trong khá lực lượng đang hốt hoảng chạy đi. Chuyện gì thế nhỉ? Mà không liên quan đến mình, hắn quay sang nhìn lại cô bé với hai chiếc ba lô to gần bằng cả cơ thể kia. Đang chờ cao à? Cô nàng ổ sạn ngoài chỉ cơ đôi chân ngắn không thể chạm đất của mình, nghiêng đầu mắt vẫn nhìn về phía trước và gật đầu đáp lại hắn, cô bạ tổ cun đang vướng phải một vụ án kỳ lạ nào đó. Vậy à, thế mà anh còn tưởng hai đứa tính làm tiểu thường dân cơ đấy? Hắn lắc đầu cười. Mà đối với những người quá thông minh đúng là sẽ khó sống trong một xã hội như thế này thật. Cả cô bạ tổ, ổ sạn ngoài hay là dù kỳ nọ, thì kỳ gãy à? Những con người đã được định sẵn là xuất sắc hơn người kia có những cách suy nghĩ và hành động khác nhau trước những ảnh hưởng trong cuộc sống. A Kỳ Dạ đứng dậy phất tay chào ổ sạn lại rồi rời đi. Hắn bây giờ cảm thấy rất vui mừng khi được sống chung thế giới với những người bạn đáng yêu này. Có lẽ hắn sẽ thay đổi suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống này thì hơn. Ra vậy, hai người họ vẫn chưa chịu đồng ý à? Giọng của Mở Gũ Mì truyền qua điện thoại vang lên. Ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, A Kỳ Dạ đang thảnh thơi tận hưởng sau chuỗi ngày mệt mỏi. Không phải đến trường, không phải tham gia các câu lạc bộ, không lo việc hội học sinh. Ngay cả bản thảo của Lý Tật Nổ Bèo 5cm một giây cũng đã hoàn thành và bên nhà xuất bản đã bắt đầu in ấn để chuẩn bị mang ra bán rồi. Thế mà, trong khi hắn đang tiếp tục công cuộc vừa tìm cách vừa nghỉ ngơi của mình thì tên bạn thân tổ mạ đã chạy đến rồi khóc ròng với hắn. Đúng vậy, gì lẫn đủ tạ hạ xé mãi lại chửi té tắt tổ mạ khiến cho cậu ta đang khóc bám lấy tớ đây này. Tình hình là vậy đấy. Sau khi được BUFF sức mạnh cho lòng nhiệt huyết đó thì tổ mạ đã làm ngày làm đêm mặc kệ cả bài kiểm tra chất lượng sắp tới luôn. Cơ mà thành quả nhận lại chỉ toàn là cái lắc đầu của hai cô nàng cờ dễ tỏ nổi tiếng kia mà thôi. Con đường trở thành một cờ dễ tỏ trên bình lắm, ạ kỳ tổ mọi ạ. Thế ý lại nạ tiếp theo là bao giờ? Mở U Mì nghe vậy thì hỏi lại. Kết thúc tuần lễ vàng thì phải. Nghe tổ mạ bảo chỉ còn cơ hội cuối cùng để thuyết phục hai người kia, hắn liếc qua cậu bạn thân và nhận được cái gật đầu của cậu ta. Mà thế thì chẳng phải chỉ còn có vài ngày thôi mà phải không? Có bao biện số ngày ít nhưng số giờ khá nhiều thì chẳng thay đổi được gì đâu, nó vốn dĩ là một thôi mà. A Kỳ Dạ vỗ chán bất lực rồi nói tiếp, vậy nên tổ mạ muốn thêm mấy buổi tập vấn để tìm cảm hứng nữa đấy. Cậu có đến buổi họp mặt được không cả tù? Đấy là lý do chính cho việc tổ mạ khóc ướt cả áo hắn. Mà rốt cuộc thì sau mấy buổi cuối tuần hẹn mở gù mỉ qua nhà hắn chơi game cũng đâu có thể khiến bản kế hoạch vĩ đại kia được công nhận thêm chút nào đâu. Cơ mà nếu là mở gù mỉ thì hắn vẫn có đủ kiên nhẫn để theo tên bạn thân ổ tạ cụ này. À, xin lỗi nhé. Lần này mình không tham gia được rồi. Mở gù mỉ hơi dừng một chút rồi xin lỗi nói. Ê thở. Vậy mà ạ kỳ dạ còn nghĩ cô nàng nhất định sẽ đến như bao tuần vừa rồi nữa chứ? Hắn hơi ngập ngừng hỏi lại, ơ? Sao thế? Không phải cậu bảo sẽ làm nữ chính của mình và tham gia sở cân rồi còn gì? Hồi lâu sau, mợ cụ bị đầu dây bên kia mới nói, đúng là như thế. Nhưng mà giờ mình đang ở hộp cái đồ mất rồi. Chưa để hắn kịp ngạc nhiên, mợ cụ bị nói tiếp, à thì, hôm nay mình bắt đầu đi du lịch với gia đình. Thế tu, hết tuần lễ vàng mới về thì phải. Nói gì bây giờ? Mà đúng là đa số mọi người đều chọn đi du lịch trong ngày nghỉ như thế này mới đúng chứ. Dù sao thì cũng là dịp mà cả gia đình mới có thể dành ra để đi cùng nhau mà. Đối với ạ ký dạ thì mấy chuyện đó có vẻ khá xa vời, dù là thế giới trước hay thế giới này. À, ra vậy. Vậy cậu đi du lịch vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại ở trường. Hắn đáp lại cô nàng và tắt máy. Mà, câu chuyện là vậy đấy. Hắn liếc qua tổ mạ người nãy giờ cũng đã nghe hết cả rồi và đang gục ngã xuống sàn kia. Vẫn còn thời gian mà, ít nhất hãy cố gắng đã đi. Hắn để lại câu nói ấy cho cậu bạn thân rồi bắt đầu mở két sách vừa được gửi đến kia. Hắn đã đặt một đống sách kỳ lạ trên mạng để chuẩn bị tiếp tục cày cuốc trong thời gian được thảnh thơi nghỉ ngơi này. Đúng vậy, như dù kỳ nọ đã nói, nếu như chuyện đó thực sự quan trọng đến vậy thì tất nhiên là không thể nào bỏ cuộc được. Kỳ nghỉ cứ vậy yên bình trôi qua, ạ kỳ giả mỗi ngày lặp đi lặp lại sáng dậy sớm thể dục rồi đọc sách đến tối thì ghé nhà Shiji ăn cơm cùng luyện kiếm. Cứ như vậy, từ bao giờ mà chỉ còn có 3 ngày nữa thôi mà sẽ kết thúc tuần lễ vàng mất rồi. Lúc này hắn mới nhận ra, cậu bạn tổ mạ lấy lý do làm kế hoạch đêm để ăn bám phòng hắn đã chẳng biết thêm được một dòng nào mà chỉ biết lăn quay ra sàn đọc lì tật lỗ bèo. Này tổ mọi ạ, cậu tính bỏ cuộc thật à? Sau khi đọc xong một quyển sách những câu chuyện huyền bí ở Anh Quốc thì hắn bắt đầu dọn lại căn phòng đã đầy dây những quyển lì tật nổ bẹo vứt tứ tung kia. Trong đó còn có cả cậu bạn thân đang chìm đắm trong tệ nạn này nữa. Lúc đầu hắn vẫn tin tưởng vào tổ mạ nên cũng chẳng thúc ép gì cậu ta trong việc hoàn thiện bản thảo kế hoạch cho game. Nhưng với cái tình hình này thì có khi mọi thứ lại đổ vỡ thật sự cũng nên. Sau khi ạ kỳ dạ giữ mở gù mí lại và yêu cầu cô nàng trở thành nữ chính của hắn thì hắn cũng đã chú ý đến bản thảo của tổ mạ nhiều hơn. Đó cũng là lý do mà hắn mặc kệ mấy yêu cầu quá đáng của cậu bạn này để hoàn thành nó. Vậy mà giờ đây, nếu không có gì thay đổi có khi hắn sẽ thành nhàm chán rồi bỏ mặc nữ chính giống như mợ gù mì nói mất. Hắn vẫn muốn ủng hộ và giúp đỡ tổ mạ hoàn thành ước mơ của mình, vì hắn biết do cậu ta đã ngưỡng mộ và mong muốn trở thành cờ dễ tỏi như thế nào. Giống như lúc hắn gợi ý cậu ta trở thành một blogger vậy. Hắn cũng muốn biến mợ gù mì trở thành một nữ chính mà ai ai cũng mong ước. Hắn muốn cái vẻ đẹp ấy không bị bỏ qua và lãng quên nữa. Tổ mạ nghe được tiếng nói của ạ kỳ dạ thì giật mình nhảy lên. Cậu ta lúc này mới lấy lại ý thức rồi mình những chồng lì tật nổ và xung quanh thì mới nhớ ra mấy ngày nay mình đã chìm đắm vào thứ gì. Chết tiệt, lỡ quá chấn mất rồi. À kỳ dạ, tớ khát nước quá đi không nổi rồi. Cậu lấy nước cho tớ với, sau khi sống lại nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch vĩ đại của chúng ta. Tô mạ hùng hồn tuyên bố rồi lết đến bàn và mở laptop lên. Hắn thì đã qua quen với cảnh này rồi. Mấy ngày nay đã chẳng nhớ bao nhiêu lời hứa được đưa ra nữa. Thở dài bất lực, hắn chỉ biết dọn lại đống lì tật nổ mẹo rồi xuống lấy nước. Có lẽ hắn nên chuẩn bị nghiêm túc khiến tổ mạ hoàn thành bản thảo cho kịp ý lại nạ của ủ tạ hạ sẽ mãi trước khi quá muộn. À còn tớ là Coca nhé ạ kỳ dạ. Người còn lại lên tiếng. Ok. Hắn đáp lại. Ạ kỳ dạ đi xuống cầu thang và đến phòng bếp. Ngôi nhà này của hắn thực sự rất lớn với tầng 1 là phòng bếp và phòng khách riêng biệt cùng một phòng ngủ nữa mà hắn dùng làm nhà kho. Phòng ngủ của hắn thì ở lầu 2 và ngay bên cạnh là thư phòng của hắn, ở cuối còn cả một phòng ngủ để trống mà hắn vẫn còn giữ để nếu có khách thì sẽ có chỗ nằm. Bình thường ở một mình trong căn nhà rộng rãi này một mình nên mỗi lúc có cả 3 người như thế này hắn cũng cảm thấy khá vui vẻ. Hờ hế thở. 3 người. Chương 28. Ejiji đột nhập và ủ tạ hạ đến nhà chương 28. Ejiji đột nhập và ủ tạ hạ đến nhà này Ejiji. Lần sau đến thì ít nhất cũng nên nói một tiếng đi. Ạ kỳ ra đặt khay đồ uống cùng mấy món ăn vặt ra bàn để tránh làm ướt bản thảo của cô nàng. Chẳng biết từ bao giờ trên bàn máy tính của hắn đã có một cô nàng toàn thân là đồ thể dục tay dài màu xanh lá cây phèn ơi là phèn đang ngồi hí hoay bẽ. Bấm chung bao lần mà có ai thò đầu ra đâu. Nên tôi tự vào thôi. Ẹ gì gì nhe răng đe dọa lại hắn. Đừng có mà nói dối, chung cửa nhà này to lắm nhé. Thật là. Bởi vì khu này chị An khá tốt cùng với lúc nào tên bạn hàng xóm tổ mạ kia cũng chạy qua làm phiền nên mấy ngày nay hắn cứ để cửa vậy luôn đỡ phải xuống mở cho cậu ta. Ai ngờ trong lúc hai tên con trai đang chìm đắm trong sách chuyện thì cô nàng cứ như vậy thản nhiên vào phòng hắn rồi còn tự nhiên ngồi vẽ đủ dịn xì nữa chứ. Là đủ dịn xì S18. Hắn đưa nước cho tổ mạ rồi nói lại với ẹ gì gì, mà chẳng phải mấy năm gần đây bà có thèm vác mặt tới đây nữa đâu. Mấy năm gần đây còn chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào ấy. Ẹ gì gì tiếp tục vẽ và thản nhiên đáp. Câu nói của cô nàng khiến chàng trai đang uống nước bên cạnh ạ kỳ dạ lúc này cứng lại một giây. Mối quan hệ giữa hai người này. Lúc trước vẫn đang bám giết lấy nhau vậy mà lại trở nên xa cách một cách đột ngột. Hắn đã đứng giữa cả hai người suốt 8 năm qua cũng chẳng biết phải làm sao. Cũng may lần này nhờ cái ý tưởng ngu ngốc đột nhiên xuất hiện kia của tổ mạ đã kéo hai người trở lại gần nhau. Ít nhất thì nó cũng có điểm tốt đó chứ. Ạ kỳ dạ cầm ly coca đi đến đưa cho cô nàng rồi hỏi. Thế, lần này bà tới làm gì thế? Ẹ gì gì ngồi trên ghế rồi đẩy khiến nó chạy về phía hắn để tránh xa đóng bản thảo quý giá kia và nhận lấy ly coca. Cô nàng khẽ liếc về phía tổ mạ rồi mới trả lời hắn, hoàn thành bản thảo cho sự kiện cuối tuần chứ còn gì nữa. Hắn bất lực vỗ trán thở dài, cái tớ muốn nói chính là đó đấy. Đừng có tới nhà của một thằng được dựa để vẽ bản thảo SR18 chứ. biết làm sao được, tôi đang bị ý lẽ nạ gì mà. E gì gì gào lên nghe răng nanh với hắn. Mà sao hắn cứ để ý đến răng nanh của cô nàng vậy nhỉ? Bỏ qua. Đó là lý do kiểu gì vậy hả, cả sĩ họa tì e gì? Chưa kịp cho hắn nhả rảnh thì e gì gì đã phồng má nói tiếp, ông đâu cần phải nói cái tiểu bạc béo đấy chứ. Rồi rồi. Vậy vấn đề là do thằng này quá bạc tình bạc nghĩa đúng không? Nhận lỗi rồi đấy nên đừng có trừng mắt phồng má như bị khuất dữ lắm dùm. Cũng may lúc này tổ mạ đang ngồi uống nước mà chẳng gõ nổi một chữ nào kia nói sang, bỏ qua cái vụ bà nổi đoá lên và ăn bạc kia. Sao không ngồi vẽ ở nhà đi? Lúc này thì ẹ gì gì mới thôi cái vẻ mặt tiêu kỳ kia mà quay đầu đi nói, bố tôi mời khách đến nhà rồi tổ chức tiệc sân vườn nên tôi mới chạy sang đây. Ở nhà thì tôi sẽ phải ra tiếp khách, lần trước bộ trưởng ngoại vụ tới cũng vậy. Cái lý do sang trọng mà cô nàng nói tới với cái bộ dáng bây giờ của cô ấy chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Bộ đồ thể dục, đầu tóc bù xù, tay chân bắt bẹo trên ghế ngồi uống coca. Ẹ gì gì không kể thì có khi hắn thực sự quên luôn thân phận tiểu thư của cô nàng luôn đấy. Sau một hồi đấu khẩu thì mọi thứ yên tĩnh lại, ai làm việc đấy. Ẹ gì gì chiếm trọn bàn máy tính vẽ bản thảo SL18, tổ mạ thì nghiêm túc gõ laptop hơn, còn ạ kỳ dạ thì tiếp tục thành thơi đọc sách thôi. Gần một tháng từ khi hắn ải sẻ qua thế giới này, hắn đã tìm ra một MUFF khá tốt trong hệ thống kỹ năng hắn có. Nếu là chỉ cần tăng thêm kiến thức cho kỹ năng thì có thể nâng cho nó, thì với kỹ năng đọc hiểu được tăng lên LV3 mà hắn đang sở hữu, hắn có thể nhờ vào việc đọc để cung cấp cho những kỹ năng khác mà không tốn thêm nhiều sức. Tất nhiên điểm yếu của việc này là tăng lên cực kỳ chậm rồi. Nhưng hắn cũng nhờ đó mà có ý nghĩ mới trong việc tìm cách có thể can thiệp vào tuyến phệ đang cực kỳ khó khăn kia. Tiện thể, Tô Mọi ạ, ông biết được nhiều chưa? Ẹ gì gì đột nhiên lên tiếng. Hắn khẽ liếc về phía Tô Mọi ạ, người đã nằm bẹt giường mấy ngày vừa qua chỉ để đọc lì tật nổ bẹo và đã chẳng có tiến triển gì trong việc viết kế hoạch cả. Tất nhiên với bản lĩnh của mình, cậu ta đáp, còn tận 3 ngày cơ, vẫn thoải mái. Vậy tức là chẳng được tí nào nhỉ? Ẹ gì gì nói lại ngay lập tức. Tất nhiên chẳng thể giấu được nữa, Tô Mạ gục ngã ra sàn rồi quay sang hỏi Ẹ gì gì, sao bà lại biết được vậy? Đúng vậy. Sao biết được tại thế? A ký giả cũng nhìn lại về phía cô nàng. Lúc này ẹ gì gì chỉ đang cố gắng tăng tốc ngòi bút vẽ trong tay rồi cắn răng đáp lại, một cờ dễ tỏ mà lại viện cớ thời gian dư giả thì chắc chắn chỉ có thể là đang chậm tiến độ. Dừng lại đi. Đừng nói với cái giọng đau khổ như thế mà. Thực tế đến nỗi nghe qua liền biết lấy ví dụ từ ai luôn rồi. Mà cũng đúng vậy, từ khi bắt đầu viết bản thảo tiểu thuyết gửi cho biên tập viên, hắn đã phải suốt ngày cày ý lại nạ cho kịp các bạn chỉnh sửa. May mắn là hắn chỉ là tên chép văn nên về cơ bản vẫn có thể ổn định đuổi kịp tiến độ. Chứ nếu những người cờ dễ tỏ phải sáng tạo nội dung từ hư không thế này đúng là cực kỳ vất vả thật. Mọi thứ lại quay về yên tĩnh sau màn tố khổ của EZG, Tô Mạ thì cũng nghiêm túc hơn trong việc viết bản thảo. Lúc này, EZG lại lên tiếng lần nữa, sao không bỏ cuộc đi? Căn bản ông cũng làm gì có khiếu sáng tác. Ác quá đấy. Nói Tô Mạ nhưng Hạ Kỳ Dạ cũng thấy một đề, hắn lấp ló sau quyển sách nhìn về phía hai người kia. Bây giờ hắn đã hiểu mục đích thực sự của EZG khi đến đây rồi. Có vẻ cô nàng vẫn đang rất lo lắng cho cậu bạn thở nhỏ Tô Mạ này nhỉ. Tô Mạ dù nghe lời khó chịu như thế nhưng vẫn kiên cường nói lại, cái đó còn chưa biết nhé. Ngày xưa cả mấy đứa đều vẽ xấu như nhau còn gì. Vẽ những bức tranh xấu khác. Viết những chuyện tào lao. Rồi vui vẻ chia sẻ cho nhau xem còn gì. A Kỳ Dạ ở một bên nghe vậy cũng gật đầu và nhớ lại những mảnh ký ức hồi nhỏ của mấy người bọn hắn. Những ký ức ấy cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy, thời điểm mà bọn hắn chỉ là những đứa trẻ con vui vẻ hạnh phúc cùng sở thích của bản thân. Bên kia ẹ gì gì lưng tựa vào ghế nói, tôi chẳng nhớ từng có vụ đó nữa bà nhớ rõ lắm đấy, Rosenberger. Tô Mạ cũng mặc kệ mà nói tiếp. Giờ bà đã thuộc sở cần nổi tiếng rồi. Những gì bà làm được chưa chắc tôi không làm được. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Rồi một ngày nào đó sẽ trở thành một cờ dễ tỏ nổi tiếng đến mức chẳng cần phải để ý tới ẹ gì gì nữa. Nghe lời tuyên bố hùng hồn đó của Tô Mọi ạ, ẹ gì gì lại im lặng cúi xuống. Cô nàng với giọng điệu nhẹ nhàng khác mọi khi nói, mà thôi. Vẫn còn chả treo được thế thì khỏi phải lo lắng gì rồi. Ê, lộ đôi rồi kìa cô nương. Lúc này Tô Mọi ạ cũng ngớ người ra, cậu ta cũng hiểu ẹ gì gì vừa nói thế nghĩa là gì mà hỏi lại, lo lắng. Lẽ nào, bà tới động viên tôi ạ? Tô Mạ vừa dứt lời thì hắn có thể thấy trên ghế gaming của mình một con mèo vàng đột nhiên nhảy thoát dựng hết lông tơ cả lên. Cô nàng ẹ gì gì đỏ mặt nhanh chóng quay sang hét thẳng vào Tô Mọi ạ, nói gì thế? Ông bị hâm à? Đừng có hiểu lầm theo kiểu kỳ quặc ấy nhé. Và, cái cảnh tượng trông quen quen thế này là sao nhỉ? Hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi. Trong mấy bộ dồn còm và gạn game thì phải, những nàng bại khuyến tóc vàng xung thường vậy hết à? Tô Mạ bên này thì lại nói, cái phản ứng sặc mùi sần đờ giờ đó là sao vậy? Ẹ gì gì khoanh tay lại và quay mặt đi, che giấu đôi má đã đỏ thấu từ bao giờ của mình. Đỡ dở gì chứ? Làm gì có chuyện tôi đúng lúc gạ kỳ dạ đang mong chờ đoạn kết hoàn hảo cho việc cô nàng sụt lỡ miệng thổ lộ tình cảm của mình cho nam chính. Thì tiếng chuông cửa vang lên. Đinh ong. Và cả ba người đều ngớ người rồi nhìn ra bên ngoài. Bình thường thì nhà hắn sẽ chẳng có ai ngoài hai người này và mở gù mỉ tới đâu nhỉ. Hắn đứng dậy tính ra xem thì EZZ đã chạy tới trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, ai vậy trời? Đúng lúc bọn này đang nói chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng làm à? Mà đúng là với EZZ thì quan trọng thật, cô nàng suýt nữa thì tỏ tình luôn còn gì. Và với sự tức giận khi bị làm phiền đó, cô nàng leo thẳng lên giường của hắn và mò đến cửa sổ bên đó để nhìn ra hướng cổng. Này cô gái, đang ở nhà người khác mà bà tự nhiên qua đấy. Hé, tiếng động kỳ lạ gì đó vừa thốt ra từ miệng của ẹ gì gì khi cô nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. A Kỳ Dạ mở cửa và mời vị khách đột ngột xuất hiện này vào nhà. Một chiếc váy liền thân mà xanh biển tuyệt đẹp cùng với chiếc băng đô màu trắng xếp gọn làn tóc đen dài mượt mà mềm mại thường thấy kia. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ xe lại, cô nàng xuất hiện với một vẻ ngoài thanh thuần khác với một bộ dáng lạnh lùng trong bộ đồng phục hay mặc. Đưa dép đi trong nhà cho cô nàng, hắn nói, thật ngạc nhiên khi thấy chị đến đây trong ngày nghỉ như hôm nay. Hôm nay có việc gì ạ? Lần đầu tiên xe lại tới nhà em đấy. Dẫn cô nàng vào và chuẩn bị lên lầu thì đột nhiên ủ tạ hạ xe lại kéo hắn lại rồi mỉm cười nói, cũng phải, lần đầu của bọn mình đấy nhỉ. Nhưng đừng lo, giờ chị cũng không bối rối đến vậy đâu. Ngược lại có lẽ giờ là lúc, hoặc là nên nói, em không còn chỗ để trốn nữa. Hẹn cô đủ tạ hạ xe lại vừa nói vừa áp sát hắn khiến cho bản thân phải lùi ra xa để giữ khoảng cách. Nhưng không lâu ạ kỳ dạ đã bị ép vào vách tường từ bao giờ. Hắn chỉ còn biết đứng im nhìn cô nàng quá mức xinh đẹp kia áp sát vào hắn. U tạ hạ khẽ đưa tay ra vớt dọc lồng ngực rắn chắc của hắn, có vẻ khi cô nàng chạm vào thì hơi bất ngờ. Hắn thấy cô xe lại này dừng lại một chút nhưng sau đó ánh mắt lại càng đỏ rực hơn. Từ ngực, cái bầu không khí gì thế này? Hắn cảm giác cơ thể bắt đầu nóng lên và cũng nhận thấy hai má đỏ ửng kia của U Tạ Hạ đang tiến sát hơn. Khoan đã, nhà em có truyền thống phải tiếp đón quý khách nồng hậu và phải đảm bảo khách ra về an toàn. Đúng vậy, phải tuyệt đối an toàn. Hắn hét lên để ngăn chặn ngón tay kia trước khi nó bước xuống sâu hơn. Với cả tổ mạ còn trên phòng đấy. Ạ Kỳ Dạ hét trong tuyệt vọng. Cũng may câu này có tác dụng, cô nàng U Tạ Hạ sẽ mãi đã dừng lại rồi bước lùi một bước nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn chăm chú vào hắn. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng bắt lấy cơ hội rồi phóng lên cầu thang dẫn cô xe mãi kỳ lạ này lên phòng của hắn. Xin mời vào. Có hơi bừa bộn một chút đấy. Theo chân hắn bước vào phòng, cô nàng xen lại nhìn xung quanh và nói, ồ, ngăn nắp hơn chị nghĩ đấy chứ. Nhưng phòng của ổ tạ cụt thì không lẫn đi đâu được nhỉ. Với cả, không ngờ gìn gì cun cũng ở đây đấy. Không lẽ hai cậu là mối quan hệ đó? Nghĩ cái gì vậy hả? Chương 29. Sở cần làm đêm chương 29. Sở cần làm đêm không hiểu sao thời nay những nữ sinh bắt đầu yêu thích thể loại bờ lờ nhiều hơn. Mà bản thân hắn cũng có một chút hứng thú với gìn nên chẳng thể phản bác gì nhiều. Nhưng mà nói vậy với hắn có hơi quá đáng không? Này là trả thù vụ lúc nãy ở dưới tầng à? Cũng may còn có tổ mỏi ạ, cậu ta dừng lại tiếng gõ bàn phím dù chẳng biết có thực sự gõ được gì hay không kia và ngẩng đầu lên đáp lại ủ tạ hạ xe lái, nói gì vậy chứ xe lái? Bọn em đang cùng nhau hoàn thiện con game vĩ đại đấy. Vớt mặt thở dài, về cơ bản thì nó cũng đúng khiến cho hắn chẳng thể nào nói gì nổi. Ủ tạ hạ xe lái cũng chẳng tỏ ra gì cả mà đi vòng quanh căn phòng rồi đứng trước cửa sổ một lúc sau mới quay lại nói với bọn hắn, đùa thôi. Chị có mang quà tới này. Dù nói với cả hai nhưng hắn có thể thấy ánh mắt cô nàng như có thâm ý nhìn hắn. Đùa thôi đó, không biết là nói về chuyện hắn với tổ mạ hay là chuyện dưới tầng nữa. Bỏ qua. Hắn xuống lại phòng bếp và chuẩn bị muỗng dĩa cùng với pha trà để ăn bánh. Từ khi hắn học nấu ăn và bắt đầu thích đi nếm thử bánh ở những cửa hàng thì mọi người đều cho rằng hắn thích ăn bánh luôn thì phải. Hắn mang lên và đặt bốn dĩa xuống bàn và bắt đầu bày bánh ra dĩa rồi đưa cho hai người kia. 4. U Tạ Hạ Sen lại ngồi ở giữa bàn phía gần sát với giường của hắn, chỗ hắn cùng mợ gù mị thường ngồi để chơi game. Tổ mạ thì bị đá ra đầu bàn và túi đầu trông có hơi câu nệ, hình như cậu ta bị Sen lại liếc thấy bản kế hoạch chẳng đâu ra đầu kia rồi. Ạ Kỳ Dạ lúc này muốn ở cạnh chắn đòn cho chiến hữu nên ngồi xuống đối diện với U Tạ Hạ Xe Mãi, người đang nhấp trà nhìn chằm chằm hắn kia. Thế, tiến độ tới đâu rồi? Chưa kịp với lấy chiếc muỗng để ăn bánh, Tổ Mạ đã bị câu hỏi của U Tạ Hạ Xe Mãi làm cho giật mình. Cậu ta rón rén đáp, ừ thì vẫn chưa được tí nào thành thật đấy chàng trai. Chắc là lúc này nói dối bị ẹ gì gì nhìn thấu ngay tức khắc nên cậu ta nhận ra giấu những cô nàng cờ dễ tỏ chuyên nghiệp này là điều ngu xuẩn. Nghe vậy U Tạ Hạ Xe Mãi đặt ly trà xuống và cười nói, ồ, cứ tưởng cậu sẽ vòng vo biện cớ chứ, cũng thẳng thắn phết nhỉ. Tô Mạ lúc này như một quả bóng bị xìu hơi vậy, cậu ta chỉ cúi đầu đáng thương, gần đây em đã hiểu, mấy lời đó chẳng thể qua mắt được đồng đạo. U Tạ Hạ Xe Mãi quay sang nhìn lại Tô Mỏi ạ. Cô nàng dường như lại nổi lên ý xấu gì đó rồi áp lại gần với cậu ta mà nói, cậu cũng đâu cần phải ép bản thân. Giờ cậu bỏ cuộc thì cái cuộc sống giống như con lợn chỉ biết hưởng thụ cũng vẫn vậy mà. Chuyện đó với gìn gì cun chắc cũng có khổ sở gì đâu. Cái cô nàng độc miệng này. Cơ mà nói cũng đúng đó chứ nhỉ. Đa phần mọi người gặp phải chắc trở đến mức này và chẳng tiến thêm nổi một bước nào thì cũng đã đến lúc phải bỏ cuộc rồi. Nghe đến đây hắn nhớ lại hai người bạn học đến nhờ giúp đỡ với câu lạc bộ tình nguyện cùng cuộc nói chuyện với dù kỳ nọ. Không, sẽ vẫn còn cơ hội. Cơ mà theo cách nói niệm ai kia thì U Tạ Hạ Sen Mãi cũng đang muốn động viên giúp đỡ nhỉ. Tô Mạ thì ấp úng trả lời, chị nói toẹt em là đồ lợn chỉ biết hưởng thụ thế. Em thấy nổi lắm. Lúc này U Tạ Hạ Sen Mãi thở dài ngồi thẳng lại rồi khẽ liếc mắt về phía Ạ Kỳ Dạ xong mới nói, với cả, đáng cờ dễ tỏi nhìn thì có vẻ hào nhoáng thế thôi chứ thực ra không phải chỉ toàn chuyện tốt đâu. Nói đến đây thì cô nàng lại liếc nhìn hắn lần nữa. Ý là hắn chuẩn bị thành cờ dễ tỏ nên đang nhắc nhở đấy hả? Mặc kệ hắn đang tự hỏi, U Tạ Hạ Sen lại nâng ly trà lên rồi nói tiếp, ý lẽ nạ thì dí sấp mặt. Tranh đấu cũng dã man. Chẳng biết khi nào tài năng sẽ lùi tàn nữa này này, những tác giả mới nổi, là Ạ Kỳ Dạ, và đang tràn đầy nhiệt huyết, là Tô Mỏi Ạ, chắc chắn không muốn nghe mấy lời chán đời đấy đâu. Cả su mi U Tạ Cổ Sen Sầy. Dưới ánh mắt cười khổ của hai tên con trai, chị ta vẫn tiếp tục, và trên hết, đám an tỷ do phiền. Được đánh giá cao thì bảo là do đi an ẩm. Bán không chạy thì chúng cười bảo lỗi thời. Phản ứng lại lời chỉ trích thì lại nói là việc ớ, bao biện, làm nhảm, nếu mà không nói gì thì chúng bảo không làm trong bổn phận giải thích với fan. Nói đến đây cô nàng trừng mắt lên đầy giận dữ nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện, là hắn. Utaha Senmai gần như đã đến đỉnh điểm của bộ phát liền đặt mạnh ly trà xuống rồi cùng nộ phất cả hai tay lên ôm đầu. Chị ta hét thẳng vào hắn, cái lũ cờ hồ đó, cứ bắn bỏ hết đi có phải hơn không? Bình tĩnh lại đi cô nương. Cô tính bắn bỏ hết đám fan như vậy có khi lại thành thảm sát hàng nghìn người đấy. Akiza nhanh chóng đưa tay ra đè lại con người đang muốn bùng cháy trước mắt này. Cũng may là phát tiết qua lời nói xong thì cô nàng cũng đã bình tĩnh lại và ngồi xuống. Sau đó là mỉm cười thánh thiện với hắn, rồi quay sang tổ mọi à nói, vậy nên gìn gì cun, cậu cứ tận hưởng tác phẩm của chị như mọi khi và bỏ qua cái ý nghĩ làm cờ rệ tỏ đó đi là không cho Utaha Senmai kết thúc lời khuyên. Tổ mọi à nhanh chóng cắt ngang, Senmai. Utaha Senmai. Bây giờ em đã hiểu ra những lời khuyên của chị lúc trước. Nên là nếu bây giờ em định hình được thứ đó thì chẳng phải sẽ thuyết phục được chị hay sao? Nên xin hãy cho em thêm một chút. Nhất định em sẽ viết ra một bản thảo có thể khiến chị ưng ý. Tô Mạ cúi đầu và cầu xin Utaha Senmai. Nhờ được thông não từ ạ kỳ dạ lúc trước mà cậu ta đã có thể hiểu được những gì bản thân cần làm để thuyết phục hai con người cờ rệ tỏ chuyên nghiệp kia. Nhưng dù hiểu nhưng cậu có thể thực hiện được không, ạ kỳ tố mọi ạ? Utaha Senmai cũng nhìn về phía Tô Mạ và dừng lại một hồi lâu mới lên tiếng, nếu cậu đã quyết định thì chị không cần nữa. Nhưng đổi lại, không được kéo dài ý lại nạ. Chị sẽ chờ tới cuối kỳ nghỉ. Cô nàng nói vậy rồi đứng dậy và nhìn kỹ vào ạ kỳ dạ sau đó mới hỏi, cậu có lòng tin đó vào gìn gì cũng không? Đạo diễn. Hắn biết cô nàng này muốn về rồi nên cũng đứng dậy theo. Còn với câu hỏi kia thì, hắn cũng không rõ là bản thân có lòng tin hay không nữa. Nhưng ít nhất thì hắn vẫn ủng hộ quyết tâm ấy của tổ mọi ạ. Nên là hắn đã đáp lại cô nàng, hãy cứ tin ở tổ mọi ạ. Có lẽ cậu ấy thực sự sẽ tạo ra một bản thảo khiến Utaha Senmai phải nhảy bổ vào đấy. Hắn đối mặt với cô nàng và mạnh mẽ nói những lời đó. Utaha Senmai thì vẫn dùng ánh mắt chứa thứ gì đó ẩn sâu mà nhìn hắn. Sau đó đi về phía cửa, vậy để chị cho cậu một lời khuyên, hẹn tại Kun. Nếu như cậu thực sự muốn giúp gìn gì Kun lập sở cân muốn cùng mọi người làm game thì hãy kéo hết thành viên về đi đã. Nếu không, bọn cậu có cố thế nào cũng chẳng làm ra được thứ gì hay ho đâu. Bản thân hẹn tại Kun thì không nói. Nhưng em có thể giữ được động lực cho gìn gì Kun không? Nên tóm lại, cứ nghiêm túc với các thành viên hiện tại đi đã. Không biết cô nàng sen mải u ám này của hắn đã đọc hiểu được bao nhiêu từ hắn cùng tổ mọi ạ nữa, nhưng mà những câu nói đó đã đâm thẳng vào sâu trong tim bọn hắn. Tổ mọi ạ lúc này cũng lặng người đi. Còn ạ kỳ dạ thì đột nhiên lại nhớ đến Megumi, người đang đi du lịch và phải đến tận cuối tuần mới trở lại. Cả hai bọn hắn lúc này đều không thể đáp lại gì trước những câu nói của Utaha Senmai. Lúc này cô nàng vừa bước xuống cầu thang vừa nói, à phải rồi, thêm một chuyện nữa. Em bảo lại với cô ta là hãy nhớ giấu nốt cả chiếc xe đạp đi nhé. Xe đạp. Đi theo tiếng cô nàng Senmai đang mỉm cười vui vẻ kia rời khỏi nhà thì hắn mới thấy chiếc xe đạp của Eiji dựng trong sân. Lúc này hắn mới nhớ ra là nãy giờ Eiji đã trốn đi đâu rồi chứ không còn ở phòng hắn nữa. Và sau khi tiện Utaha Senmai rời đi, hắn vào lại nhà thì đã nghe thấy tiếng rầm rầm cùng hét lớn vang lên từ trên tầng, cờ 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 cả sụ bị gạo cả Utaha. Thật là, rốt cuộc hai cô nàng có thân nhau hay không vậy? Đến tối, sau khi tổ mạ buồn rầu về nhà với bản kế hoạch trắng tinh tương kia, hắn ngồi ở ban công ngắm nhìn mặt trăng sáng rõ kia và thất ở. Những câu nói lúc chiều của Utaha Senmai vẫn đang vang vọng trong đầu hắn và nó là hoàn toàn đúng với tình hình hiện tại. Trước giờ ạ kỳ dạ vẫn đang trong tâm thái chỉ là người quan sát và hỗ trợ những gì cần thiết mà thôi nên sau khi nghe những lời đó hắn mới hiểu vấn đề là gì. Hắn đã hứa với mợ cụ mì rằng sẽ biến cô nàng thành nữ chính tuyệt vời nhất, hắn cũng ủng hộ hết mình cho mơ ước cao xa kia của tổ mọi ạ. Nhưng nhìn lại thì, cái sở cân mà hắn tính giúp tổ mạ xây dựng lại đang trong trạng thái tồi tệ nhất. E gì gì thì đơn giản là vì tổ mạ mới đến rút, Utaha Senmai cũng vậy nhưng tỉnh táo hơn hẳn, còn chính tổ mạ thì lại đang trở nên thiếu động lực. Bản thân ạ kỳ dạ thì vẫn tiếp tục mặc gió thổi mây bay, nữ chính mà hắn muốn thì lại đang ở rất xa tận hưởng buổi du lịch với gia đình. Liệu cái sở cân này có thực sự thành lập nổi không? Ạ kỳ dạ do dự một hồi lâu thì mới bấm số gọi cho nữ chính của hắn. Chào Kato, cậu vẫn đang đi chơi vui vẻ chứ? Ngay khi bên kia bắt máy thì hắn đã thấp giọng nói. Hả? Cậu nói gì thế? Xin lỗi, mình không nghe rõ lắm. Hình như do hắn nói hơi nhỏ nên bên kia mở gù mị không nghe rõ và hỏi lại. Hắn nghĩ là do đang ở khu vui chơi đông người mà bản thân nói nhỏ quá mở gù mị không nghe rõ được nên hơi tăng giọng lên một chút hỏi lại, bên đó náo nhiệt quá nhỉ? Giờ cậu đang ở đâu thế? Sapporo à? Dừng lại một chút trước câu hỏi của hắn, lúc sau mở gù mị mới đáp, hờ hế hờ. Tu. Mà, cũng đại loại thế. Ồ, có vẻ cô nàng cũng tận hưởng nhiều nơi lắm. Ạ kỳ dạ nhẹ nhàng nói tiếp, đi chơi có vui không? Ừ, vui lắm. Mở gù mì đang ngay. Vậy à lúc này Ạ kỳ dạ lại đột nhiên không biết nói gì nữa. Cũng may là mở gù mì đã lên tiếng, mà này Ạ kỳ hì tổ cun, ý lẽ nạ của bọn cậu sao rồi? À chuyện đó thì Ạ kỳ dạ nhớ lại lời của Utaha Senmai và có hơi do dự. Nghiêm túc hơn với các thành viên à. Nhưng mà bản thân hắn thì lấy tư cách gì đây chứ? Này Kato, nếu sau này tớ cần giúp thì cậu sẽ đồng ý chứ? Ạ kỳ dạ có hơi lập lờ hỏi lại mợ Gumi. Ừ. Tất nhiên là tớ sẽ giúp. Mợ Gumi bên kia đột ngột nói nhanh. Vậy à? Tớ rất mừng khi nghe câu đó đấy. Thôi chào nhé, Kato. Tạm thời cứ như vậy đã chứ hắn cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Bốn dĩ lúc đầu hắn cũng chỉ muốn đứng yên nhìn mọi thứ phát triển như những gì mọi thứ nên như vậy. Hình như hắn vẫn còn chưa thực sự nghĩ rằng bản thân đã sống ở thế giới này, một thế giới hoàn toàn khác. À, từ từ đã. Để mình nói câu nữa. Lúc này đột nhiên Cạ Tú lại chủ động hơn mọi khi. Hắn thắc mắc hỏi, gì thế? Một thoáng im lặng trôi qua. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ mở gù mì nói. Sau vài giây thì mới nghe được giọng nói của cô nàng truyền đến. À kỳ thì tổ cung này cậu ưng mình ở điểm nào thế? Hả? À, đại loại cậu thấy vui như thế nào khi làm gì cùng mình chẳng hạn? Hay cậu thích điểm gì ở mình ấy? Hay ngược lại, cậu thấy điểm nào chưa ổn chẳng hạn? Đột nhiên mở gù mì lại hỏi những thứ kỳ lạ mà bình thường cô nàng tỏ ra chẳng quan tâm chút nào kia khiến hắn cũng hơi bất ngờ mà sững lại. Lẽ nào cậu mắc bệnh nan y không rõ nay mai sống chết ra sao hả? À kỳ dạ đưa ra kết luận cho sự bất thường này của cô nàng. Thật đấy à? Chương 30. Cảm xúc của à kỳ dạ chương 30. Cảm xúc của à kỳ dạ trong khi hắn đang hoảng hốt ổ vật thỉnh kỉnh về đủ loại tình huống xảy ra thì trong điện thoại vang lên giọng nói ấy, nào đâu ra cái diễn biến kịch tính đến thế. Cũng may là mở gù mì đã bác bỏ cái viễn cảnh đó làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Vậy cậu thấy sao? Mở gù mì ngập ngừng hỏi lại. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại nghĩ về câu hỏi của mở gù mì. Trong đầu à kỳ dạ phát lại những ký ức khi bên cạnh cô nàng. Từ lần gặp nhau ở con dốc, đến khi nhận ra nhau ở trường, cùng với việc kéo cô nàng vào cái nhóm ổ tạ cũ lộn xộn và những buổi họp mặt chơi game nữa. Bây giờ đột nhiên ngẫm lại thì hắn mới phát hiện ra là bản thân dù mới thức tỉnh ở thế giới này thôi nhưng thời gian bên cạnh mở gù mì lại nhiều đến vậy. Nói sao nhỉ? Hắn ngẫm lại những cảm xúc này mầm đó. Thì lúc nào bên cậu tớ đều thấy rất thoải mái và vui vẻ. Phải, đó là những gì ạ kỳ dạ cảm nhận được. Vậy không phàn nàn gì ạ? Mở gù mì ngay lập tức hỏi tiếp. Hắn suy nghĩ một chút và nói, nếu được thì tớ muốn tham lam hơn một chút thì. Giọng mở gù mì bình nhiên tiếp lời hắn hỏi. Tớ muốn cậu bộc lộ nhiều cảm xúc hơn. Ạ kỳ dạ nói. Tớ muốn thấy thêm những phản ứng của cậu với những thứ xung quanh và với cả tớ. Thì như kiểu vui vẻ, hờn dỗi, hay khó chịu hắn cho ra đáp án của bản thân. Mà đó cũng chính là những điều hắn muốn làm khi thuyết phục mở gù mì làm nữ chính của hắn. Ừm. Vậy tóm lại, cậu muốn tớ bộc lộ những khía cạnh như vui tươi hơn hoặc xấu tính hơn ấy hả? Mở gù mì có hơi băn khoăn và hỏi lại. Xấu tính? À thì tớ cũng không rõ nữa, hắn cũng thực sự không rõ bản thân hiện tại muốn thêm gì ở cô nàng. Ừm. Mà thôi kệ, tớ sẽ tự nghĩ thử xem vậy. Mở gù mì cũng không suy nghĩ lâu lắm mà nói lại. Cơ mà cô nàng nghĩ về thứ gì thế nhỉ? Chưa kịp cho hắn hỏi thì mở gù mì đã nhanh chóng như đang gấp gáp làm gì đó. Thôi chào nhé ạ kỳ hỉ tổ cung. Tiếng bíp tắt cuộc gọi khiến hắn bất ngờ và nhìn lại về phía điện thoại. Trầm ngâm nghĩ về cuộc hội thoại kỳ lạ kia với mở gù mì, hắn vẫn chưa thể lý giải nổi cô nàng nói vậy có ý nghĩa là gì. Vùng phóng hai tay xuống, ngước nhìn mặt trăng cao xa kia, thế giới này sẽ tiếp diễn như thế nào nhỉ? Còn hai ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ, hắn đang trên tàu điện đi đến khu Shimokita. Lần trước trong kế hoạch dạo chơi quanh Tokyo thì hắn cũng có ghé ngang qua nhưng thực chất vẫn chưa đi tìm hiểu rõ ràng khu này chút nào. Nhìn dòng người với đa phần là những thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi đầy năng động kia thì có lẽ cũng hiểu được phần nào văn hóa thịnh hành ở đây rồi. À kỳ giả vừa đi vừa nhìn lại điện thoại, trên đó hiện thị nhóm chat trong ứng dụng lại nạ. Là nhóm chat của câu lạc bộ tình nguyện ít ban nhạc, mà lần trước hai cô bạn học cùng lớp đến nhờ giúp đỡ kia xây dựng. Khoảng 3 tiếng trước, Nijika, bọn tớ đã tìm được tay guitar nhờ việc mở rộng tuyển thành viên rồi đấy. Bằng này, Nijika. Mà nhân tiện thì các cậu có muốn đến tham quan luôn phòng hòa nhạc của chị tớ luôn không? Dài U, nhớ mang theo đồ ăn vặt nhé. Nhãn rán mèo đói bụng, Iui, tiếc quá đi. Tớ đang đi du lịch cùng gia đình mất rồi. Zukino, xin lỗi, trong kỳ nghỉ tôi đã lên lịch trình kín hết rồi. Hakiman, tôi cũng có việc bận rồi. Lần này xin kiểu nhé. Có vẻ chiến dịch tuyển thành viên ở ngoài trường đã thành công tốt đẹp rồi. Dù có hơi muộn nhưng từ đây đến buổi biểu diễn cũng còn thời gian một chút để có thể luyện tập. Nhưng làm gì người ta mời mà từ chối hết thế kia? Dù kỳ nọ và Iui thì không nói nhưng hắn biết chắc hỉ kỳ gạ chẳng bận chút nào. Cậu ta chắc chắn đang nằm dài trên ghế sofa và chơi game chứ gì. Vào thời điểm đó, trong căn nhà nào đó, cậu bạn mắt cá chết của chúng ta đã hát xì rất nhiều, nị gì cả, không có ai đến được thật à, tiếc quá đi. Dù kỳ nọ, còn một người đấy. Người như cậu ta hẳn sẽ không bận gì vào kỳ nghỉ đâu. Dài U, à kỳ thì tổ cun sẽ mang đồ ăn đến chứ. Nhãn rán mèo chảy nước miếng, nị gì cả, đúng rồi, à kỳ thì tổ cun. Cậu nhất định sẽ đến mà phải không? Tớ sẽ đứng chờ ở trước cửa. Vậy đấy. Câu chuyện về một chàng trai đang tận hưởng kỳ nghỉ phải ra ngoài đường diễn ra như vậy đấy. Đồ phản bội dù kỳ nọ. Với cả cô bạn dù cũng nhảy số nhanh thế nhỉ, vì miếng ăn à. Còn cả nghỉ gì cả nữa, hắn đã đáp ứng đâu. À kỳ dạ nhanh chóng vác theo hộp bánh mua ở cửa hàng mà ổ sạn mải đã gợi ý và đi theo định vị tìm đến sở tạ gì. Cơ mà nhỏ ổ sạn mải thậm chí biết cả mấy quán ở những nơi như thế này luôn nhỉ, nếu được có khi nhỏ sẽ chạy khắp các cửa hàng ở Nhật Bản luôn mất. Đi được một lúc thì cuối cùng cũng gần đến nơi, ở xa thôi hắn cũng biết rồi vì bóng hình một cô nàng nữ sinh đang ngồi chơi bên bồn cây kia. Yo, ý gì chia san? Để cậu phải đợi lâu rồi. Một bộ váy trắng liền thân với bên ngoài là chiếc áo khoác lam nhạt, cô nàng thường buộc đầu tóc dài vàng nóng mượt mà của mình thành đuôi ngựa hơi chết về phía bên trái. Để mà nói thì cô nàng mang vẻ dễ thương và năng động tuyệt vời, nhất là khi cười, rực rỡ như mùa hạ đẹp đẽ vậy. À kỳ thì tổ cun. Thật mừng vì cậu đã đến đấy. Cô nàng sáng chói mùa hè của chúng ta nhận thấy hắn đến liền đứng dậy phất tay rạng rỡ cười tươi. Dù là một người đang có tâm trạng tồi tệ thế nào đi nữa nếu nhận được nụ cười này chắc hẳn cũng sẽ tốt lên cả thôi. Hắn cũng vây tay chào lại rồi đi đến đứng cạnh cô nàng. Lúc này nị dị cả phủi tay hết đống đuổi vì bọc đất nay giờ rồi mới kéo hắn đi. Để tớ dẫn cậu vào. Này nhé, Sở Tạ Dị là nơi rất tuyệt vời đấy. Tuyệt vời hay không thì chưa biết, nhưng khi hắn đi theo cô nàng về phía bậc thang nhỏ dẫn thẳng xuống dưới mặt đất kia thì mới giật mình suýt chút nữa thốt lên, nợ nhà ma à. Cũng may là sau khi đi xuống và mở cửa bước vào hắn mới thấy rõ Sở Tạ Dị là như thế nào. Có vẻ đây là nơi được cải tạo lại của phòng hầm dưới đất để có thể cách âm tốt hơn không gây phiền nhiễu cho xung quanh. Nhìn xung quanh thì sẽ thấy phòng hòa nhạc này mang màu chủ đạo là xám đen, tô điểm bằng những khung màu đỏ. Nhìn bầu không khí mang lại cảm giác rất dốc này thì ngay cả người ngoài như hắn cũng sẽ hiểu được. Thế nào? Đây chính là Sở Tạ Dị của tớ. Nị Dị cả giang tay ra như thể ôm vào cả Sơn Hà và tự hào nói với hắn. A Ký Giả cũng tò mò và đánh giá xung quanh, hiện tại hình như còn khá sớm nên chỉ mới có lác đác vài người mà thôi. Hắn thấy trên tấm bảng thì phải 5 giờ chiều mới mở cửa đón khách thì phải. Có một quầy ở gần cầu thang đi xuống, có vẻ là để bán vé vào phòng hòa nhạc, phía trong thì là góc bàn ghế có vài người đang ngồi trò chuyện ở đó, và sâu trong cùng là sân khấu biểu diễn. Khi hắn nhìn về phía mấy người ngồi ở kia thì Nị Dị cả đã giới thiệu họ là nhóm nhạc sẽ biểu diễn hôm nay. Hắn thấy do có vài người vẫn đang mang đồng phục nên hẳn cũng giống như Nị Dị cả, là những nhóm nhạc được học sinh trung học thành lập. Mà sớm như thế đã có nhóm nhạc đến thì có vẻ phòng hòa nhạc làm ăn cũng khá khẩm đó chứ. Chị này là Bà San. Nị Dị cả lên tiếng chỉ qua bên cạnh. Hắn theo hướng đó nhìn lại thì thấy một zombie đang ngẩng đầu lên nhịn bọn hắn rồi chào, hỏi ổ gỗ James. Dốc hơi quá rồi. Cũng may là nhìn kỹ lại thì thấy chị gái này chỉ là sắc mặt hơi trắng bạch một chút, cùng đôi mắt thâm đen vì thức khuya và trạng thái thiếu ngủ mới thành ra như vậy. Mái tóc đen dài với phần trong được nhuộm tím kia lại càng tôn lên làn da trắng bóc của chị ấy khiến cho lúc đầu hắn cứ nghĩ là zombie luôn cơ. Chào chị. Em là Akihito Akiza, bạn cùng lớp với Izzy Chia San. Tất nhiên là không thể thất lễ lâu vậy được, hắn nhanh chóng túi đầu chào và giới thiệu. Lúc này một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Akihito cung cuối cùng cũng đến rồi hả? Hắn nhìn qua thì thấy Zeru đang lảo đảo đi đến. Khác với bộ đồng phục trên trường, mặc vào trang phục thường ngày khiến cho hắn cứ ngỡ đang nhìn một nam sinh cực kỳ xinh đẹp nào đó ấy. Mái tóc ngắn màu xanh với hai chiếc kẹp tóc màu đen giữ phần tóc mái bên phải, đôi mắt màu vàng vẫn luôn trông như nhìn xa xăm cùng nốt ruồi ngay dưới mắt trái kia khiến bầu không khí xung quanh cô nàng tỏa ra một màu bí ẩn. Cô nàng với vẻ ngoài lưỡng tính như thế này khi mặc vào những bộ trang phục gọn gàng lịch sự thì có khi cả nam lẫn nữ đều sẽ đổ gục được luôn đấy. Iho, Dạ Mạ Đà San, lâu ngày không gặp. Hắn vất tay chào lại cô nàng. Nhưng cô bạn dù chẳng thèm quan tâm lời chào của hắn mà lảo đảo bước nhân đến tóm lấy áo hắn khó khăn nói, đồ ăn. Đồ ăn đâu, gắng hết sức nói xong câu đó thì chiếc bụng nhỏ nhắn của cô nàng kêu lên rồi rột. A Ký Dạ đứng hình trước tình huống kỳ lạ này. Cô nàng này, ổn không vậy? Cũng may là Nị Dị cả đã chạy tới đỡ cô bạn thân trước khi cô nàng gục ngã. Dại ủ, trưa nay cậu lại nhịn đói đấy à? Dại ủ được Nị Dị cả đỡ đi nhưng vẫn không chịu thả áo của hắn ra và nói, tớ lại tiêu sạch tiền vào bạn rồi. Mấy ngày nay tớ chẳng có gì vào bụng cả. Đồ ăn. Tớ cần đồ ăn. Nhìn Nị Dị cả nhanh nhẹn kéo cô nàng ngồi xuống cùng A San ở bên che miệng cười khúc khích, tiên là hiểu tình trạng này thường xuyên xảy ra lắm rồi. Cô nàng này có thực sự ổn thật không đấy? À, tớ có mang theo bánh ngọt. Cảm ơn mọi người đã mời tớ đến. A Ký Dạ nhanh chóng đưa ra chiếc hộp bánh cho Nị Dị cả nhưng trước khi nó đến tay của cô nàng thì đã bị Dạ U bên cạnh cướp đi ngay rồi. Từ cõi chết trở về, Dạ U nhanh chóng lấy lại sức lực và ôm hộp bánh đứng phát dậy, đôi mắt lờ mờ kia dường như đang phát ra ánh sáng. Chờ một chút, chiếc bánh cũng lớn lắm. Phải chưa phần cho chị gái của Y Dị chia nữa nhé. Hắn nhanh chóng ngăn cản cô bạn cùng lớp đang tìm cách nhét luôn cả hộp bánh vào cái bụng nhỏ nhắn kia. Tôi chưa gì đã hối lộ. Nị Dị cả, tên này nhân cách không ổn rồi. Đổi tên khác để yêu đi. Ngay lúc hắn vừa nói xong thì một giọng nữ lạnh như băng phát ra từ phía sau lưng của hắn. Bây giờ hắn cảm giác như đang ở hầm băng và bị ánh mắt nào đó mổ thẳng vào sống lưng vậy. Dựng đứng hết cả da gà, hắn quay lại nhìn thì mới thấy sau lưng hắn đã có một người đứng nhìn chằm chằm từ bao giờ. Khá cao và mảnh khảnh, nhìn qua sẽ thấy giống Nị Dị cả đến 7-8 phần. Thêm cả mái tóc dài màu vàng đó nữa thì khẳng định là chị gái của cô nàng rồi. Tuy giống nhau nhưng trong khi Nị Dị cả mang vẻ vui tươi rạng rỡ thì cô chị lại khá lạnh lùng cứng nhắc hơn. Và gương mặt lạnh lùng đó càng băng giá hơn khi nhìn vào hắn, người đang bị hiểu lầm là đang tán tỉnh cô em gái yêu quý kia. Từ ngực, hắn có bị kỳ hiệu ngay tại chỗ không nhỉ? Chương 31. Bước đầu tiên ở thế giới này chương 31. Bước đầu tiên ở thế giới này hiểu lầm cuối cùng vẫn là nhờ Nị Dị cả giải thích thì hắn mới được tạm tha chết cho. Nói là tạm vì theo hắn thấy nếu hắn có ý định lén phén gì với Nị Dị cả thì đầu tiên sẽ bị chị gái cô nàng xéo trước luôn rồi. Sau đó, ba người bọn hắn cùng chị gái Nị Dị cả và Ba San ngồi ăn bánh trò chuyện. Cũng không nói gì nhiều. Chỉ kể về chuyện hắn được hai cô bạn cùng lớp kia nhờ giúp đỡ và về tay guitar mới tuyển được. Hình như là một nữ sinh năm nhất ở trường trung học gần đây, nhưng trước khi hắn đến thì cô bé đó đã bảo có việc và về mất rồi. Ngồi ăn bánh một hồi thì chị gái Nị Dị cả cùng A San rời đi để tiếp tục công việc ở phòng hòa nhạc, cũng sắp đến giờ mở cửa rồi. A Ký Dạ thì theo Nị Dị cả cùng giới ủ vào phòng luyện tập, hai cô nàng kia muốn biểu diễn thử qua rồi nhờ hắn cho ý kiến một chút. Sở Tạ gì cũng đủ công cụ, thiết bị quá nhỉ. Đúng là một nơi tốt. Sau khi vào phòng luyện tập hắn nhìn quanh rồi cảm thán. Lúc đầu khi được nghe kể đây là phòng hòa nhạc do tự tay chị gái Nị Dị cả xây dựng thì hắn đã nghĩ nó sẽ đơn sơ thôi cơ. Không ngờ mọi thứ lại được chỉnh chu đến vậy. Bên cạnh phòng tập là phòng chờ biểu diễn, cũng chính là phòng kế bên sân khấu dành cho các nhóm nhạc lên biểu diễn. Tính ra quy mô ở chỗ này không hề nhỏ chút nào. Tất nhiên rồi. Sở Tạ gì của tớ mà lại. Nị Dị cả chỉnh lại thiết bị ở dàn trống một chút và nói. Sau khi chỉnh xong, cô nàng bắt đầu ngồi vào vị trí, bên này Giải U cũng đã đeo bật vào và chuẩn bị hoàn tất. Lúc này Nijika liếc mắt qua Giải U, hai ánh mắt chạm nhau rồi mỉm cười. Sau đó cô nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc và nhiệt huyết, cũng chính vì thế mà tớ nhất định sẽ gây dựng ban nhạc thành công và làm cho nhiều người biết đến Sở Tạ Dị hơn nữa. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, bởi vì không có tay guitar nên họ dùng bản thu âm khác bật cùng lúc. A Kỳ Dạ ngồi nhìn hai con người đang chìm sâu trong âm nhạc trước mặt này. Tiếng trống của Nijika, tiếng bật của Giải U, mọi thứ đang hòa quyện thành một bản nhạc tuyệt vời. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến một ban nhạc biểu diễn, dù là nó có hơi thiếu người một chút. Không tệ chút nào nhỉ? Hắn thực sự nghĩ như vậy. Khi mà hai cô nàng này đến nhờ giúp đỡ, hắn nghĩ rằng cả hai không được tốt lắm mới khó khăn trong việc tuyển thành viên như vậy. Bản nhạc đã xong. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt non nớt của hai cô nàng đã nỗ lực hết mình này. Tiếng trống của Nijika thật sự rất tốt nhỉ, cậu vào nhịp rất khá. Còn Dạ Mạ Đạ San thì cực giỏi luôn, nhìn cậu biểu diễn rất chuyên nghiệp. Hẳn là trước đây cậu cũng đã biểu diễn rất nhiều lần rồi đúng chứ? Hắn vỗ tay nhiệt liệt và đưa ra nhận xét của bản thân. Nói vậy chứ thực ra hắn đâu có biết gì nhiều về ban nhạc, hắn chỉ có một số kiến thức cơ bản để chơi guitar cùng piano thôi. Cậu quá khen rồi. Tớ cũng mới tập thôi. Nijika khiêm tốn cười. Có vẻ cô nàng thật sự chỉ mới bắt đầu tập chơi trống mấy năm gần đấy thôi. Nhưng bên Giải U thì đảm bảo cô nàng đã chơi bạt từ rất lâu rồi. Giải U thì chẳng hề khiêm tốn mà bên mặt đắc ý, tất nhiên, tớ cực giỏi. Càng quen sẽ càng thấy cô nàng Giải U này có tính cách khá kỳ lạ so với vẻ ngoài trầm tính điềm đạm của mình đấy. Sau khi rời khỏi Sở Tạ Dị, hắn lên tàu điện đi đến nhà xuất bản. Ngày mai sẽ là ngày mở bán đầu tiên cho Lì Tật Nổ Bẹo 5cm một giây mà hắn biết rồi. Dù là hắn đã nói hay cứ làm như bình thường nhưng mẹ chị Đạ San nhất quyết gọi hắn đến cho bằng được. Ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ tàu điện, chiều hoàng hôn vẫn đẹp đẽ như vậy, tất cả mọi thứ như đang nhuốm cùng một màu vậy. Hắn, Akihito Akiza, vẫn còn đang lạc long trong thế giới này. Dù là lý trí vẫn cho ra đáp án là hắn chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi. Nhưng trong tâm trí hắn suốt hơn một tháng ở thế giới mới này vẫn luôn tự hỏi một câu, hắn có thực sự thuộc về thế giới này hay không? Không biết đã qua bao lâu kể từ khi hắn đắm chìm trong việc ngắm nhìn xung quanh, A Kỳ Dạ lúc này đã đứng trước tòa nhà xuất bản phụ dị quả sọt đèn. Đáng ra với chất lượng của những lì tật nổ bèo này của hắn thì có thể tìm đến những nhà xuất bản lớn hơn. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trong những kế hoạch của hắn thôi, thậm chí còn chiếm phần nhỏ nên hắn đã chọn người quen cho dễ dàng đỡ mất thời gian. Vào thang máy rồi lên thẳng văn phòng biên tập, hắn đã có sẵn thẻ nhân viên mà mẹ chị Đạ San đã nhét cho lúc trước rồi. Mở cửa bước vào, chưa kịp cho hắn chào hỏi thì cô biên tập viên năng nổ của hắn đã kéo thẳng hắn vào phòng họp bên cạnh. Ngồi đi. Thật là. Mời cậu đến cũng khó khăn quá đấy, Kỳ Dạ Sensei. Kỳ Dạ Sensei cũng chính là Akihito Kỳ Dạ bút danh của hắn. Lúc đầu hắn còn tính học theo ủ tạ hạ sen lại sửa thành ủ tạ cổ như vậy, nhưng cảm thấy ạ Kỳ Dạ sửa thành ạ Kỳ Dạ hay là ạ cả gì đều nghe như tên của nữ sinh vậy. Nên cuối cùng hắn chọn giống ẹ gì gì sửa thành ẹ gì, hắn rút mất một chữ và thành Kỳ Dạ, họ thì hắn lười đi sửa nên để vậy luôn. Chẳng phải mọi thứ đều ổn hết rồi sao? Hắn thắc mắc hỏi lại. Mẹ chỉ Đạ San lúc này mới lấy hai lon nước đi đến, một là cà phê cho cô nàng còn lại đưa cho hắn một lon trà. Này đừng có ngụ ý bản thân đang phải cố gắng thức khuya như vậy chứ, hắn sẽ thực sự cảm thấy có lỗi đấy. Đúng vậy, ai nhờ ơn Kỳ Dạ Sèn Sẩy đã chẳng thèm đề xuất hay góp ý gì mà mọi thứ cứ như vậy thuận lợi chuẩn bị hoàn tất cả. Uống một ngụm cà phê đen rồi cô nàng mới nói. Cô nàng lúc này mỉm cười khoanh tay lại nhìn về phía hắn. Đôi mắt màu xanh nhạt bình thường trong rất trưởng thành kia lại có đôi lúc toát lên sự tinh nghịch trẻ con. Đúng là người như vậy mới thân nổi với Utaha Senai. Thấy ạ Kỳ Dạ không nói gì nên cô nàng mới lên tiếng tiếp, gọi đến hôm nay cũng không có gì cả đâu. Chủ yếu ngày mai sẽ mở bán. Chúng ta đã in 100.000 bản và đưa đến các nhà sách đã liên hệ từ trước rồi. Mấy ngày nay quảng cáo cũng đã đánh ra rồi, nghe bên thống kê bảo số lượng người mong chờ chỉ ở mức tạm tạm thôi. Dù sao cũng là một tác giả mới chưa xuất bản quyển sách nào nha. Nghe cô nàng nói thì hắn buột miệng hỏi lại, chỉ mới in 100.000 bản thôi. Ê thở, 100k bản mà chỉ mới ạ. Mẹ chị Đạ San cũng bất ngờ trước câu hỏi của hắn mà thốt lên. Sau đó cô nàng mới cười và nói, đừng nhìn 100k bản đó là ít. Thực ra là một số lượng không tưởng ấy. Lúc giám đốc phê duyệt điều này, ban quản trị suýt nữa thì cãi nhau luôn cơ. Cậu đang so sánh với 500k bản của Chi Chan đúng không? Hắn gật đầu. Đây cũng là một phần của lý do khiến hắn thắc mắc. Để mà nói thì hắn không nghĩ 5cm một giây lại thua một bộ truyện của Ủ Tạ Hạ Sẻ nói đâu. Thấy hắn gật đầu thì cô biên tập viên mẫu mực này cũng không hề tỏ ra gì cả mà chỉ uống thêm một ngụm cà phê mới nói, đúng là chất lượng lì tật nổ của cậu là hoàn toàn tuyệt vời. Nhưng là bên nhà xuất bản cũng không thể liều lĩnh được, vì còn chưa biết rõ độc giả có đón nhận nhiều như mong đợi hay không. Trong ngành này, thường xuyên có những bộ truyện được đánh giá cao nhưng khi xuất bản thì doanh số lại lẹt đấy. Với cả lúc sách của Chi Chan xuất bản thì cũng chỉ in 50k bản và sau đó thậm chí suýt nữa sẽ ngừng sản xuất tiếp nếu không phải nhờ có blogger T. Akikun. Nghe vậy hắn cũng hiểu rồi, có vẻ trong ngành xuất bản chuyện này vẫn còn có nhiều mặt hắn chưa nghĩ đến, trước giờ hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và ra hiệu cô nàng nói tiếp. Cũng không cần nghĩ, mẹ chỉ Đạ San tiếp tục nói, câu chuyện là vậy đấy. Hôm nay gọi cậu tới một là để đưa cho cậu những ấn bản đầu tiên, coi như kỷ niệm. Hai cũng là muốn hỏi ý kiến của cậu về việc ký hợp đồng. Mẹ chỉ Đạ San vừa nói vừa lấy một túi đựng khá lớn bên cạnh đặt lên bàn rồi đẩy về phía hắn. Khẽ liếc qua thì hắn thấy rõ trong đó tận hai chồng sách, bên cạnh là những poster cùng các vật dụng kỷ niệm khác. Sau đó hắn hỏi lại cô nàng, ký hợp đồng. Đúng vậy, ký hợp đồng. Mẹ chỉ đã sang gật gù, sau đó nói, chẳng phải hôm qua cậu bảo cậu vẫn còn những bản thảo khác và đảm bảo chất lượng không thấp hơn 5cm một giây còn gì. Tôi đó nói lại chuyện đó với giám đốc. Và sau buổi họp, giám đốc đồng ý sẽ tăng chia nhuận bút cho cậu lên 15, nhưng tất nhiên là trong trường hợp 100k bản 5cm một giây này phải trong vòng 1 tháng bán hết. Nhưng cậu cũng đừng lo, nếu không được thì tỷ lệ chia lợi nhuận cho bộ truyện sắp tới cũng vẫn giữ nguyên. Chỉ là cậu nhất định phải tiếp tục chọn nhà xuất bản của bọn tôi làm độc quyền tiếp thôi. Thế nào? Cậu đồng ý không? Vừa nói, mẹ chỉ Đạ San đã lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước đưa ra trước mặt cậu. Trên đó là bản hợp đồng gần giống lúc đầu hắn ký kế với nhà xuất bản này, chỉ là bây giờ thêm một số điều khoản khác vào. Không ngờ lại có bánh trên trời rơi xuống đấy. Đúng là nếu hắn thành công thì người được lợi nhất vẫn là nhà xuất bản mà thôi. Nhưng điều cũng không ảnh hưởng đến việc hắn kiếm được nhiều hơn. Dù sao nếu là qua nhà xuất bản khác thì cũng vậy, có khi lại ít hơn vì hắn chỉ là người mới nữa. Vừa được tăng tỷ lệ, vừa sẽ đảm bảo bên này sẽ nghiêng càng nhiều tài nguyên hơn cho hắn. Tất nhiên là hắn sẽ ký. Ai bảo hắn rất tự tin vào tiểu thuyết này của mình đâu. Hắn đã khảo sát qua rồi, ở thế giới này thì văn hóa 2G phát triển còn hơn trước nữa, tất nhiên là chưa thể so với năm 2025 ở thế giới cũ, nhưng mà phải biết bây giờ mới là 2003 thôi mà nó đã tăng vọt như vậy rồi. Hắn tin rằng những bộ tiểu thuyết vốn đã làm mưa làm gió ở thế giới cũ sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở thế giới này. Không quá lâu, hắn đã đọc hết bản hợp đồng rồi. Không có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất ưu tiên cho phía hắn nữa là. À, ký giả ngay lập tức ký và đưa lại cho mẹ chỉ đã san xem. Cậu quyết định cũng thật nhanh, kỳ dạ sèn sầy. Có vẻ cậu vẫn rất tự tin vào tiểu thuyết của bản thân nhỉ. Nếu vậy thì tôi sẽ phải nghiêm túc chăm chú nhìn doanh số mỗi ngày để có thể nhanh chóng đề ra các chiến lược mới rồi. Làm công ăn lương cũng mệt mỏi quá đi. Cô nàng khá bất ngờ khi hắn lại quyết định nhanh như vậy và nhìn kỹ lại hắn. Một lúc sau xác nhận là đều ổn cả rồi thì cô nàng này mới thở dài rồi tựa hẳn vào ghế. Thật không may là có thể chị thực sự sẽ phải mệt nhọc vậy đấy. Vậy em về nhé, mẹ chị Đà San. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Hắn nhanh chóng xách lấy túi đồ đựng đầy sách và mấy món kỷ niệm kia rồi vẫy tay ra về. Ra khỏi tòa nhà thì bầu trời đã tối hẳn từ bao giờ. Trước mắt Akira hiện lên những tòa nhà cao chọc trời vẫn còn sáng đèn. Những cung đường lấp lánh rạng rỡ với dòng xe cộ qua lại đông đúc và cả người dân đang chen chúc đi bộ. Mọi thứ ngoài kia vẫn đang chuyển động từng ngày trong khi hắn vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Bước đầu đã ổn định. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào đây? Chương 32. Nữ chính tuyệt nhất, Katu Megumi. Chương 32. Nữ chính tuyệt nhất, Katu Megumi. Chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ của tuần lễ vàng. Và điều mà Utaha Senmai nói đã thành sự thật. Điều mà hắn đã bỏ qua vì quá hời hợt và chỉ biết đứng ngoài quan sát nên khiến nó xảy ra. Sáng nay, sau khi tập thể dục về và bắt đầu ăn sáng, hắn vẫn chưa thấy tổ mạ ló mặt qua nhà dù mấy ngày nay hôm nào cậu ta cũng đều đặn bám lấy phòng hắn với lý do viết bản thảo cho game. Ngồi đọc sách thêm một khoảng thời gian vẫn chưa thấy tổ mọi ạ, hắn quyết định sang nhà cậu ta xem có chuyện gì không. Thuận lợi vào nhà và lên phòng tổ mọi ạ, hắn đẩy cửa ra. Trước mắt hắn là một tổ mạ đang túi gục ngồi tựa vào thành giường với trước mặt là chiếc laptop trên bàn trà. Khi thầy ạ kỹ dạ bước vào, cậu ta mới khó khăn ngước lên, ánh mắt rực cháy nhiệt huyết đã không còn nữa mà chỉ còn một màu u ám mục nát. Ạ kỳ dạ đấy ạ. A ha ha ha, đột nhiên tổ mạ lên cơn rồi cười một cách kỳ quái. Cậu ta đang trên bờ vực sụp đổ mất rồi. Cậu ta co lại người, chôn đầu xuống hai chân và hai tay vò lấy đầu tóc rối loạn đó. Cơ thể tổ mạ run lên cầm cập, chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa nhưng mà nó thực sự không ổn chút nào rồi. Hắn nhanh chóng chạy đến, này tổ mọi ạ. Có chuyện gì vậy? Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên, đôi mắt rung động liên tục, mồ hôi trên trán chảy dài xuống khuôn mặt đang méo mó kia. Ạ kỳ dạ. Tớ tớ đúng là hoàn toàn không có chút tài năng nào cả, bỏ cuộc. Tớ phải bỏ cuộc mất thôi, hắn nhìn cơ thể đang run lên từng hồi và nói một cách bất lực kia, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Giống như ủ tạ hạ xe này nói, tổ mạ không giữ được động lực khi chẳng thể biết được thứ gì ra hồn. Giống như ẹ thì gì nói, tổ mạ vẫn chưa đủ khả năng để có thể tạo ra một con game tuyệt vời có thể khiến hai người họ tham gia, nên là bỏ cuộc đi. Không, không được bỏ cuộc. Cậu quên bản thân đã kéo tớ vào sở cân mà cậu vẫn mong muốn tạo ra như thế nào rồi hả? Cái nhiệt huyết, cái quyết tâm muốn trở thành một cờ dễ tỏ của cậu đâu mất rồi. A Kỳ Dạ nắm chặt vào cổ áo của cậu bạn thân rồi kéo thẳng cậu ta dậy đối mặt với hắn. Nghe này tố mọi ạ, tớ chẳng thèm quan tâm cậu có tài năng hay không. Bởi vì tớ biết cậu có một lòng tin, một lòng cố gắng hết mình. Và những thứ đó mới là thứ sẽ giúp cậu trở thành một cờ dễ tỏ tuyệt vời nhất. Hắn lúc này đang gào thẳng vào mặt của tố mọi ạ. Rất hiếm khi bản thân hắn cảm thấy tức giận đến vậy. Tức giận vì tố mọi ạ bỏ qua nỗ lực của bản thân một phần thì giận dữ với chính hắn vì đã quá hời hợt mười phần. Đúng vậy, hắn đã hứa với mợ cũ mì sẽ biến cô nàng thành nữ chính của mình mà. Đúng vậy, hắn đã hứa với tổ mạ sẽ giúp cậu ta thành một cờ dễ tỏ chân chính mà. Hắn đã tự tin bảo rằng sẽ khiến cho mọi người tập trung lại cùng nhau làm game mà. Hắn, ngoại trừ cái miệng chỉ biết hứa đó, thì lại chẳng làm cái quái gì cả. Bầu trời xanh chập chờn mây trắng, đẹp đẽ như buổi sáng ngày định mệnh ấy vậy. Lúc này hắn đang ngồi bên lề của con dốc mà ngước nhìn lên màn trời vô ngàn kia. Cách đó không xa ở gần trên đầu con dốc thì tổ mạ cũng gục ngã ngắm trời cùng hắn. Sau khi hét thẳng vào mặt của tổ mạ thì ạ kỳ giả ngẫm lại phải làm gì mới có thể khiến cậu bạn này có cảm hứng để hoàn thiện bản thảo đây. Đọc lì tật nổ mèo, chơi game, xem ạ niềm thì dường như lại càng làm phế thêm mà thôi nên bị bác bỏ ngay tức khắc. Lúc đó hắn mới nhớ lại, tại sao tổ mã lại kiên quyết làm game đến vậy, đó là vì ngày hôm ấy, cậu ta đã nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời, cuộc gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính. Thế là hắn đã kéo tổ mạ ra con dốc thám tử đó nhằm tái hiện lại cảnh tượng lúc đó cho cậu ta có cảm hứng trở lại. Nhưng dù hắn có đứng diễn trang chứa tình cảm bao nhiêu đi nữa thì vẫn chỉ là một tên nam chính cô đơn ở đó. Tổ mạ lúc đầu dâng lên tinh thần thì sau đó cũng hiểu xịu vì chán nản. Phải làm gì giờ đây? Ạ Kỳ Dạ tiếp tục thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đã luôn luôn treo phía trên đó. Nếu thực sự có thần minh, hãy đáp lại ước nguyện của con đi. Hắn cũng mất hết tự tin và chỉ còn biết nương tựa vào phép màu. Ngay khi hắn tự nhận ra mình ngu ngốc như thế nào và tính tắt bản thân một cái thì đột nhiên thứ đó xuất hiện trong tầm mắt. Một vật thể bay không xác định màu trắng bởi vì không có gió nên nó chỉ bay một chút rồi lao xuống đất. Hắn ngỡ ngàng đến mức quên luôn việc đón lấy chiếc mũ đó. Phải, là một chiếc mũ bợ dẹt màu trắng. Giật mình, hắn nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, một bóng hình nữ chính thấp thoáng với chiếc váy trắng trên đỉnh con dốc mà hắn vẫn luôn tự tưởng tượng xuất hiện. Mang theo một làn gió lấp lánh như đang cuốn theo những cánh hoa nở rộ khiến hắn phải meo lại mắt mới nhìn rõ giống ngày hôm đó. Katu Megumi. Đã lâu. Bọn mình mới lại gặp nhau nhỉ? Vẫn là giọng nói thản nhiên ngọt ngào ấy, nhưng bây giờ dường như nó chứa đựng nhiều tình cảm hơn. Megumi đưa tay giữ lại làn tóc đang tung bay trong gió. Chiếc váy trắng bồng bềnh, áo thắt nơ dễ thương và chiếc áo khoác như hoa hồng cũng theo cơn gió mà phất phới. Hắn đứng dậy để ngắm nhìn rõ hơn bóng hình tuyệt mỹ trước mặt mình này. Megumi nhẹ nhàng cười nói tiếp, thật là tình cờ. Đùa thôi. Katu. Ạ Kỳ Dạ ngỡ ngàng trước cảnh tượng như là mơ này. À dế. Cậu nhận ra mình à? Ạ Kỳ Hỉ Tổ Ạ Kỳ Dạ Kun. Một nụ cười tuyệt đẹp. Megumi như đang tỏa ra ánh sáng chỉ với nụ cười nhẹ nhàng đó. Đây là cảm giác yêu à? Chính là cái cảm giác khi bản thân chơi gạn game mà ngất ngư trước nữ chính trong game đó. Một cảm giác khiến con tim điên cuồng. Ạ Kỳ Dạ cảm giác khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên vì những tiếng trống vang lên liên hồi trong lồng ngực. Megumi đi đến. Cô nàng đi ngang qua người đang đứng hình trước vẻ đẹp kia và nhặt lấy chiếc mũ đang nằm yên dưới mặt đất. Hắn nhìn lại về phía Megumi, cô nàng phủi nhẹ chiếc mũ và đứng đó mỉm cười với hắn. Thế này là? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn ngập ngừng hỏi. Không trả lời câu hỏi, cô nàng chỉ nhẹ bước đi đến trước mặt hắn rồi nhón chân, với tay đội chiếc mũ ấy lên đầu của Ạ Kỳ Dạ. Này Ạ Kỳ Hì Tổ Cun à không, Ạ Kỳ Dạ Cun chứ? Đây có phải là hình ảnh cậu tìm kiếm trong mình không? Lại là gương mặt dễ thương đó, mợ cụ mỉ khẽ nhướng người về phía trước rồi cười tươi hỏi hắn. Từ một cô nàng dường như không bộc lộ cảm xúc với mọi thứ, bây giờ mợ cụ mỉ cứ như một thiên thần đang tỏa sáng vậy. Không chờ câu trả lời của hắn, mợ cụ mỉ xoay nhẹ người khiến cho chiếc váy dễ thương đồng bình đó khẽ tung bay lên và nghiêng người tinh lịch nói tiếp, giống trong hạ niệm. Trong đêm, và cả trong lì tật nổ bèo nữa. Người con gái lý tưởng của cậu, có phải sẽ nói chuyện và hành động như thế này không? Và có phải sẽ yêu như thế này không? Từng lời của mợ cụ mỉ vang vọng trong tâm trí Ạ Kỳ Dạ. Hắn bây giờ chỉ biết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt vời đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình này. Hắn cố gắng kiềm chế lại trái tim đang muốn nhảy ra ngoài kia mà tự hỏi, đây có phải là người con gái lý tưởng mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm không? Chưa để hắn có câu trả lời cho câu tự hỏi kia, mợ cụ mỉ đột nhiên áp sát lại hơn, hai người lúc này chỉ cách nhau vỏn vẹn mười mấy cm. Mình đậu chưa? Mình lúc này có thể trở thành nữ chính trong câu chuyện của cậu không? Mình có thể trở thành chỗ dựa cho cậu được không? Ạ Kỳ Dạ hoàn toàn im lặng trước những câu hỏi đó của Megumi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống, sau đó đội lên đầu của Megumi. Làn tóc ngắn mượt mà mềm mại của cô nàng khẽ lướt qua những ngón tay khiến hắn lưu luyến không rời. Lúc này, hai đôi mắt vẫn đang hướng về nhau như đang muốn hòa quyện cả hai tâm hồn lại là một. Megumi, cậu thực sự muốn làm nữ chính của mình à? Hắn nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt dễ thương đó và hỏi. Cậu tin vào tớ, người chỉ đang đứng ngoài hời hợt ủng hộ ước mơ viển vông của cậu bản thân. Megumi nghe hắn hỏi vậy thì cũng hồi lại thần. Cô nàng lúc này nghiêm túc hơn và đáp, thẳng thắn mà nói. Mình chẳng hiểu hai cậu muốn tạo ra thứ gì nữa. Dù vậy, riêng việc cậu vẫn nghiêm túc và tin vào bạn của mình để thực hiện ước mơ đó thì mình hiểu. Megumi vừa nói vừa đi dần ngang qua người hắn và lên phía trên con dốc. Ạ Kỳ Dạ dõi theo bóng hình cô gái ủng hộ cho cái tính kỳ lạ của bản thân kia. Megumi thực sự đã khiến hắn phải nghĩ lại về toàn bộ những gì hắn đã làm, đã suy nghĩ tháng vừa qua, khi mà hắn lạc lõng ở thế giới mới này. Đi lên không xa, Megumi dừng lại và thở ra một hơi. Cô nàng xoay nhanh lại khiến cho chiếc váy bồng bềnh ấy lại lần nữa tung bay trong gió, trong đó còn cả thấp thoáng như ẩn như hiện dưới làn váy là một màn fan service. Megumi đặt tay lên ngực và mỉm cười rạng rỡ với hắn, vì vậy, cố lên nhé Ạ Kỳ Dạ Kun. Hãy biến mình thành nữ chính hạnh phúc, khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị nhé. Đúng vậy, hắn đã từng hứa điều đó với cô nàng cực kỳ dễ thương đang đứng trước mặt này rồi mà. Ạ Kỳ Dạ cũng cười và nói, ừ tớ hứa. Tớ sẽ giúp nữ chính của tớ trở thành người khiến cho người khác phải ghen tị lồng lộn luôn. Megumi nghe vậy có hơi xấu hổ rồi quay sang một bên, trời ạ. Mình sẽ biết ơn nếu cậu nói theo cách đỡ ngượng hơn đấy. Hắn mỉm cười trước phản ứng này của cô nàng. Vẫn là cả tủ Megumi, nữ chính của hắn đây mà. Bây giờ hắn đột nhiên quyết tâm hơn, hắn nhất định phải giúp đỡ tổ mạ hoàn thiện bản thảo một cách hoàn hảo nhất và thuyết phục hai người ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ kia. Hắn phải khiến Megumi thành nữ chính tuyệt vời nhất. Học nhóm thôi nào Megumi. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng chuyển hóa quyết tâm thành hành động. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại ấy của Megumi kéo đi về nhà. Thế thở. Bây giờ luôn á. Megumi bị bất ngờ, cô nàng hơi đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng theo bước chân của hắn. Dĩ nhiên, mai là ý lẽ nạ rồi. Hắn chẳng quên thời gian hạn hẹp còn lại kia đâu. Đó cũng là lý do phải nhanh chóng hoàn thành ngay bây giờ. Megumi cũng đành chịu mà chỉ nói, nhưng chẳng phải là do cậu đã không thúc ép Hạ Kỳ Côn khiến cho cậu ấy mãi chẳng có tiến triển được tí nào sao?
Ừ, thì cũng đúng, với cái lòng tin đơn giản và thái độ hời hợt nên hắn đã mặc cho Tổ Mạ tiêu tốn sạch kỳ nghỉ mà chẳng biết thêm được gì.
Không sao, lúc này chứng kiến hai bọn mình hình như cậu ta đã có lại cảm hứng rồi. Còn cậu hay dùng diễn xuất lúc nãy và làm tớ rung động lần nữa đi. Lúc ấy tớ sẽ có thể để ra thêm nhiều ý tưởng cung cấp cho Tổ Mạ. Lúc này hắn đã thấy Tổ Mạ hét lên rồi chạy thẳng đi, ý như buổi sáng định mệnh ấy vậy. Lần này cậu ta sẽ ổn cả thôi. Nhưng mai phải học rồi, ít nhất cho mình về nhà một tí đã. Mợ U Mị vẫn đang bị hắn nắm tay kéo đi kia có hơi xấu hổ nói nhỏ.
Đừng lo, 7 giờ sáng mai tớ sẽ thả cậu về. Hắn ngay lập tức cho đáp án.
Đùa gì thế, phải hoàn thành ngay bản thảo mới được, thức trắng đến sáng mai cũng là điều hiển nhiên.
Bây giờ mà thả mợ U Mị về nhà thì bị đứt cảm hứng mất.
Mợ U Mị lên giọng cầu xin,
ơ. Nhưng con gái phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.
Cho mình về lúc 6 giờ đi.
Như vậy cũng được.
Hắn ngay lập tức chốt. Chỉ cần cô nàng chịu theo hắn về nhà và giúp đỡ hoàn thiện bản thảo là được rồi.
Vậy là trong một ngày đẹp trời, A Kỳ Dạ đã nắm tay kéo một cô gái cực kỳ dễ thương về nhà ở qua đêm.
Hờ hế thở.
Này là, bị hắn bắt cóc ở lại qua đêm đúng rồi còn gì.
Chương 33.
Trở lại với câu chuyện học đường của chúng ta chương 33. Trở lại với câu chuyện học đường của chúng ta trong phòng ngủ của A Kỳ Dạ, mợ cụ Mỹ đang được giao công việc đề ra những phản ứng mà nữ chính sẽ làm cho từng trường hợp. Hắn thì đang cổn video với Tổ Mọi ạ, lúc này cậu ta đã phong ấn bản thân hoàn toàn trong phòng và chỉ biết gõ laptop một cách điên cuồng để ghi lại những cảm hứng nổi lên khi thấy khung cảnh của hắn cùng mợ Gumi. Tớ sẽ gửi một số tình huống mà tớ cùng cả tủ nghĩ ra được cho cậu. Cậu phải nhanh chóng hệ thống lại cốt truyện và biến nó thành một con game hoàn hảo đó nhé. Hắn nói với Tổ Mạ qua màn hình máy tính.
Đừng lo ạ Kỳ Dạ.
Tớ đã hình dung được con game vĩ đại này trong đầu rồi. Lần này nhất định sẽ thuyết phục được hai người kia.
Vậy nhé, tớ phải tập trung đây.
Tổ Mạ nói xong liền tắt cuộc luôn.
Lần này cậu ta thực sự đã quyết tâm hoàn toàn luôn rồi.
A Kỳ Dạ bây giờ rất mong chờ bản thảo hoàn thành, và từ đó sở cân này sẽ được thành lập với những thành viên tuyệt vời ấy. Nghĩ vậy hắn liếc mắt về phía mợ Gumi, cô nàng lúc này đang nghiêng đầu cắn bút và trầm ngâm trước mấy tình huống đưa ra kia. Ngắm một hồi lâu hắn mới hỏi, mà này cả tủ, chẳng phải cậu bảo sẽ ở hộp cái đồ đến hôm nay luôn cơ mà.
Mợ Gumi nghe vậy thì rứt ra khỏi bong bóng suy nghĩ của bản thân và nhìn về phía hắn nói, à, mình về sớm từ 3 hôm trước rồi.
Hờ hế thở.
Ai mà ngờ vừa hết kỳ nghỉ là ý lại nã chứ.
Nên mình chợt nghĩ thôi toang rồi nên đã về.
Toang con kỳ ấy.
A Kỳ Dạ nhìn lại cô nàng đang nói một chuyện kỳ lạ với giọng điệu bình thản kia.
Sao chỉ vì vụ đó mà cậu bỏ dở chuyến du lịch với gia đình vậy?
Hắn bất lực đuốt chán hỏi.
Hờ hế thở.
Thì tại. Nếu không giúp thì cậu sẽ chỉ dậm chân tại chỗ cho xem.
Mợ U Mị nghiêng đầu đi và nhìn lại vào bản thảo rồi phán một câu không chợt đi đâu được.
A Kỳ Dạ cũng cứng họng chẳng biết nói gì hơn, mà nếu cô nàng không xuất hiện thì hắn sẽ chẳng thể biết làm gì để giúp Tổ Mọi A thật.
Nhưng cậu về sớm như vậy làm gì thế?
Chẳng phải hôm nay cậu mới xuất hiện sao?
Hắn lúc này mới nhận ra là mợ cụ Mỹ đã bỏ chuyến du lịch và về sớm tận 3 ngày luôn cơ.
Cô nàng nghe hắn hỏi vậy thì đã ngẩng đầu mỉm cười thật vui vẻ nói với hắn, mình tính bắt đầu hoạt động sở cần theo cách động viên hai cậu.
Và không chỉ có mình đâu nhé.
Sa Hỏa Mũ Dạ San và cả Sủ Mỹ Gạo cả Sẻ Mãi đã hỗ trợ mình nhiều lắm.
Hai người đó ấy hả?
Hai người đã chê bai và nghĩ rằng hắn cùng Tổ Mạ nên bỏ cuộc đi đã giúp mợ cụ Mỹ sao?
Hắn ngạc nhiên nhìn về phía mợ cụ Mỹ, cô nàng vẫn mỉm cười nói tiếp,
ừm. Bộ đồ này là do Sa Hỏa Mũ Dạ San sửa lại thiết kế sao cho đúng với gu của Akihito cũng đấy. Cậu ấy bảo phải chọn phong cách nhỏ nhắn, đồng bình và giống hai dê hơn. Cái này không phải gu của riêng hắn mà là của toàn bộ đám ổ tạ cùng nghiên que.
Còn cách nói chuyện và diễn xuất là theo kịch bản của cả Sủ Mì Gạo cả Sen Ải.
Thiệt tình, cách chị ấy chỉ đạo diễn xuất nghiêm khắc lắm luôn.
Không ngờ mở gũ mì chịu nổi ủ tạ hạ Sen Ải đấy, hắn nhớ năm ngoái lúc viết kịch bản cho câu lạc bộ kịch chị ta đã đuổi cổ 3 thành viên một cách thẳng thừng.
Cơ mà ủ tạ hạ Sen Ải thực sự chịu giúp mở gũ mì nhỉ.
Hèn gì hôm qua đến nhà xuất bản không thấy cô nàng.
Sau khi kể xong, mợ U Mị ngước mặt như hồi tưởng nói tiếp, dù có hơi rắc rối và mệt mỏi, nhưng kể ra cũng vui lắm đấy. Có lẽ từ giờ mình có thể làm thân với họ cũng nên.
Với tư cách là các thành viên cùng sở cơ nhé.
Nói đến đây mợ U Mị hướng về hắn cười hạnh phúc.
Đúng vậy, sở cơ này phải được thành lập để những con người tuyệt vời này có thể cùng nhau làm đêm, cùng nhau theo đuổi ước mơ.
Chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thảo để thuyết phục hai người họ tham gia sở cơ nhé, cả tủ.
Hắn chân thành nói.
Mợ U Mị gật đầu vui vẻ,
ừm. À kỳ thì tổ cun.
Dù người khác có nói gì đi nữa thì cũng không điểm thôi.
Giọng nói đanh đá của cô nàng xẹn lại nào đó vang lên.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cái ham muốn ve vãn nữ chính đang nhắm đến của tên nam chính hệ ý chứ thôi.
Lần này là vị chanh chua quen thuộc của cô bạn sợn đờ giờ nào đó.
Tô Mạ nhìn lấy bản kế hoạch đã dạy được mấy chục trang của mình bị vứt lại lên bàn kia mà đau khổ.
Cậu ta nhìn lại hai cô nàng trước mặt cầu xin, chờ đã.
Lần này tôi khá tự tin đấy. Hai người bảo bọn tôi làm thứ mà mình muốn còn gì.
À ký giả cũng bị tỉnh giấc vì mấy lời qua tiếng lại nãy giờ.
Ngay khi vừa tan học, hắn đã bị Tổ Mạ kéo thẳng đến cửa hàng gia đình tham gia buổi họp sở cơ này.
Bởi vì thức trắng đến tận sáng nên hắn chẳng thèm quan tâm gì nữa mà gục vào ghế ngủ thẳng chờ ẹ gì gì cùng U Tạ Hạ đọc bản thảo.
Xoa đôi mắt nhấp nhèm cho tỉnh táo, hắn nhìn về phía hai cô nàng tiêu kỳ đối diện.
Lúc này U Tạ Hạ xem lại mới dùng cái nhìn chết chóc vào hắn rồi nói, nhưng nó trơ trẽn đến phát bực.
Này sao lại nhằm vào hắn cơ chứ? Tô Mạ cũng nhanh chóng thuyết phục tiếp, siêu kiệt tác của bọn em đấy. Bọn em đã thức thâu đêm viết bản thảo bằng cả linh hồn đấy. E gì gì ngay vậy thì chống má rồi phồng chiếc má nhỏ nhắn đáng yêu đó lên và nhe răng đe dọa hắn, biết, nhưng nhìn thái độ của bọn ông thì không ngỡ nổi. Không chỉ có bọn tôi, cả cả tủ cũng rất cố gắng rồi Tô Mạ cầu xin. Đúng vậy, tối qua hắn cùng Mở Gũ Mỉ cũng thức thẳng đến sáng để hỗ trợ cậu bạn thân này. Đến tận 6 giờ sáng Mở Gũ Mỉ mới được hắn thả cho về, hắn phải đi theo đưa về tận ngã tư gần khu nhà cô nàng vì sợ cổ đột nhiên ngã gục vì ngủ luôn ấy. A Kỳ Dạ liếc qua Mở Gũ Mỉ đang ngồi bên cạnh gần sát cửa sổ thì thấy cô nàng đã gục đầu tựa vào tấm kính ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hèn gì nãy giờ không nghe thấy nói gì. Bên kia Tổ Mạ cũng nhận ra và hét lên, "Này hai người đừng có ngủ như vậy chứ, hỗ trợ nói giúp đi. Với cả, nam nữ chính thì dựa vào nhau mà ngủ đi chứ." "Ê, cậu ta vừa nói cái gì đấy nhỉ?" A Kỳ Dạ ngạc nhiên quay sang tính nói gì với Tổ Mạ. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng thì hai đầu gối của hắn đã bị hai bàn chân của hai người khác nhau đá thẳng vào. Đau. Không hề dừng ở cước đầu tiên. Hai bàn chân đó đạp liên tục thẳng vào hắn. Hắn ngước nhìn về phía hai cô nàng ngồi đối diện kia. E gì gì thì trừng mắt nghe răng nanh, còn Đủ Tạ Hạ Xe Nải thì lạnh lùng lườm đôi mắt băng giá đó vào hắn. Chờ đã. Dừng lại. Đau. A Kỳ Dạ cầu xin trong bất lực. Sau kỳ nghỉ là một quãng dừng trong quá trình tái hòa nhập của những cô cậu học sinh đã bung xóa trong mấy ngày thoải mái kia. Hắn thì vẫn chẳng có gì thay đổi làm ấy, vẫn xử lý công việc ở hội học sinh, vẫn tiếp tục chạy khắp các câu lạc bộ, vẫn lâu lâu tìm chỗ để chuẩn đi đọc sách. Cuộc sống học đường của hắn vẫn rất phong phú như vậy. Chiều thứ năm, sau khi chuẩn quá nhiều lần thì A Kỳ Dạ cuối cùng cũng bị Mạ Xạ bắt được và lôi kéo về văn phòng hội học sinh. Hắn còn tính sẽ chuẩn qua câu lạc bộ tình nguyện để đọc sách nữa chứ, lâu lắm rồi chưa đến đó, có khi lần sau hắn thực sự sẽ bị Dù Kỳ nó đuổi thành khách luôn mất. Nhưng mà nhìn cô nàng tóc nâu đang phồng má giận dỗi trước mặt thì hắn biết là lần này hết chạy rồi. Mạ Xạ vẫn còn giận và quay sang nói, "Này nhé A Kỳ Dạ Kun, cậu là hội phó hội học sinh đấy, phải làm gương cho những thành viên mới chứ." "Đúng vậy, mấy thành viên mới quý giá của hội học sinh, nhưng đã bị hắn huấn luyện kỹ càng để có thể làm việc giúp cho hắn chuẩn đi dễ dàng hơn. Cơ mà vì trong số đó có em gái của Mạ Xạ nên cô nàng quan tâm đến bọn họ rất nhiều thì phải." Nhìn cô nàng vẫn đang tỏa ra bầu không khí vui vẻ ấm áp dù đang giận dỗi kia, A Kỳ Dạ bắt đầu lục lại kỹ hơn những mảnh ký ức với cô. Gần đến văn phòng thì hắn dừng lại hỏi, "Này Mạ Xạ, cậu bảo bản thân đã có bạn trai rồi phải không?" Mạ Xạ nghe vậy thì quay lại nhìn hắn một chút, sau đó mới nghiêng đầu cười đáp, "Ừm, đúng vậy đấy. Và đó là người trong mặt dây chuyền của cậu ạ?" Hắn hỏi tiếp. Lúc này một cơn gió thoáng qua trong hành lang, có vẻ cửa sổ nào đó quên đóng rồi. Làn tóc mượt mà của Mạ Xạ bay tung bay theo cơn gió, nhưng lúc này cô nàng không hào hứng gì với nó mà chỉ nhìn vào hắn. Đôi mắt thường tỏ ra rất điềm nhiên vui vẻ kia bây giờ lại nổi lên những cảm xúc rất khác lạ. A Kỳ Dạ nhanh chóng nhận ra bản thân nói mất thứ lung tung mất rồi. Hắn đi nhanh vượt qua cô nàng và mở cửa bước vào văn phòng. "Nào, vào làm việc thôi. Tớ muốn nhanh chóng về nhà lắm rồi." "A Kỳ thì tổ xe này, bên ban giám thị muốn chúng ta xử lý việc này nhưng em không biết nên làm thế nào." Iro Hạ mở cửa bước vào văn phòng rồi hớt hải chạy đến chỗ hắn và đưa cho hắn bản tài liệu. "Ồ, có chuyện gì mà ban giám thị phải liên quan luôn vậy?" Mạ Xạ đang ngồi bên cạnh hắn cũng quay sang nhìn. Những người còn lại trong phòng cũng tò mò mà hướng về phía hắn nhìn. Đúng là bình thường thì những việc lặt vặt đều sẽ để hội học sinh xử lý, nhà trường bảo là tin tưởng tuyệt đối năng lực của học sinh. Mà những chuyện khiến ban giám thị sờ đến thì khá là nghiêm trọng đấy. Iro Hạ vừa chạy một đoạn đường nên có phần thở dốc, cô nàng hít sâu rồi thở ra và bắt đầu nói, "Hệ tụ sen xây bảo rằng hình như có học sinh nào đó trong trường liên quan đến vụ trộm ở nhà dân ấy." "Vụ trộm? Học sinh trường ta ấy hả?" Mợ Cụ Dị Sen lại đang ngồi hí hoáy xử lý mấy tờ đơn thì cũng ngạc nhiên hét lên. "Chắc là có hiểu lầm thôi." Kẻn Dạ Kỳ chính trực ngồi ở đối diện cho ra cái nhìn của mình. Đúng là với một ngôi trường như này thì rất khó để có một học sinh ngu ngốc đến độ đi ăn trộm. Dù là một vài thành phần bất hảo vẫn sẽ có xuất hiện nhưng sẽ không đến mức ấy. A Kỳ Dạ nhanh chóng lướt qua toàn bộ văn kiện và phát hiện cái tên quan trọng trong vụ này lại là một cái tên quen thuộc. Hắn nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là hiểu lầm, nên đã hướng về Mợ Cụ Dị Sen lại nói, "Để vụ này cho em đi." Cô Sen lại vừa nãy đang bùng nổ cảm xúc kia đột nhiên lại vui mừng gật đầu cười tươi ngay tức khắc, "Tốt, thật là, để hắn làm việc khiến cô nàng mừng đến vậy ạ." Chương 34. Ban nhạc của Nhị Dị Cả xảy ra vấn đề. Chương 34. Ban nhạc của Nhị Dị Cả xảy ra vấn đề. Xin mời bạn học cổ sạn ngoại dù kỳ năm nhất lớp 1A đến văn phòng hội học sinh. Tiếng loa phát thanh vang lên thêm hai lần nữa mới dừng lại. Đúng vậy, sói ổ sát này, cụ thể của hắn chính là người bị nghi ngờ là ăn trộm kia. Mà cũng vì thế hắn mới khẳng định đây là hiểu nhầm thôi. Cơ mà hắn cũng muốn biết cô bé này đang vướng phải thứ gì, những con người với tài năng kỳ lạ luôn sẽ bị mấy thứ kỳ lạ khác hấp dẫn. Cũng không chờ lâu lắm, một bóng hình nhỏ bé rón rén gõ cửa rồi mở ra bước vào văn phòng. Hắn lựa chọn nửa sau của giờ ăn trưa để gọi con bé đến, nhưng hình như trên khóe miệng của cô nàng vẫn còn một chút kem của bánh thì phải. "Này, lau miệng đi đã rồi đến chứ? Mà có khi cô nàng vừa đi vừa ăn cũng không chừng." Hắn lắc đầu rồi đứng dậy nói với Osan lại, "Đi theo anh." Hắn dẫn cô nàng qua phòng họp nhỏ bên cạnh, chủ yếu là sợ chút nữa mấy thành viên khác có thể trở về văn phòng để nghỉ trưa. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi nên là công việc cũng ít đi nhiều. Sau khi rót trà mời cô nàng đã thản nhiên ngồi xuống kia, hắn lấy tập văn kiện đặt xuống bàn và nói, "Xe đạp của em bị mất trộm rồi hả?" Lần này thì gương mặt bình tĩnh dường như vô cảm kia có hơi bất ngờ nhìn lại hắn. Ô San Mại với giọng như thì thầm mà hỏi lại, "Tại sao quái vật San lại biết?" Hắn cũng không nói gì mà chỉ vào văn kiện trên bàn ra hiệu cô nàng tự đọc. Ô Sán Mại cũng không nói gì mà chỉ cầm lên bắt đầu đọc kỹ. A Ký Dạ cũng tự rót cho mình ly trà và bắt đầu nhâm nhi. Thật lòng thì cô nàng với Mở Gù Mì dường như rất giống nhau về khía cạnh mặt trời vô tri đó, nhưng thực ra cả hai lại khác biệt rất nhiều. Mở Gù Mì là vẫn sẽ nổi lên những cảm xúc, nhưng mà gương mặt cô nàng sẽ chẳng thể hiện gì khác với bình thường cả, dù tức giận hay buồn bã thì vẫn là gương mặt đó. Nếu như không phải nỗ lực cố gắng biểu hiện ra bên ngoài thì mọi người sẽ chẳng bao giờ thấy nổi đâu. Còn Ô Sán Mại thì khác, cô nàng chỉ là giấu đi những cảm xúc đó và luôn bình thản, nhưng vào những lúc cảm xúc đi lên thì cô nàng vẫn sẽ biểu hiện rõ rệt trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này. Giống như bây giờ, Ô Sán Mại đang rất buồn và tức giận. Bé sói trở lại rồi. A Kỳ Dạ đắc ý mỉm cười, hắn đúng là vẫn chẳng tin mấy người như Ổ Sạn Mại hay Cổ Bạ Tổ có thể làm người bình thường được. Đọc xong. Vậy kể cho anh nghe từ đầu câu chuyện nhé. Để anh báo lại cho ban giám thị cho. Đỡ việc em bị nghi ngờ. Ổ Sạn Mại vẫn đang nhìn vào văn kiện vụ trộm đó và gật đầu. Sau đó thì hắn cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Cái hôm kết thúc chuẩn bị kỳ nghỉ tuần lễ vàng mà hắn đã gặp Ổ Sạn Mại chờ Cổ Bạ Tổ ở sân trường kia, thì ra hai cô cậu cũng nhắm đến bánh dâu Tây giới hạn mùa xuân giống hắn. Hai người sau khi mua được phần bánh duy nhất còn lại trong tiệm thì đã ghé cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ uống và chuẩn bị về tận hưởng món bánh tận một năm sau mới có thể có lại kia. Ấy vậy mà, ngay khi vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì Ổ Sạn Mại đã phải tận mắt chứng kiến chiếc bánh quý giá đó bị ném thẳng xuống đất và một tên học sinh bất lương nào đó trộm lấy xe đạp chạy đi ngay trước mắt. Cô Bạ Tổ đã cố đuổi theo nhưng tất nhiên không kịp nổi rồi. Nghe xong câu chuyện, hắn nhìn lại cô nàng này. Nếu là hồi sơ chung thì có lẽ tên kia sẽ phải cảm nhận sự trả thù đáng sợ của sói Ổ Sạn Mại là như thế nào ngay lập tức. Lắc đầu, A Kỳ Dạ đứng dậy và lấy đi tập văn kiện rồi nói, anh hiểu rồi. Cảm ơn vì đã đến trình bày nhé. Ngày mai được nghỉ thì bám lấy Cổ Bạ Tổ đòi cậu ta mời ăn bánh cho bớt buồn đi. Hắn gợi ý cách quên đi nỗi buồn cho cô nàng, và dường như lúc nghe xong thì đôi mắt cô nàng phát sáng ngay lập tức luôn thì phải. Thế? Tay ghi ta thực sự bỏ trốn rồi hả? A Kỳ Dạ nhìn hai cô nàng đang thất vọng nằm dài ra bàn kia và lên tiếng. Nị Dị Cả nhìn màn hình điện thoại và ủ rũ, có vẻ là thành viên vừa mới tuyển được kia đã nhắn tin bảo rằng hôm nay không thể đến được. Mấy lần trước hẹn luyện tập cùng nhau thì người đó đã lấy lý do bận không đến rồi. Không ngờ là đến ngày biểu diễn lại báo lại sẽ không tham gia ban nhạc nữa. Phải làm sao đây ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun? Nị Dị Cả thực sự buồn rầu gần như sắp khóc. Thật là, tại sao lại đúng ngày biểu diễn lại xảy ra chuyện cơ chứ? Mà nếu mấy buổi tập người ta không chịu đến thì ít nhất hãy hỏi cho kỹ đi chứ, sao lại tin người quá vậy? Hắn cũng chẳng biết phải nói gì với cái tình huống trơ trêu hiện tại nữa. Dù là buổi biểu diễn hôm nay chỉ toàn bạn bè ở trường của Nị Dị Cả đi nữa thì cũng không thể dùng bản ghi âm cho qua chuyện được. Thành lập ban nhạc sao mà khó khăn quá đi. Hắn nhìn qua Nị Dị Cả, cô nàng đã phải cố gắng biết bao nhiêu để có thể gây dựng ban nhạc cũng như giúp đỡ phòng hòa nhạc của chị gái thế mà. Không thể ngồi chịu trận thế này được. Cậu bảo tay guitar đó là nữ sinh ở trường trung học gần đây đúng chứ? Chúng ta đến tận trường thuyết phục đi. A Kỳ Dạ nhanh chóng đề ra phương án. Bây giờ thì chỉ còn biết cách đó thôi, chứ muốn tìm một người nào khác biết chơi guitar thế vào làm sao kịp được nữa. Nị Dị Cả nghe vậy cũng lên tinh thần trở lại. Cô nàng đứng phát dậy nói, đúng vậy A Kỳ Hỉ Tổ Cun. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thì chúng ta không thể bỏ cuộc được. Đi. Chúng ta đi ngay thôi. Nói rồi Nị Dị Cả ngay lập tức vác ba lô túm tay hắn kéo ngay đi. Sao cái cảnh tượng này quen thế nhỉ? Trước khi đóng cửa lại hắn còn nhìn thấy Dụ đang nhìn hai bọn hắn rời đi và cho hắn một nụ cười đầy nham hiểm. Não cô nàng lại nghĩ thứ gì lung tung nữa cho coi. Bảo là gần nhưng bọn hắn cũng phải đi một chuyến tàu điện mới đến nơi, trường trung học Suka. Hai người bọn hắn đứng ở ngoài cổng và chờ Nị Dị Cả liên hệ với tay guitar kia. Nhưng chờ một hồi lâu, Nị Dị Cả thất vọng lên tiếng, không được rồi ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun. Cô ấy bảo đã về nhà rồi và nhất định sẽ không đến đâu hết. Thôi hết cách, đành dùng bản ghi âm như lần luyện tập cho hắn xem cũng được. Dù có hơi lừa dối những người bạn mà Nị Dị Cả đã mất công thuyết phục đến kia. Hai người bọn hắn thất thiểu đi bộ quay lại con đường cũ đến nhà ga tàu điện kia. Trong lúc thơ thẩn nhìn cảnh vật xung quanh theo thói quen thì đột nhiên một công viên nhỏ đập vào mắt hắn. Tất nhiên không phải là vì công viên đó có gì đặc biệt, mà là Ý Dị Chia San. Nhìn kia, Rita. Hắn nhanh chóng kéo tay cô nàng lại và chỉ vào trong công viên. Nị Dị Cả lúc này đang thất vọng chán trường chẳng muốn làm gì kia nghe tiếng nói của hắn thì đột nhiên bùng nổ sức sống. Cô nàng nhảy phát lên rồi nhìn theo hướng chỉ của hắn và phát hiện mục tiêu. Á, guitar. Nị Dị Cả hét toáng lên rồi chạy thật nhanh đến trước mặt người đang vác túi guitar sau lưng kia. Cô nàng vọt nhanh quá khiến hắn cũng phải đuổi theo sau. Lúc này hắn mới nhìn kỹ lại cô gái đang đeo guitar đó. Mái tóc dài màu hồng với nước da hơi trắng bạch giống như rất hiếm khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Cô nàng lúc này dường như bị đứng máy trước mặt Nị Dị Cả, cả cơ thể co rúm lại sợ hai né xa. Cậu đang đeo guitar đúng không? Biết chơi không? Nị Dị Cả chẳng thèm để ý sự sợ hãi của cô nàng kia mà đốt thẳng vào vấn đề luôn. Mà đúng là hiện tại gấp gáp thật. Cơ mà đúng như hắn nghĩ, cô nàng mặc nguyên một bộ áo thể dục tay dài màu hồng kín cả người này đảm bảo là một người hướng nội cực độ. Cô nàng lúc này chỉ biết né xa xa, miệng mấp máy nhưng chẳng thể nói thành lời. Bạn gì đó ơi, Nị Dị Cả cố gắng giao tiếp. Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu nhé. Thớ tên là Ý Dị Chia Nị Dị Cả, học năm 2 cao trung Tokyo. Bây giờ mới hiểu là mình quá đột ngột à. Hắn cũng giới thiệu nhưng chỉ đứng ra xa một chút tránh cho cô nàng tóc hồng kia sợ hãi, tớ là A Kỳ Hỉ Tổ A Kỳ Dạ, bạn cùng lớp với nhỏ này. Xin lỗi vì đã làm phiền đột ngột như vậy nhé. Cũng may là nhờ có gương mặt vui tươi thánh thiện của Nhị Dị Cả mà cô nàng hướng nội này đã lấy lại bình tĩnh. Thở sâu, cô nàng bắt đầu giới thiệu với âm lượng cực nhỏ, "À, em là Gỗ Tủ Hỉ Tọ Dị, học năm nhất cao trung Suka." Cũng may là thính lực của hai người bọn hắn đều tốt mới nghe rõ nổi lời giới thiệu đó. Nhị Dị Cả nghe xong thì ngay lập tức ra chiêu, nhân tiện cho chị hỏi Hỉ Tọ Dị chan cái này. "Vậy, mới gặp mà đã gọi thẳng tên luôn vậy cô nương." Bỏ qua luôn hắn cùng cô nàng mới gặp lần đầu đang sổ kia, Nhị Dị Cả nói tiếp, "Em chơi guitar giỏi không?" "À, cũng tạm tạm ạ." Cô bé túi mắt sang hướng khác trả lời. Nhị Dị Cả cũng không quan tâm trạng thái tránh giao tiếp kia của cô nàng, "Thật sao? Này nhé, giờ chị đang gặp rắc rối một chút, nếu em không đồng ý cũng không sao. Cũng ổn thôi nhưng hơi toang vậy cuối cùng là ổn hay toang." Nhị Dị Cả gấp quá nên cũng lú luôn rồi. Hắn đứng phía sau thấy rõ cô bé tóc hồng kia càng sợ hãi hơn và đang né ra xa khỏi Nhị Dị Cả, đảm bảo cô ấy nghĩ, bà chị này tuyệt đối không ổn. "Này, thôi thì nói thẳng cho người ta đi." A Kỳ Dạ đi đến bố vai Nhị Dị Cả giúp cô nàng bình tĩnh lại. Lúc này Nhị Dị Cả mới nhận ra bản thân đang thất thố thế nào. Cô nàng ngay lập tức chắp hai tay trước ngực và cầu xin, "Đúng vậy, để chị nói thẳng luôn. Xin em hãy hỗ trợ làm tay guitar cho ban nhạc của chị được không? Chỉ một ngày hôm nay thôi cũng được." Ồ, hình như cô bé kia có hứng thú với ban nhạc thì phải, lúc này đã bình tĩnh và nhìn về phía Nhị Dị Cả. Nhị Dị Cả tiếp tục lời cầu xin giúp đỡ của mình, "Tụi chị chuẩn bị diễn live tới nơi rồi mà tay guitar đột ngột nghỉ ngang mấy bài đó dễ lắm, biết chơi một chút là đánh được liền à. Mong em thương tình." Nhị Dị Cả chắp tay cúi đầu sâu hơn nữa, như thể thành kính cầu xin ban phước vậy. Đứng trước thái độ cầu xin cực kỳ đáng thương đó, câu trả lời của cô bé tóc hồng là. Hắn đang chờ đợi câu trả lời thì nhận ra con bé lúc này đã đứng hình, hai mắt mất tiêu cự quay vòng vòng hoảng loạn chẳng thể nói gì luôn rồi ngay lúc hắn tính lên tiếng thì Nhị Dị Cả nãy giờ đang cúi đầu không thấy được vẻ mặt đó thì tưởng là cô nàng kia đã im lặng đồng ý nên mừng rỡ nắm lấy tay kéo đi ngay luôn, "Cảm ơn em nhé. Nhanh chân tới phòng hòa nhạc nào. Người ta đã trả lời đâu?" "Ý gì chuyện Nhị Dị Cả?" Chương 35. Ánh sáng của kỳ tích có tồn tại không? Chương 35. Ánh sáng của kỳ tích có tồn tại không? Sau khi xuống trạm ở khu xỉ mổ kỳ tạ, A Kỳ Dạ đã nói lại với Nhị Dị Cả là sẽ đi mua đồ ăn vặt cùng nước uống cho mọi người nên sẽ tách ra rồi tới phòng hòa nhạc sau. Hắn vẫn chưa quên cô bé tóc hồng kia ngồi co do sợ hai trên ghế của tàu điện đâu, để hai cô nàng này một mình có lẽ sẽ đỡ hơn là thêm một tên con trai như hắn. Ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, hắn mua tạm mấy món thường hay mua cho mợ gù mì mấy lúc tập vấn ở phòng hắn và đến sở tạ gì ngay. Cũng sắp đến buổi biểu diễn rồi, bọn hắn còn phải tập duyệt trước nữa. Đã quen thuộc rồi nên hắn sau khi đi xuống phòng hòa nhạc thì đến thẳng phòng tập luyện, mấy người họ chắc là đều ở đó cả rồi. Nghe nói cậu kéo Nhị Dị Cả đi đâu đó rồi mang về một nhỏ kỳ lạ. Một giọng nói nghe thì có vẻ lạnh nhạt nhưng nếu để ý sẽ thấy nó chứa một số tình cảm bị che giấu. Không cần nhìn cũng biết là ai, chị gái Nhị Dị Cả, quản lý phòng hòa nhạc sở tạ gì này. Hắn quay lại thì thấy cô nàng đang đứng chống hai tay hai bên hông, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hắn gật đầu chào và nói, "Đúng vậy, gặp được ở công viên một cách thần kỳ. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp đỡ Y Tỳ Chia San." Hờ hế thở. Bỏ qua cái chuyện ông trời giúp đỡ một cách thần kỳ đó, tại sao cậu lại giúp con bé? Quản lý San hỏi hắn với ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. Đúng vậy, tại sao hắn lại mất công đến tận đây ủng hộ, rồi lại mất công giúp đỡ đến vậy trong khi những người khác trong câu lạc bộ tình nguyện đều đã thấy yêu cầu được hoàn thành cả rồi. Một phần là vì được nhờ giúp đỡ, phần còn lại là vì em thấy được sự cố gắng nỗ lực đó của Ý Dị Chia San nên muốn góp chút sức giúp cô ấy. Mà em cũng tin rằng dù em không giúp thì cô ấy cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Bởi vì Ý Dị Chia San rất yêu Sở Tạ Dị và quan trọng nhất là cô ấy rất yêu quý chị gái của mình. A Kỳ Dạ đột nhiên nghĩ lại buổi trò chuyện của hắn cùng Dụ Kỳ Nọ, sau đó là chuyện hắn giúp tổ mạ thành lập Sở Cơ và cả chuyện về tuyến phệt mà hắn vẫn đang cố gắng từng ngày không bỏ cuộc. Có lẽ hắn giúp Nhị Dị Cả cũng là để nhìn thấy tia hy vọng của những người không chịu bỏ cuộc vẫn luôn còn ở đó. Và hắn sẽ có thêm động lực cho bản thân. Hắn, ích kỷ như vậy đấy, lợi dụng người khác như vậy đó. Nói xong thì hắn túi đầu chào và đi về phía phòng luyện tập. Trước khi rời đi hắn có để ý đến ánh mắt khá ngạc nhiên của quản lý San và Ba San thì ngồi ở quầy nghe hết cuộc hội thoại đó đang che miệng còn cong đôi mắt cười. Sau khi vào phòng luyện tập thì hắn thấy Nhị Dị Cả cùng Dụ đang chuẩn bị nhạc cụ, còn cô bé tóc hồng vừa được kéo đến thì đang ở một bên nhìn lướt qua nhạc phổ. "A A Kỳ Hỉ Tổ Cun về đúng lúc lắm. Bọn tớ chuẩn bị tập luyện, nghe rồi cho đánh giá nhé." Nhị Dị Cả sắp xếp xong hết thì ngồi vào dàn trống của mình. Hắn gật đầu rồi đặt túi đồ lên bàn và ngồi xuống. Dài U thì đỉnh không phải bàn rồi, Nhị Dị Cả gần đây tập luyện rất khắc khổ nên hoàn toàn ổn. Vấn đề là cô nàng vừa bị kéo đến có thực sự chơi ổn không? Dù chỉ là một bản nhạc cực kỳ thông thường và quen thuộc mà thôi. Lúc này Gỗ Tủ tóc hồng đã xem hết và rời mắt khỏi nhạc phổ, nhưng đột nhiên cô nàng lại nhắm chặt mắt lại, tay phải nắm lại đấm vào ngực mình vang lên những tiếng bụt bụt liên tục. Khi đột, thứ gì đây? Hắn xoay qua xem hai thành viên còn lại thì cũng thấy vẻ ngỡ ngàng của hai cô nàng. Cũng may là sau đó cô nàng đã bình tĩnh lại và bắt đầu lấy chiếc guitar của bản thân ra, kết nối vào bộ âm ly và chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chơi thử luôn nhé. Mà, mới đầu thì cứ thong thả chút. Nhị Dị Cả vừa nói vừa nhìn về phía Dụ cùng Gỗ Tủ San. Thấy cả hai đều ổn cả rồi mới nhìn về phía A Kỳ Dạ. Nhận được cái gật đầu của hắn, cô nàng hứng khởi hét lên, "Vậy chơi nào." Một bản nhạc dài gần 5 phút bắt đầu được biểu diễn. Tiếng trống cùng tiếng bạn hòa quyện tốt với nhau làm nên một âm nền tuyệt vời. Và tiếng guitar được người chơi chứ không phải là bản ghi âm sẵn kia thì. sau khi âm thanh dừng lại và mọi thứ bắt đầu im lặng, Nị Dị Cạ lúc này nhìn chăm chú vào cô nàng tóc hồng vừa mới kéo đến kia một hồi lâu. Sau đó cả Nị Dị Cạ lẫn Dụ và Ạ Kỳ Dạ đều nhìn lại nhau rồi cho ra cùng một nhận xét và gật đầu ngay lập tức. Phải, ngay lúc này chỉ có một nhận xét duy nhất mà cả ba người bọn hắn đều đồng lòng nhất trí, siêu tệ luôn. Nị Dị Cạ vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng, còn Dụ thì che miệng vịt cười một tiếng. Gỗ Tù San nghe được nhận xét phũ phàng đó thì gần như sụp đổ, gương mặt hoàn toàn tái nét luôn. Là do hòa nhịp không tốt nhỉ? Ạ Kỳ Dạ với lấy hộp tổ kỳ từ túi và thản nhiên ngồi gặm rồi nhận xét. Tiếng guitar của Gỗ Tù San hoàn toàn lạc lõng, nó chật nhịp hoàn toàn với tiếng trống của bác. Cứ cắm đầu biểu diễn mà không phối hợp được thì sẽ là tệ nhất trong những loại tệ trong một ban nhạc luôn. Hắn chốt sổ với lời nhận xét cay đắng nhất. Uống nốt ngụm nước thì hắn mới ngẩng đầu lên và thấy hai cô nàng đang nhìn hắn. Hế thở. Hai thôi. Lúc này, sinh vật đang nằm co ro dưới sàn phát ra âm thanh thì hắn mới để ý đến. Cảm ơn. Tôi là sinh vật phù du Gỗ Tù này, đừng có tưởng tượng ra bản thân còn thua cả dẫn nước chứ. Nhân cách diễn viên hài hế ẩm xuất hiện kìa. Nị Dị Cạ cũng đứng dậy cảm thán trong bất lực. Và thế là tay guitar vừa nhờ được đến đã hóa thành cho bụi. Ban nhạc đến đây, kết thúc. Này, em ra đây đi. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Nị Dị Cạ vừa nắm thành của sọt rác vừa cầu xin. Cầu xin rác ra diễn thay thế. Đùa chút thôi. Chủ yếu là nhỏ tóc hồng nào đó đang trốn trong đó và cố gắng thoát khỏi thế giới bên ngoài. Sau những lời nhận xét cay đắng vừa nãy thì cô nàng chọn cách trốn tránh và tìm nơi giống chỗ thường ngày cô nàng vẫn ở để có cảm giác an toàn hơn. Nhưng mà gần giờ biểu diễn luôn rồi, không đủ thời gian cho việc giúp cô nàng lấy lại tinh thần đâu. Gờ quả nhiên em không chơi được đâu. Gỗ Tù San với giọng nói như sắp khóc vang lên từ trong thùng rác. À, nó hoàn toàn sạch sẽ nhé. Nị Dị Cạ bắt đầu dùng năng lượng tích cực của mình để động viên cô nàng. Không sao mà. Ban nhạc mới thành lập, chị cũng nào giỏi quá đâu. Tớ thì cực giỏi giữ bên này không thèm để ý tình hình mà đẩy tự đắc chống hông bệnh mặt cười. Này, nghĩ cho người ta chút đi. Nghe vậy xong càng khiến cô nàng tóc hồng kia cười ha 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 một cách tâm thần rồi kìa. Trước mắt cứ ra đây đã. Đừng trốn tránh hiện thực nữa. Nị Dị Cạ cố gắng lôi kéo cô nàng về lại thế giới lần nữa. Em chẳng giúp ích được gì, kể cả làm MC Gỗ Tù San với sự thất vọng về bản thân đang bắt đầu tự hủy. Cũng may lúc này Giải U không đến nỗi bỏ mặc như vậy, ra là cũng có vài điểm tốt bụng đó chứ. Giải U đi đến và nhìn vào Gỗ Tù San động viên, không sao đâu. Nếu Hỉ Tọ Dị bị chế rêu thì chị sẽ dùng cây bạt đập bột một phát. Ê, bạt cho ra âm thanh ho hay đến vậy được luôn à. Với lại, những người đến xem ban nhạc chắc toàn là bạn bè của chị thôi. Nị Dị Cạ vừa cho ra tình trạng tồi tệ của ban nhạc để động viên thì phải. Chị thì chỉ có Nị Dị Cạ làm bạn thôi. Giải U vẫn với vẻ mặt vô cảm cho hay. Hai người này ổn không vậy? Mà, nữ sinh cao trung bình thường sẽ không rõ là dở hay hay đâu. Nên hãy tự tin lên một chút nào. Ạ Ký Dạ không nhịn nổi nữa nên đã lên tiếng. Nghe vậy Nị Dị Cạ ngay lập tức quay sang hắn nói, phát ngôn đáng bị ném đá quá đấy Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun. Giải U cũng quay sang hắn một tay chống hông, một tay ra hiệu vê đầy đắc ý dưới cằm, tớ biết thế nào là tốt hay dở nhé. Thì Dạ Mạ Đạ San có phải bình thường đâu. Tất nhiên là Ạ Ký Dạ không có ý nói cô nàng kỳ lạ đâu nhé. Cơ mà cái vẻ mặt cười khả ố như đang tận hưởng lời khen từ hắn kia là sao? Dạ Mạ Đạ Giải U San. Em xin lỗi Gỗ Tù San nhìn bọn hắn lời qua tiếng lại nãy giờ thì mới nhỏ giọng lên tiếng. Có vẻ cô nàng bỏ cuộc thật rồi. Nhưng Nị Dị Cạ vẫn muốn thuyết phục thêm chút nữa. Lúc này hắn đi đến bô vai Nị Dị Cạ, Giải U bên cạnh cũng nói, đây không phải là chuyện nên ép người khác. Cũng phải. Chị xin lỗi vì đã ngài ép vô lý nhé. Nị Dị Cạ nhìn qua hai người bọn hắn rồi hướng về Gỗ Tù San xin lỗi. Có lẽ sẽ phải dùng bản ghi âm vậy. Ngay khi hắn thở dài thì Gỗ Tù San lại lên tiếng, à, không. Chuyện đó thật ra em rất vui khi được mọi người bắt chuyện tại em vẫn luôn muốn lập ban nhạc, nhưng em không tìm được thành viên. Nên em thường cover lại mấy khúc nhạc rồi đăng lên mạng. Ra đây là lý do mà lúc ở công viên khi Nị Dị Cạ nói muốn nhờ giúp đỡ cho ban nhạc thì Gỗ Tù San đã chú ý đến vậy. Bình thường em chơi nhạc gì? Giải U hỏi lại. Gỗ Tù San với giọng lý nhí trả lời, để khi lập nhóm có thể thích ứng được ngay, nên em hay chơi nhạc của các ban nhạc nổi tiếng mấy năm gần đây. Thế thở. Đỉnh vậy. Nị Dị Cạ cùng hắn đồng thanh ngạc nhiên nói. Nhưng Gỗ Tù San vẫn chỉ nhụt chí nói, không, không hề. Rốt cuộc nó thành thế này đây. Quả nhiên là em không thể thành lập nhóm với ai đó. Cô nàng này đúng là siêu cấp hướng nội thật, dù hắn thấy kỹ năng guitar rất tốt nhưng lại vì giao tiếp không được nên thành ra cực kỳ khó kết hợp trong ban nhạc. Cả Nị Dị Cạ và Dù cũng trầm âm. Một hồi lâu, đột nhiên Nị Dị Cạ nói, toàn chơi lại mấy bài nổi tiếng à. Nghe như guitar xe rồ san đấy nhỉ. Các cậu biết chứ? Guitar xe rồ. À kỳ ra ngạc nhiên với cái tên phèn ơi là phèn này. Mà trước kia hắn không chú ý gì đến nên chẳng biết là ai. Gặp hắn lắc đầu, Nị Dị Cạ bắt đầu giới thiệu, hình như chỉ là nữ sinh tầm tuổi chúng ta thôi nhưng mà cậu ấy chơi siêu đỉnh luôn. Cậu ấy hiện lên trên phần đề cử khá hiệu nên tớ cũng nghe rồi. Giỏi thật. Giải U có vẻ cũng biết đến người đó. Tớ đã theo dõi và bật thông báo luôn đó. Muốn cùng cậu ấy biểu diễn đê. Nị Dị Cạ tiếp tục cảm thán, dường như cô nàng thực sự rất thần tượng vì tạt xệ rồi đó. Đột nhiên lúc này hắn nghe được ai nói gì đó nhưng nhỏ quá nên chẳng thể nghe rõ gì ngoài vừa làm rồi thì phải. Hắn theo hướng phát ra âm thanh thì chỉ thấy Gỗ Tù San đang làm vẻ mặt hưởng thụ vui vẻ hạnh phúc. Gì thế nhỉ? Mà lúc này Nị Dị Cạ đã quay sang cô nàng tóc hồng này nói, ừm. Điều chị muốn nói là kể cả những người nổi tiếng cũng đã chơi guitar rất rất nhiều ở những nơi chúng ta chưa thấy. Và hôm nay không chơi được rồi bỏ ban nhạc luôn là quá bội. Vì bọn chị chắc cũng thế thôi mà đúng vậy, mọi người đều thế mà thôi. Nhưng thực sự rất đáng tiếc nếu đến tận đây rồi mà mọi thứ lại đổ bể như vậy. A Ký Giả cũng thở dài buồn bã, chẳng lẽ hy vọng thực sự không có cho những người đã cố gắng đến vậy. Ngay khi hắn nghĩ ánh sáng của kỳ tích không tồn tại thì một bóng hình màu hồng đó đứng phát dậy, rời khỏi chiếc thùng rác đó. Go to hi tỏ gì chan. Chương 36. Quyết tâm làm đã là bước đầu của sự thành công. Chương 36. Quyết tâm làm đã là bước đầu của sự thành công. Đứng lên rồi kìa, gỗ tù hì tỏ gì chan. Cả ba người bọn hắn đều ngạc nhiên và mừng rỡ nhìn về phía cô nàng mới lúc trước còn đang cuộn mình trong thùng rác kia. Em ưng cô nàng tóc hồng đang cố gắng dặn từng câu từng chữ ra nhưng có vẻ quá sức với cô nàng lúc này rồi. Không lẽ em có hứng lên diễn rồi hả? Nị gì cả hào hứng hỏi. Đứng trước câu hỏi đó, cô nàng hì tỏ gì đột nhiên lại sợ hãi trở lại. Nhắm mắt, co cả người lại và run rẩy, có vẻ cô nàng vẫn còn sợ hãi dữ lắm. Nếu sợ thì hay là em chui vào đây diễn đi. Đột nhiên dù không biết chui ở chỗ nào lấy ra một cách giấy bỏ đi rồi đem ra nói. Thế thở. Xoay chín. Mà bỏ qua việc nó là cách gì nhưng tự nhiên bảo người ta chui vào để biểu diễn, cô có thật sự bình thường không vậy giải ủ? Tất nhiên là không, nhưng ngay khi hắn muốn gõ cô nàng giải ủ này thì bên kia đột nhiên một ánh sáng rực rỡ phát ra từ mắt của gỗ tù san. Gì đây? Thực sự là được thật đấy ạ. A Kỳ Dạ dùng băng keo dán lại hai cách giấy với nhau để nó đủ dài và rộng che đi cơ thể của gỗ tù. Tất nhiên là hắn vừa làm vừa hoài nghi cuộc sống. Sau khi cô nàng kỳ lạ kia chui vào trong đó, một tiếng nói đầy vui vẻ vang lên, vừa giống môi trường chơi đàn mọi khi của em thật. Em sống ở chỗ nào vậy, Go Tu Hi To Di Chan? Ba người bọn hắn chơi ra trước xoài chín sân này, cô nàng trong đó cũng đột nhiên lấy lại tự tin và hú hét nhiệt tình. Có thật là ổn không thế? À chị mới nhớ ra, lúc biểu diễn thì nên giới thiệu em như thế nào? Hi To Di Chan, tên thật chắc được nhỉ? Nghe đến đó thì xoài chín chan như có cửa sổ, mở ra nó là một chiếc đầu màu hồng nhỏ nhắn, không. Cái đó vậy biệt danh thì sao? Nị gì cả hỏi lại. Lúc này Go Tu San với khuôn mặt u ám nói, hồi sơ chung, em toàn được gọi là ạ đủ ho ho y. Đó không phải là biệt danh. Nị gì cả kinh hãi trước sự thật phũ phàng này. Go Tu San bối rối, khó xử nói, em chưa từng có người bạn nào thân đến độ gọi nhau bằng biệt danh cả, đáng thương đến đáng sợ quá đi mất. Lúc này hắn nhìn về phía Dạ U cùng Nị gì cả. Dạ U cũng liếc qua hắn rồi lẩm bẩm, thì tỏ gì hắn ngay lập tức liên tưởng đến, thì tỏ gì bộ chia, nghĩa là cô đơn. Sau đó cả hai người bọn hắn mắt sáng lên, bộ chia. Dạ U quay sang Go Tu San đang thất thần đó và hỏi, bộ chia chan thì sao? Đúng đúng chỗ nhạy cả vậy, nhỉ gì cả sợ hay nói. Mà nhân vật chính của chúng ta lúc này thì có vẻ thấy khác. Cô nàng ngước lên đầy hạnh phúc, đôi mắt từ u ám chuyển 180 độ sang phát sáng lấp lánh đầy ánh sao. Em là Bộc Triệt. Trông cô nàng hạnh phúc thật luôn nhỉ. Lần đầu tiên em có biệt danh đấy. Bộc Triệt chăn nói. Nghe vậy tự nhiên hắn muốn chào lệ luôn quá. Với sự hào hứng đó, Bộc Triệt chăn hỏi, à, em chưa hỏi tên ban nhạc. À Kỳ Dạ lúc này cũng nhớ ra, đúng rồi nhỉ. Tớ cũng chưa biết. Hắn cũng tò mò nhìn lại nhỉ gì cả. Trước giờ chỉ toàn nghe cô nàng bảo giúp đỡ ban nhạc của cậu nhưng chưa nghe tên bao giờ. Lúc này Nị Dị Cả lại đột nhiên trưng vẻ mặt trột dạ xấu hổ ra. Giải U bên cạnh thấy thế mới trả lời thay, là kẻ số của Ben. Kẻ số cũ. Ban nhạc trói buộc. Hắn bắt đầu lạc trôi ở vũ trụ vô ngàn ngoài kia để gắng hiểu tên ban nhạc là gì. Bên kia Giải U thấy hắn cùng Bộc Triệt ngơ ngác thì bộ miệng cười, kẻ số. Phụt. Ha ha. Kết xuất. Đoàn kết. A. Lúc này Ạ Kỵ Giả mới nhận ra kẻ số của Ben ban nhạc đoàn kết. Đặt tên cũng thú vị đấy chứ nhỉ. Bị Giải U cười trêu chọc, Nị Dị Cả cũng ngượng hết cỡ hét lên, tớ chết được. Tớ nhất định sẽ đổi nó. Tại sao? Dễ thương mà nhỉ. Hắn cho ra nhận xét của bản thân. Bộc Triệt trong xoài chín san cũng gật gù đồng ý, ờ, đúng vậy. Ôm đầu, Nị Dị Cả nhanh chóng nói, vụ tên ban nhạc để sau. Sắp đến giờ diễn rồi nghe vậy, Bộc Triệt chan của chúng ta lại trở nên sợ hãi và rụt người lại. Cũng may là chúng ta có Nị Dị Cả, cô nàng độc viên, không sao đâu. Dù tệ đi nữa, chỉ cần em chơi vui vẻ là đủ thấy quyết tâm rồi. Vì âm thanh có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc mà. Yêu cầu kỹ thuật thì cứ để lần sau cũng được. Giải U bên cạnh gật đầu đồng ý với Nị Dị Cả, có vẻ Giải U cũng muốn tiếp tục với Bộc Triệt là thành viên của nhóm nhạc. Bộc Triệt trang ngước nhìn hai cô nàng đó và khẽ gật đầu, trong cô bé lúc này đã tươi tỉnh hơn hẳn. Tốt. Đi thôi. Nị Dị Cả phất tay hào hứng. A Ký Dạ đứng nhìn ba cô gái hớn hở ra sân khấu kia. Lúc này hắn nghĩ, chỉ cần bản thân mỗi người họ quyết tâm đứng lên biểu diễn ở đó thôi cũng đã là thành công rồi. Và những thứ xung quanh hắn cũng vậy. Mỉm cười, hắn xoay rời khỏi phòng bằng cửa khác và đến sảnh chờ xem biểu diễn. Cố gắng hết mức đến khi tất cả mọi thứ kết thúc mới thôi nào. Một ngày thứ bảy đẹp trời là một ngày thứ bảy không bị tên bạn thân tổ mạ kia làm phiền. Mà nghĩ như vậy thì hắn sẽ chẳng có ngày thứ bảy nào tuyệt vời mất, bởi vì tên đang hào hứng hét lên kia đã ở nhà hắn từ lúc nào rồi. Mặc kệ tên đó, A Kỳ Gia nhìn qua cô nàng đang vươn vai cho đỡ mọi lưng, cả tù mở gumi. Không biết từ bao giờ mà cứ mỗi cuối tuần hắn đều sẽ thấy cô nàng trong phòng của mình và đọc lì tật nổ mèo, chơi game. Đã thế còn thoải mái ý như ở nhà của bản thân vậy. Mà cậu đọc hết tập cuối của The Mẹn Trồng Ngồm In Lớp rồi hả? Hắn nhìn chồng lì tật nổ mèo đặt trên bàn kia và hỏi. Nếu như nhớ không lầm thì Ạ Kỳ Dạ chỉ vừa cho cô nàng mượn vào thứ hai tuần này sau khi cả năm người bọn hắn họp mặt ở cửa hàng gia đình để bàn về bản thảo game của tổ mỏi ạ. Dù vẫn chưa nhận được câu trả lời nhưng sau khi về mở gù mỹ đã hỏi hắn vì muốn đọc thử xem ụ tạ hạ sẽ nói biết tiểu thuyết sẽ như thế nào. Cũng nhờ chúng nên hôm nay mình hơi thiếu ngủ đấy. Chẳng biết nên tạm dừng ở chỗ nào nữa. Mở gù mỹ che miệng ngáp nhẹ nói. Ngáp xong, cô nàng nhìn lại chồng Lý Tật nổ bẹo đó rồi nói tiếp, mà đúng là khó tin thật. Không ngờ người viết chúng lại là cả sủ mì gạo cả sen mải. Hắn cũng gật gù trước sự ngạc nhiên đó của mợ gù mì. Nhớ lại cô nàng sen mải u ám, lạnh đá, khó chịu đó, hắn cười nói, thường thì nữ tiểu thuyết gia học cấp 3 chỉ có trong tiểu thuyết thôi nhỉ. À ừ, cũng phải, mợ gù mì hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, đúng là thế, nhưng ý mình muốn nói là nhìn chị ấy chẳng giống người có thể viết được tiểu thuyết tình yêu ấy. Nghe mợ gù mì vậy hắn mới nghĩ đến cái sự đối nghịch tuyệt đối đó. Sen mải lạnh lùng chỉ biết móc nịa kia lại có thể trở thành một tác giả tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng đúng là lạ thật. Lúc này mợ gù mì nói tiếp, vừa giữ top 1 của niên khóa vừa làm tiểu thuyết gia. Người bình thường không ai làm nổi như chị ấy đâu nhỉ. Ừ, không chỉ có tài năng thiên phú mà chắc chắn còn là mồ hôi và nước mắt nữa. À kỳ giả nhớ lại từ những ngày biết được cả sủ mì ủ tạ cổ sèn sấy là sen mải trong trường kia đến tận bây giờ. Dù có nói thế nào đi nữa cũng phải công nhận cô nàng đó là một người chăm chỉ và rất nghiêm túc trong công việc. Hắn nhớ lại những lần hắn cùng tổ mã họp mặt cùng ủ tạ hạ sen mải để nói về nhiều thứ trên đời cũng như là bản thảo của những tập tiếp theo trong bộ truyện của cô nàng nữa. Mới đó mà hơn một năm đã trôi qua rồi. Mà đợt này cả sủ mì gạo cả sen mải đang chuẩn bị cho series mới đúng chứ. Không biết nội dung sẽ ra sao nhỉ? Là kiểu tình cảm giống mấy đếm nhịp yêu cũng nên. Mợ gù mì sau khi đọc xong bộ Lý Tật nổ bẹo đình đám kia thì cũng bắt đầu chú ý tin tức, đây là bước đầu tiên trở thành một tên ổ tạ cụ chính hiệu rồi. Cơ mà series mới sao? À ký giả cũng nhớ lại tiểu thuyết 5cm một giây mà mình viết rồi ném cho nhà xuất bản và mặc kệ luôn kia. Tô Mạ đang ngồi bàn máy tính để cập nhật tin tức lên blog ngay bên này nói chuyện thì đột nhiên mẹ qua. Phải ha? Tớ cũng sẽ hỏi luôn vụ đó, cậu ta hét lên. À ký giả cùng mợ gù mì ngạc nhiên nhìn lại con người dạo gần đây đang hoàn toàn hóa thành một tên ổ tạ cụ chúa thực sự kia. Lúc này mợ gù mì hỏi, chuyện quan trọng như thế liệu chị ấy có chịu kể không? Theo nguyên tắc thì không ổn lắm mà nhỉ. Khực. Tô Mạ thì khực lại vì nhớ lại câu chuyện mà Dìn Di Cun hình thành. À ký giả thì khực lại vì nhớ lại câu chuyện mà hẹn Cun hình thành. Chuyện này hắn chưa từng kể cho ai. Nếu ký ức không lầm thì đó là một buổi cuối thu đầu đông đầy lạnh lẽo, ủ tạ hạ xe nại lần đó đã chỉ hẹn riêng hắn mà không hề mời thêm tổ mọi ạ. Là cửa hàng gia đình quen thuộc cạnh đường dây tàu điện. Khi đó là chuẩn bị cho tập cuối của máy đếm nhịp yêu và ủ tạ hạ xe nại đã nói rằng muốn hắn đánh giá. Hắn không giống với tổ mọi ạ. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều mà thực sự đã đọc và phát hiện ra điểm quan trọng trong đó. Nhưng hắn đã trốn tránh và chỉ nói đùa lại rằng, tại sao nữ chính không đen, dài, thẳng, bự như ủ tạ hạ sen mải sau đó là một khoảng thời gian khá khó xử trong mối quan hệ của hắn với ủ tạ hạ. Nghĩ lại khoảng thời gian đó và nhìn về hiện tại, cô nàng lại hy sinh gia nhập sở cân chỉ vì hắn muốn giúp tổ mạ hoàn thành ước mơ kia khiến hắn cảm giác khó chịu đến đau lòng. Cái phản ứng như đang cào xé chấn thương tâm lý trong quá khứ đó là sao hả? Mợ U Mị nhìn hành động kỳ lạ của hắn và hỏi. Khu khu, có cào xé gì đâu? Đừng hiểu lầm. À kỳ ra nhanh chóng bao biện. À ừm. Thôi mình không hỏi thêm gì vụ đó nữa vậy. Nhìn kỹ hắn vài giây thì mở gù mì mới bỏ qua. Mà lúc nãy cậu nói vậy là sao tổ mọi ạ? Hắn chuyển hướng câu chuyện ngay lập tức. Bên này tổ mạ cũng mới vừa từ trạng thái cào xé nội tâm giống hắn xong. Cậu ta đẩy chiếc gọng kính sắp nát kia và hào hứng nói, bởi vì ngày mai tớ chuẩn bị có một cuộc phỏng vấn độc quyền với cả sủ mì ủ tạ cổ sèn sầy. Và còn cả ạ kỳ hỉ tổ kỳ dạ sèn sầy nếu cậu chịu đồng ý nữa. Đây sẽ là một sự kiện tuyệt vời nhất từ trước đến nay của blogger T ạ kỳ cun. Mợ gù mì nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn lại hắn. Ạ kỳ hỉ tổ kỳ dạ sèn sấy là ạ kỳ hỉ tổ cung phải không? Bút danh mà cậu dùng để viết tiểu thuyết ấy. Đúng vậy đấy. Sẽ chẳng ai ngờ được chiến hữu tuyệt vời của tớ lại là ạ kỳ hỉ tổ kỳ dạ sèn sấy. A ha ha ha. Chưa để cho hắn trả lời mợ gù mì thì tổ mạ đã chống hông cười như một tên điên. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta đi đến ôm lấy vai hắn lắc liên tục và nói tiếp. Cậu thấy doanh số rồi phải không? Chưa đến một tuần đã có hơn 50k bản được bán ra đây. Và sau khi mọi người bắt đầu biết đến 5cm một giây thì nó càng nổi hơn nữa và doanh số đã tăng vọt chóng mặt. Bên nhà xuất bản cũng đã ra thông báo sẽ tiếp tục đưa ra thị trường nhiều hơn nữa đấy. À với cả lúc nãy tớ đã đăng bài đánh giá 5cm một giây lên blog của tớ rồi. Mọi người cũng phản ứng tích cực dữ lắm. Cứ đà này thì trong vòng 2 tháng có khi sẽ đột phá 500k bản luôn đấy. À kỳ ra, cậu sẽ sáng tạo kỳ tích. Tô Mạ với sự phấn khởi đến muốn bóc lửa kia hét lên liên tục và chẳng cho ai nói một câu nào vào. Mà điều đó cũng là điều dễ hiểu. Cậu bạn thân này luôn là người sẽ mừng rỡ hết mình cho thành tựu của những người cậu ta quen mà thôi. Đó cũng là gì do hắn muốn giúp tổ mạ thực hiện ước mơ của chính bản thân cậu ấy. Chương 37. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ sẽ tham gia chương 37. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ sẽ tham gia lại là một ngày chủ nhật đẹp trời khác qua khung cửa tàu điện kia. Thông thường thì dù là chủ nhật nhưng hành khách vẫn sẽ đông đúc nhưng vì bọn hắn lựa giờ di chuyển là giữa giờ chiều nên thành ra cũng thoải mái để ngồi ngắm cảnh như bây giờ. Có lẽ đây cũng là một trong những sở thích ít ỏi của hắn trong thế giới mới này. Không lâu sau hắn lại đến tòa nhà xuất bản phụ gì qua, mà hình như mới tuần trước thôi hắn cũng đã đến đây rồi, chẳng phải tần suất hơi dày đặc rồi sao? Quen thuộc đường đi, hắn mang theo tổ mạ lên thẳng phòng biên tập lần trước. Ở đó hắn gặp lại mẹ Chi Đa San, người đang khoanh tay dưới ngực nhìn hắn cười tủm tỉm kia. Đi theo cô nàng xinh đẹp trưởng thành đó, hai người bọn hắn lại đến căn phòng họp lần trước kia. Đập vào mắt là một cô thiếu nữ xinh đẹp đang nằm gối tay trên bàn và ngủ thiếp đi. Cô nàng nghe được tiếng động thì mới ngẩng đầu dậy, xoa đôi mắt đẹp đẽ trên gương mặt tinh xảo kia rồi nhìn bọn hắn. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ và cũng là cả sủ mì ủ tạ cổ sèn sầy. Có vẻ tối qua cô nàng lại thức trắng đêm cày ý lẽ nào rồi, đúng là làm cờ dễ tỏ khổ ghê. Lúc này Tô Mạ đứng sang một bên và tự hào lên tiếng, xin tự giới thiệu. Tôi là Aki, người đảm nhận vai trò phỏng vấn hôm nay. Katsumi Sensei, mong được chị chiếu cố. Lúc này Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải mới nhìn kỹ lại tên ổ tạ cụ đột nhiên trở nên lịch sự hết mức kia. Sau đó cô nàng bay sang hắn cùng mẹ Chi Đạ Săn hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Nữ nhân trưởng thành bên cạnh hắn dường như quá quen với thái độ khó chịu kia mà chỉ thoải mái nói, thì tại. Si Chan vừa nhát vừa thiếu hợp tác lại xấu tính nữa, phóng viên bình thường thì moi nổi thông tin gì chứ? Nên chị nghĩ người quen thì em sẽ thoải mái hơn. Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải nghe vậy thì lườm về phía Tổ Mạ sau đó lại lườm qua hắn. Cô nàng đứng phát dậy bỏ đi, về đây. Tôi về đây. Về ngủ luôn đây. Ấy đợi đã Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải. Tổ Mạ cũng lên chặn lại. Cô nàng Sẻ Nải đánh đá của hắn dừng lại rồi mỉa mai, nhưng chị vừa nhát vừa thiếu hợp tác lại còn xấu tính mà. Cái đó thì đúng quá còn gì ạ, Kỳ Dạ đột nhiên buột miệng nói thẳng ra sự thật phũ phàng. Tổ Mạ há hốc mồm trước tên đồng đội phá hại và mẹ Chi Đạ San thì che miệng cười. Vậy thôi chào nhé. Ủ Tạ Hạ lúc này mặt lạnh càng như phát ra bông tuyết, bỏ đi ngay luôn. Biết là lỗi của mình nên hắn ngay lập tức chạy đến chặn lại đường đi của cô nàng, em xin lỗi. Em nhầm giữa mấy câu xã giao và lời thật lòng thôi mà. Đôi mắt đỏ ngọc kia của cô nàng lườm lại hắn, giờ vẫn còn đang nhầm thì phải. Chết tiệt, lại nhầm thật rồi. Cũng may lúc này Tổ Mạ đã chạy đến bên cạnh hắn quỳ xuống cầu xin, em cũng biết Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải sẽ không chịu. Nhưng nghe bảo rằng sẽ có cơ hội là người đầu tiên được biết thông tin về tác phẩm mới của Cạ Sủ Mì Ủ Tạ Cồn nên em không thể rút lui được. Dường như có chút động lòng, cô Sẻ Nải chứng lại và hơi đỏ mặt một chút. Sau lưng mẹ Chi Đạ San đã dừng cười và trên bảo nói, bỏ cuộc đi nào Si Chan. Tác giả nổi tiếng bán được 500k bản mà chẳng người lớn tí nào cả. Xem cái kẻ ra đầu rồi còn lôi một tên nghiệp dư vào nơi làm việc linh thiêng đang nói gì kìa. Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải lạnh lùng liếc sang cô nàng trưởng thành lại đôi lúc hay dở mấy trò trẻ con kia. Cả hai người đều trẻ con giống nhau cả thôi. Sau đó thì hắn được đưa sang một phòng riêng khác, trông có vẻ là một phòng tiếp khách sang trọng hơn phòng họp ban nãy. Vì hiện tại hắn không muốn phỏng vấn hay đưa ra câu trả lời gì hướng về phía độc giả cả, hắn chỉ muốn mọi người tận hưởng tiểu thuyết mà thôi. Sang bên này còn có mẹ Chỉ Đạ San, cơ mà bỏ mặc hai người kia một mình bên đó có thực sự ổn không vậy? Chưa kịp cho hắn để tỉnh thì mẹ Chỉ Đạ San đã thả một tập văn kiện trước mắt hắn, bên nhà xuất bản đã cho in thêm 200k bản đưa ra thị trường và đang có nhiều hiệu sách cũng liên hệ đến để có thể nhập tiểu thuyết của chúng ta về bán. Ban giám đốc mong muốn là mở rộng sức ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh và cuối cùng là khắp Nhật Bản luôn. Chẳng ai ngờ được là 100k bản lại hết sạch nhanh chóng như vậy, mọi người đang mừng rỡ như điên luôn rồi. Cô nàng vừa nói vừa dùng bộ ấm trà cao cấp rót trà mời hắn. Nhìn tập văn kiện thì dù là hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn đã đánh giá thấp sự ưa chuộng của thể loại tiểu thuyết như 5cm một giây ở thế giới này rồi. Lúc đầu hắn còn nghĩ là mọi người sẽ thích những bộ lì tật nổ và theo series hơn, nhưng có lẽ cũng vì những tiểu thuyết như 5cm một giây hiếm có khó tìm nên mới càng được đón nhận hơn. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là chất lượng tuyệt vời của nó mới có thể làm nên thành công như thế này. Mẹ Chỉ Đạ San yên lặng uống trà chờ hắn đọc hết mới nói tiếp, ban giám đốc cũng đã đồng ý dùng tỷ lệ 15 cho bộ tiểu thuyết này luôn chứ không phải là 10 như chúng ta nói lần trước. Tất nhiên đó là vì cậu đã nói còn có vài bản thảo cũng không hề kém cạnh với 5cm một giây đúng chứ. Bọn tôi vẫn rất mong sẽ tiếp tục hợp tác với cậu để đưa những tác phẩm tuyệt vời khác của Kỳ Dạ Sen xây đến với độc giả. Hắn gật đầu nhẹ trước lời nói của cô nàng. Về cơ bản hắn cũng không quan trọng gì mấy phần nghề tác giả này, và phía nhà xuất bản phụ dị quả làm cũng khá tốt nên hắn cũng không có ý định đổi một nhà mới làm gì. Chưa kể là hình như vì mối quan hệ của hắn mà phía nhà xuất bản cũng đang nâng đỡ Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải cùng với kéo thêm Tổ Mạ gia nhập. Đây cũng là một bước tiến tốt cho sự nghiệp của hai người trong tương lai. Thấy Ạ Kỳ Dạ gật đầu mà chẳng nói gì, mẹ Chỉ Đạ San cũng bắt đầu quen với sự kiệm lời trong công việc kia của hắn và chỉ cười nói, Ạ Kỳ thì Tổ Kỳ Dạ Sẻn sẽ chuẩn bị thành tác giả được săn đón nhất từ trước đến nay rồi mà có vẻ Sẻn Sẩy cũng không mấy quan tâm nhỉ. Mấy ngày nay có rất nhiều người từ đài truyền hình và báo chí, thậm chí là những nhà sản xuất khác đã đến để muốn được gặp mặt với cậu đấy. Hắn tính bảo là không cần thiết thì mẹ Chỉ Đạ San đã tiếp tục nói, mà tôi cũng đã từ chối sạch rồi, ít nhiều thì tôi vẫn sẽ hiểu tác giả của mình nghĩ gì. Cơ mà, có một điều có lẽ cậu nên chú ý lúc này đột nhiên mẹ Chỉ Đạ San trở nên nghiêm túc khác hẳn với vẻ cười đùa nãy giờ nói, có một người, được coi là huyền thoại trong cộng đồng cờ dệ tỏ. Cô ấy gần đây đang muốn làm một thứ gì đó to lớn và đã đi tìm những cờ dệ tỏ tài năng khắp Nhật Bản để thực hiện nó. Theo những gì tôi biết thì cô nàng đã bắt đầu chú ý đến cậu rồi đấy, Kỳ Dạ Sensei. Nói chuyện một hồi lâu thì hắn mới rời khỏi căn phòng tiếp khách quý kia. Dù nó rất sang trọng nhưng hắn đã góp ý là nên có thêm mấy món bánh ăn kèm với trà nữa đi. À, Kỳ Dạ cùng mẹ Chỉ Đạ San quay trở lại phòng họp ban đầu thì thấy hai con người kia đang ngã gục, trên bàn thì đầy những chai, vỏ rỗng của đồ uống tăng lực. Mới trải qua chiến trường hay gì? Sao rồi? Buổi phỏng vấn đấy. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Tổ Mạ và hỏi hai người. Hai người kia lúc này mới nhận ra bọn hắn đã tiến vào và gắng sức gượng dậy. Ê tu. Tới lúc tổng hợp bài viết rồi, Tổ Mạ mệt mỏi nói. Bên kia Ủ Tạ Hạ Sen Mải cũng mệt mỏi và thì thào, tổng hợp cái cuộc phỏng vấn vừa tốn thời gian vừa chẳng thu về được gì. Nếu đối tượng phỏng vấn chịu hợp tác một tí thì đã không thành ra thế này rồi. Tô Mã nhỏ giọng lẩm bẩm với hắn. Có vẻ hai người này vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn lắm đây. Lúc này Tô Mã vì nhiệt huyết của bản thân mà đã vực dậy trở lại. Thôi, kết thúc đàng hoàng một chút nào. Xin chị cho biết kỳ vọng của mình đối với tác phẩm tiếp theo. Ủ Tạ Hạ Sẻ Nải cuối cùng cũng bỏ đi vẻ mặt buồn ngủ của mình và ngồi thẳng dậy nhìn về phía hai người bọn hắn nói. Thời gian trước, tác phẩm hướng tới nữ giới máy đếm nhịp yêu của tôi đã đi đến cái kết có hậu. Riêng chuyện tôi có phải thiếu nữ, trinh nữ, hay không thì không liên quan đến tác phẩm lắm. Và may thay, nhờ thằng công đó mà tôi có thể tiếp tục theo đuổi công việc này. Cũng là nhờ các độc giả đã hết mình ủng hộ tác phẩm của kẻ chất nước chân giáo mới bước vào nghề này. Để đáp lại điều đó, tôi sẽ đặt hết tâm huyết mình vào các tác phẩm tiếp theo. Không, sẽ cố gắng hơn những gì đã làm ở tác phẩm trước nữa. Xin hãy ủng hộ cho tôi. Ồ, ạ kỳ dạ vỗ tay trong vô thức. Không ngờ cô nàng xèn mải u ám này lại có thể nói được những lời truyền cảm tuyệt vời như vậy luôn đấy. Tôm ạ cũng mừng rỡ gật đầu tiên liên tục, quá được luôn. U tạ cô sèn sầy. Sự biết ơn sẽ đền đáp bằng chính những tác phẩm mới nhỉ. Ạ kỳ dạ cũng gật gù theo sự mừng rỡ kia của cậu ta. Đúng là một tác giả nổi tiếng có khác, nói chuyện cũng ẩn ý ghê. Nhưng lúc này U tạ hạ sèn mải lại chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt đầy ẩn ý, vậy thôi hả? Chị vừa nói là các tác phẩm tiếp theo. Em có quên điều gì không thế, hẹn tại cun. Nghe cô nàng nói vậy hắn mới chợt hiểu câu đó nghĩa là gì. Cuối cùng thì cô nàng xèn mãi đánh đá này cũng đồng ý để hắn giúp tổ mạ hoàn thiện ước mơ sao. Hắn ngạc nhiên đứng bật dậy nói, thế tức là chị đồng ý thực hiện kế hoạch của bọn em thật sao? Tổ mạ bên cạnh nghe vậy cũng há hốc mồm ngạc nhiên. U tạ hạ xèn mãi gật đầu nói, chị bắt đầu tham gia sở cân của các cậu vào tuần sau được chứ. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi nhé. Chị mà gia nhập thì không ai được lười biếng đâu đấy. Chỉ lo là xạ họa mụ dạ săn sẽ bỏ chạy giữa chúng tôi. Nên là hẹn tạc cun và cả dìn gì cũng nữa, hãy bám sát vào đấy. Thật không ngờ là U tạ hạ sen lại thực sự sẽ đồng ý cái kế hoạch điên rồ ấy và tham gia. Đây chẳng lẽ là tia sáng kỳ tích của những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy sao? A kỳ ra nhìn về phía tổ mạ đang mừng rỡ đến phát khóc kia, đây chính là thành quả cho sự nỗ lực của cậu ta. Hắn hướng về phía U tạ hạ sen lại và nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà ấy nói, cảm ơn đã tin tưởng bọn em, U tạ hạ sen lại. Bọn em sẽ cố gắng đến chết luôn. Phải, cố gắng đến cùng mặc kệ cái chết để hoàn thành ước nguyện. A kỳ dạ bây giờ đã càng lúc càng quyết tâm hơn, đó cũng là nhờ những người bạn xung quanh hắn đã cho hắn thấy hy vọng đó. Ánh mắt hắn kiên nghị nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo tuyệt đẹp kia của Utaha. Không biết đang nghĩ đến gì mà cô nàng chợt hồng hào cả hai má, trông thật dễ thương khác với vẻ lạnh lùng bình thường kia. Khu khu. Thưa mấy bạn trẻ. Ngay lúc này thì giọng điệu vui đùa của mẹ chỉ đã san vang lên cắt đứt sự vui sướng hạnh phúc của bọn hắn. Thế bây giờ chúng ta có thể bàn về sự ưu tiên giữa hai công việc có được không? Hắn quay lại nhìn thì thấy cô nàng mẹ chỉ đã kia đã ngồi nhìn bọn hắn nãy giờ mà chẳng hề nói gì một câu nào cả. Quên mất là đã vào cùng với cô luôn đấy, với cả cũng muộn lắm rồi. Hắn bất lực nhả danh nói. Thật là, nếu ở đó thì ít nhất hãy lên tiếng sớm đi chứ. Lựa đúng lúc để nói qua đấy. Mẹ chỉ đã san mặc kệ sự khó chịu của hắn và cười đùa. À không sao, không sao. Biên tập viên như bọn chị thì bây giờ vẫn là giờ hành chính thôi. Phía nhà xuất bản cũng khó khăn vất vả phết nhỉ. Chương 38. Tài năng và nỗ lực, cái nào quan trọng hơn? Chương 38. Tài năng và nỗ lực, cái nào quan trọng hơn? Thứ hai đầu tuần và cũng là ngày toàn trường có bài kiểm tra chất lượng đầu tiên của năm học. A Kỳ Dạ bắt đầu đón nhận bài kiểm tra đầu tiên sau khi quay trở lại cuộc sống học đường này. Vốn dĩ hắn cũng đã đủ thông minh, dù là kiếp trước hay kiếp này, bây giờ còn thêm đống VUFF từ kỹ năng học tập và kỹ năng đọc hiểu thì có vẻ mấy bài kiểm tra đã trở thành một điều bình thường với hắn rồi. Xét cặp, hắn len lỏi giữa dòng người đang ảo ạt chạy trốn khỏi bãi chiến trường kiểm tra kia. Sau một bài kiểm tra cân não thì có vẻ mọi người đều chọn hoạt động giải trí gì đó để giải tỏa tâm trạng thì phải. Lúc nãy trước khi vào giờ kiểm tra thì tổ mạ đã thông báo chiều nay sinh hoạt sở cấn ở phòng nghe nhìn, có vẻ hôm qua được sự đồng ý của U tạ hạ sẽ mãi khiến cậu ta hứng khởi tột độ. Và quên mất luôn hôm nay có bài kiểm tra. Hắn sẽ không quên được cái vẻ mặt như cá mắc cạn thoi thóp kia của cậu bạn ổ tạ cụ chúa này khi nhớ ra có bài kiểm tra chất lượng. Giờ hẹn bên sở cấn là 4 giờ chiều, mà hắn nghĩ để cô nàng sủng ẹ gì gì chịu tới thì cũng phải 4 giờ rưỡi luôn rồi. Nên là bây giờ hắn phải chuẩn đi đâu đó để ngồi đọc sách tạm, không thể văn phòng hội học sinh được, nếu đến đó chắc chắn sẽ lại có việc để làm cho coi. À dạ chào quý khách. Quý khách đến đây nhờ giúp đỡ vì thi không tốt à? Ngay khi ạ kỳ giả mở cánh cửa kia ra thì giọng nói thản nhiên chứa mấy phần mỉa mai kia lập tức gặp tới. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ. Cô nàng vẫn giữ khí chất cao lãnh khó do đó, nhưng ít ra với những người bắt đầu quen thuộc với dù kỳ nọ thì sẽ dần dần cảm nhận được một số tình cảm khác lạ trong cô nàng. Gương mặt xinh đẹp, ngoại hình tinh mỹ, thông minh xuất sắc. Trong một ngôi trường đầy dây những cô công chúa và tiểu thư hay cả nữ hoàng thì dù kỳ nọ vẫn luôn chiếm một ghế trong những mỹ nhân đẹp nhất. Mà cũng vì thế nên cô nàng thường được mang đi so sánh từ đám con trai và ghen tị từ đám con gái. Cả Su Mỹ Gạ cả U Ta Hạ, Tỏ Xạ cả Jin, cuối cùng là cô nàng dù kỳ nọ này. Ba nàng mỹ nhân thuộc trường phái đen, dài, thẳng. Mà trên đó cũng đã sắp xếp theo thứ tự giảm dần của vòng một luôn rồi. Đúng là học sinh trung học, mấy cái này là thứ có thể đem ra so sánh sao. Hắn không nói là bản thân cũng góp một phần đâu. Cô Nhi Chi Hoa, dù kỳ nọ Si Tạ San. Đáng tiếc là tớ không có yêu cầu nào dành cho cậu rồi. Chẳng thể nào nhờ người học lực dưới mình giúp đỡ được đúng không? Hắn đi đến ghế ngồi đã bắt đầu bám đuổi của mình và đáp trả lại cô nàng công chúa lạnh giá kia. Dù kỳ nọ nghe hắn nói vậy liền gấp sách lại và quay sang nhìn hắn. Cô nàng lạnh nhạt vuốt nhẹ lọn tóc đã rũ trước mặt vì cúi đọc sách lui sau hai. Ôi ý cậu là tôi sẽ xếp hạng sau cậu trong kỳ thi lần này sao? Theo tôi được biết thì năm ngoái cậu cũng chỉ giỏi các môn tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh học và mấy môn còn lại cũng không cao là bao đúng chứ. Bài kiểm tra chất lượng lần này được nâng khó đều ở tất cả các môn nên cái ý nghĩ sẽ thắng tôi có vẻ không có cơ sở làm đấy. Nên nhớ đôi khi tự tin đó lại là tự cao, tự đại, tự kỷ, tự đề cao bản thân có lẽ là vì ngồi cạnh Hỉ Kỳ Gạ khiến cậu bắt đầu nhiễm phải sự ghê tởm đó rồi, tôi chắc phải mua bình xịt khử trùng cho câu lạc bộ mất thôi. Bỏ qua vụ không hiểu sao cô nàng lại rõ điểm số của hắn đến vậy thì, có vẻ hắn lại giẫm phải đuôi mèo của cô nàng này mất rồi. Du Ký Nọ cứ vậy nhìn chằm chằm hắn mà xả liên tục, với lòng tự tôn đó, cô nàng không cho phép người khác giẫm đạp lên bất cứ lúc nào. Không phải là Du Ký Nọ xấu tính, trái ngược lại, thực ra đó là vì cô nàng đã phải cố gắng rất nhiều để khiến bản thân trở nên tốt hơn. Chính vì điều đó nên cô ấy ghét những gì phủ định sự nỗ lực đó. Mặc kệ những lời mỉa mai đâm trọng, hắn chỉ lấy sách ra đặt lên bàn mà chưa đọc ngay. A Ký Dạ nhìn lại phía Du Ký Nọ và hỏi, "Du Ký Nọ Sita, đối với cậu, tài năng và nỗ lực cái nào quan trọng hơn?" "Đúng vậy, nếu coi những kỹ năng của hệ thống mà hắn nhận được là tài năng của hắn vì đã có thể xuyên qua thời không và đến thế giới này, thì chẳng phải tài năng sẽ hoàn toàn áp đảo nỗ lực của người khác ngay lập tức sao?" Du Ký Nọ dừng lại ánh mắt châm chọc kia và chuyển sang nghiêm túc hơn. Cô nàng nhìn hắn một hồi lâu rồi mới thở dài và quay ra phía cửa sổ, "Tôi sẽ không phủ định tài năng, nhưng nếu bỏ qua sự nỗ lực thì là một sai lầm nghiêm trọng. Người có tài năng, tức là mỗi bước đi của người đó sẽ đi xa hơn người khác 5 bước, 10 bước, trong khi người bình thường chỉ đi được 1 bước. Nếu thành quả ở cách xa 1000 bước thì người tài năng kia lúc đầu sẽ thong dong vượt hẳn lên trước và đi xa đến 500-600 bước, nhưng rồi sau đó nếu không có nỗ lực, người đó sẽ mãi lẹt đẹt và chẳng tới đích được. Còn người nỗ lực dù chỉ đi mỗi lần 1 bước, nhưng người đó không ngừng nỗ lực, không bao giờ bỏ cuộc, thì chắc chắn người đó sẽ tới đích. Mất thời gian thì sao chứ? Mệt mỏi thì nghỉ ngơi rồi đứng lên. Muốn thành công, nỗ lực là điều tất yếu nhất không thể thiếu." Ngọn gió ngoài cửa sổ cuốn theo những lời nói ấy của cô nàng vang vọng khắp căn phòng. Thật là một con người tuyệt vời. Đó là những gì hắn nghĩ về cô nàng Du Ký Nọ. Không phải hoàn hảo, bởi vì những gì cô nàng nói vẫn chưa hoàn toàn đúng. Nhưng cái cách cô nàng nhìn nhận về cuộc sống lại có phần nào đó tuyệt vời hơn hẳn những người khác. Vấn đề là cuộc sống sẽ không dễ dàng như vậy, A Kỳ Dạ với 25 năm đen tối kiếp trước cũng đã thấm ít nhiều rồi. Nhưng mà Du Ký Nọ vẫn đang trưởng thành, những người bạn, những câu chuyện xảy ra xung quanh sẽ giúp đỡ cô nàng nhiều hơn. Hắn rất trông chờ một Du Ký Nọ còn tuyệt vời hơn thế này nữa. Tớ thật sự rất thích những người như cậu đấy, Du Ký Nọ Sita. Hắn đông nhiên nói, ánh nắng chiều đẹp đẽ sáng rực rỡ chiếu quanh căn phòng. Ngọn gió mát mẻ thoảng qua cửa sổ cuốn lấy những hương thơm dịu nhẹ hòa tan không gian này. Du Ký Nọ lúc này cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn lại hắn. Không có lời chửi rủa, niệm ai, trân trọng. Không có phản ứng kỳ lạ, hay hành động trốn tránh. Chỉ là hai đôi mắt nhìn nhau mà thôi. Đột nhiên, Du Ký Nọ, làm sao bây giờ? Hu hu, sau tiếng rầm của cánh cửa là giọng nói buồn bã của Irui vang lên. Cô nàng đau khổ chạy đến ôm thẳng vào người Du Ký Nọ và dụi đầu vào cầu an ủi. Irui kể khổ tiếp, này nhé, bài kiểm tra vừa rồi khó lắm luôn. Tớ làm xong thậm chí chẳng còn nhớ mấy câu hỏi đó nghĩa là gì luôn, cơ phải làm sao đây Du Ký Nọ, kiểu này bài kiểm tra sắp tới tớ sẽ bị điểm liệt luôn mất. Du Ký Nọ lúc này cũng đứng hình trước mấy lời đó của Irui. Có lẽ trong suốt cuộc đời học sinh của cô nàng thì chưa lần nào cô phải lo lắng về điểm số của mình luôn nhỉ. Sau khi làm nũng tìm kiếm sự an ủi một hồi lâu thì cô nàng Irui của chúng ta mới ngồi về lại ghế của mình và liếc nhìn hắn. À kỳ thì tổ cung đây à y a hồ lô. Hôm nay cậu đến câu lạc bộ ha, dạo gần đây rất hiếm khi thấy cậu đấy. Công việc ở hội học sinh nặng nề ghê. Ừ hự. Dù biết là cô nàng này sẽ chẳng giống Du Ký Nọ mỉa mai hắn đâu, nhưng sao nghe được mấy lời đó của Irui hắn lại thấy nhột và cắn dứt lương tâm thế nhỉ. Y a hồ lô, dịu ị ga hạ mạ san. Cậu không đến cùng Hỉ Kỳ gậy à? Hắn cúi đầu đọc sách che đi khuôn mặt khó xử của mình. Thực kỳ hình như được Hỉ Giả Sủ Cạ Sèn Sẩy gọi đi rồi. Không biết có chuyện gì nữa. Cô bạn Irui có mấy phần lo lắng nói. Mà cậu bạn mắt cá chết đó thì hẳn sẽ chẳng sao đâu, học lực cũng thuộc tốt mà. Còn cô bạn Irui này thì cậu nên lo cho bản thân ấy, dịu ị ga hạ mạ san. Du Ký Nọ lên tiếng nói thay lòng hắn luôn. Nghe cô bạn thân nói vậy, Irui buồn bã gục ngã xuống bàn. Đúng là về việc học thì sẽ khó mà cải thiện lắm đây, nhất là với mấy người dễ bị phân tâm như Irui nữa. Hay là cậu nhờ Du Ký Nọ xì tạ kèm sau giờ học đi. Cô ấy nhìn có vẻ thích hợp dạy dỗ người khác làm đấy. À kỳ dạ đột nhiên đưa ra phương án hết sức tuyệt vời. Bên này Irui nghe vậy đột nhiên mắt sáng lên, cả người từ buồn rầu mệt mỏi chuyển sang tràn đầy năng lượng mà nhảy thẳng lên. Irui hướng về Du Ký Nọ cầu xin, đúng vậy Du Ký Nọ, giúp tớ học với đi. Du Ký Nọ bất ngờ trước ý tưởng phiền phức kia, cô nàng cố gắng đè lại Irui đang muốn ôm chân cầu xin kia và lườm ánh mắt sắc lạnh cho hắn. À kỳ dạ lúc này chỉ mỉm cười tiếp tục đọc sách mặc kệ hai cô nàng đang nào đó. Để Du Ký Nọ tiếp xúc càng nhiều với người khác sẽ càng giúp cô nàng nhanh chóng trưởng thành hơn. Sau khi bị những con dao bay ra từ ánh mắt của Du Ký Nọ đâm thẳng vào người, hắn đã nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó và đi về phòng nghe nhìn, dù sao cũng đã đến giờ hẹn rồi. Từ dãy phòng học dự bị, hắn vòng qua khu nhà năm 3, rồi khu nhà năm nhất mới về hướng phòng nghe nhìn, đơn giản là muốn ngắm nhìn lại ngôi trường này một chút. Lúc nào cũng bận bận rộn rộn khiến hắn chẳng để ý kỹ ngôi trường rộng lớn này chút nào, nếu ai đó muốn chơi trò trốn tìm trong này chắc mấy ngày mới sống mất. Ngay khi hắn đi bộ chậm rãi ngang qua khu năm nhất thì một bóng hình nam sinh mặc thường phục đi đến. Là người con này. Iho, cô Bato. Quên gì ở trường à? À ký giả hướng về phía cậu ta phất tay. Chàng trai có thân hình cao gọn đó nhìn lại hắn, là một nam sinh năm nhất và cũng là cụ hạ ở sơ trung của hắn. Cáo cổ Bato. Cậu ta chậm rãi đi đến cười nói, lúc chiều vì bài kiểm tra nên em đã tắt điện thoại và để trong tủ đồ mà lúc về quên mất. Thật không đấy, A Kỳ Dạ đột nhiên liếc nhìn cô Bato. Áp sát lại gần và đi quanh chàng trai này, hắn nhận ra vài điểm kỳ lạ. Nãy cậu đang đi uống cà phê nhỉ, và cả mùi bánh còn đang vương xung quanh cùng nếp gấp ở áo sơ mi, ánh mắt thì đang tỏ ra tôi muốn giải mã cậu và bé sói lại có chuyện gì thú vị ạ. Cô bạ tổ lúc này cũng chỉ biết đứng cười khổ trước tên sẹn mải kỳ lạ không kém này. Cậu ta thở dài giải thích, em đang ngồi với ổ sạn mải san và nghe cậu ấy kể về chuyện chiếc bình vỡ kỳ lạ trong lúc kiểm tra, sau đó em cũng nhận ra mình quên điện thoại nên quay lại trường thôi. Hắn làm ra vẻ mặt đắc ý cười cười nhìn về anh chàng cu hài này của hắn. Vậy mà trước khi khai giảng còn dám dõng dạc tuyên bố với hắn là hai người này muốn làm tiểu thường dân cơ đấy. Mà cứ để hai cô cậu này thoải mái làm những gì mình thích đi, ạ kỳ dạ cũng rất thích thú khi nhìn hai người này như vậy. Vẫy tay chào tạm biệt cổ bạ tổ, hắn cũng nên đến phòng nghe nhìn rồi. Bước lên từng bậc cầu thang, ánh nắng chiều chiếu xuống làm rực rỡ hơn ngôi trường rộng lớn này. Ở tại đây, ngay lúc này, đang có rất nhiều người đang tiếp tục sống với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Những con người ở thế giới này, thật đáng yêu. Chương 39. Chiến dịch làm đêm, khởi động. Chương 39. Chiến dịch làm đêm, khởi động. Sau khi chào cổ bạ tổ, hắn nhanh chóng đi đến phòng nghe nhìn để tham gia cái sở cơ kỳ lạ mà hắn đã giúp tổ mạ xây dựng. Nhưng chỉ mới từ cầu thang lên hắn đã thấy một cô nàng tiểu thư tóc vàng nào đó đang đứng trước cửa phòng nghe nhìn và đi qua đi lại. Cô nàng dường như đang do dự không biết có nên mở cánh cửa ấy ra hay không. Một lúc sau, cô nàng cúi đầu, vuốt lại làn váy đồng phục, hít sâu một hơi rồi mở mạnh cánh cửa đó ra, không phải tôi định tham gia đâu nhé. Nhưng mỗi mình tuổi ông thì sẽ chẳng ra trò chống gì nên tôi giúp một chút cũng được. Cô nàng ẹ gì gì này lại dở chứng xuân rồi. Thật là, nếu cô nàng thành thật hơn với cảm xúc của mình thì có khi ẹ gì gì và tổ mạ đã thành đôi từ rất lâu rồi. Hắn cũng nhanh chóng đi đến để vào phòng nghe nhìn. Cơ mà lúc này đã có một tiếng nói từ trong phòng vang ra, nếu rảnh tới mức đó để thể hiện cái tính sẵn đờ dở thì sao không vào luôn đi hả, xạ họa mù dạ san. Bị ủ tạ hạ sẽ mãi nói như vậy khiến cho cô nàng giật mình tỉnh giấc khỏi cái tính đờ dở kia và đỏ mặt dựng hết cả đầu tóc lên. Cũng chính vào lúc đó thì ẹ gì gì cũng nhận ra ạ kỳ dạ đang đứng ngay trước mặt và chứng kiến nãy giờ. Cô nàng nổi sung nghe chiếc răng nanh ra và gào với hắn sau đó thì xông thẳng vào trong đi đến chỗ ủ tạ hạ xe mãi. Sao chị lại tới đây, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Hắn cũng theo chân cô mèo vàng bị dẫm đuôi kia bảo. Cuối cùng thì năm thành viên của sở cờ đã chính thức có mặt. Ủ tạ hạ xe mãi chưa trả lời ngay mà khẽ liếc qua hắn trước sau đó mới nói đầy thâm ý. Cuối tuần trước tôi bị hẹn tạ cun cùng dịn dị cun trực tiếp đến thuyết phục. Nên cũng đành thôi, hắn nghe vậy thì bất lực đốt chán. Cô nàng xe mãi này đúng là suốt ngày kiếm chuyện cùng gây hiểu lầm. Trêu ghẹo ẹ gì gì đến mức này thì không biết là cô nàng ghét hay thực sự rất thích ẹ gì gì nữa. Vậy là thế nào? Sao không tới thuyết phục tôi hả? Ẹ gì gì ghen tị quay sang lườm hắn cùng tổ mọi ạ. Tổ mọi ạ cũng bất lực đứng ra giữa hai người và nói, đừng suốt ngày nói cái kiểu dễ gây hiểu lầm đó ù tạ hạ xe mãi. Còn ẹ gì gì tự động não xem mình vừa nói cái gì đi. Ồ, có vẻ chàng tợ rỗ đủ xe của chúng ta đã chững chạc trưởng thành hơn rồi, nói chuyện nghiêm túc hơn hẳn. Mà đây cũng là bước đầu tiên trong công cuộc thực hiện ước mơ của cậu ta mà. Thiệt tình, xa họa mụ dạ san đúng là kiểu không phải số một thì không bằng lòng. Làm người tình cũng chẳng được, thứ thất bại không biết tiến biết lui. U tạ hạ xe này chưa ngừng lại việc châm trọng của bản thân hướng về ẹ gì gì. Cơ mà nói kiểu vậy nghĩa là gì? Chẳng nhẽ chị sẽ nguyện làm người tình hả, cả sủ mì gạo cả u tạ hạ. Bên này ẹ gì gì cũng bị chọc điên tiết lên. Và cách cô nàng chọn chính là điều quá thường xuyên xảy ra. Ẹ gì gì không dám đụng gì tới u tạ hạ xe này mà đi thẳng đến tổ mạ hét lên từng chữ. Ca. Su. Mi. Gạo. Ca. U. Ta. Ha. Sau đó chính là đòn liên hoàn quất nhờ vào hai bím tóc mượt mà kia. Không lẽ cô nàng buộc tóc như vậy là để dễ dàng quất tổ mạ hơn à? Cậu bạn của hắn thì cũng đã chịu quá nhiều nên nhờn luôn rồi. Vừa hứng đòn, tổ mạ vừa nói, được rồi, là lỗi của tôi. Về chỗ dùng đi. Sau khi ổn định được hai cô nàng khó chịu kia, tổ mạ bắt đầu trình bày kế hoạch hoạt động của Circle, lịch trình sản xuất gạn game lên bảng, thời gian hoàn thiện sẽ là tháng 12 và ra mắt vào phiểu của Mỹ. Nói cách khác, giao thừa năm nay sẽ là khởi đầu cho huyền thoại của chúng ta. Nhìn lại tấm bảng với một lịch trình đơn giản kia khiến hắn cảm thấy mấy lời trịnh trọng cùng sự kỳ vọng cao vời kia như trò đùa vậy. Bên này ẹ gì gì trong cảm, chịu. U tạ hạ xe này thì bung thóng cả người như muốn ngủ, bỏ tay. Trông thấy cậu trưởng nhóm bị phản đối đang sụp đổ kiệt thì ẹ gì gì cho ra lý do, cái lịch trình suýt soát như thế, nếu cả bọn dành hết 100 thời gian thì chẳng thể nào xong được. Tôi còn sinh hoạt câu lạc bộ và sở cẩn của mình nữa. Chị cũng đang trong thời kỳ phải lo cho tác phẩm mới đấy. U tạ hạ xe này, người đang trên đà nổi tiếng cũng có sự bận rộn của mình. Lúc này, cô nàng sen mãi ngay lập tức đứng dậy và đi đến và giật lấy ngòi viết lông từ tay tổ mạ rồi chỉnh sửa lịch trình trên bảng, rời thời gian viết kịch bản lại một tháng thì sao nhỉ? Thấy vậy, ẹ gì gì cũng cuống cuồng chạy lên, chờ đã. Lịch trình cũ tôi đã không đủ thời gian rồi, chị nghĩ gì mà lùi thời gian kịch bản thế? Sau đó là hai cô nàng một xanh một đỏ cứ vậy sửa thẳng vào lịch trình trên bảng khiến cho nó vốn dĩ đã hổ đốn rồi thì bây giờ còn chẳng đọc ra nổi thứ gì luôn. Dừng lại đi. Tổ mạ bên cạnh không ngăn nổi hai cô nàng này và chỉ còn cách hét lên tuyệt vọng. Thật sự là hết cách, nếu cứ để hai cô nàng này tự quyết thì sẽ chẳng bao giờ hoàn thành mất. Hắn cầm lấy rẻ lao đi đến và lao thẳng vào bản lịch trình kia trong sự ngoắc mồm của tổ mạ và sự ngỡ ngàng của hai cô nàng khó chịu kia. Tất nhiên là hắn lao sạch mặc kệ là ý kiến của hai cô nàng lẫn lịch trình của tổ mọi ạ. Sau đó hắn bắt đầu viết lên bảng, một kế hoạch ngắn gọn chứ không phải là lịch trình. Trước hết hai người cứ tập trung viết cốt truyện và thiết kế nhân vật đi. Sau đó tôi cùng tổ mạ sẽ dựa vào đó mà điều chỉnh lịch trình hợp lý. Nhưng yêu cầu vẫn phải có, thời gian này mặc kệ hai người đang bận gì nhưng phải dành ra thời gian để hoàn thành bản thảo sơ bộ cái đã. A Kỳ Dạ viết sơ qua những yêu cầu cho Sở Cẩn trong thời gian 2 tháng sắp tới, trong khi hai cô nàng Ệ Dị Dị và Ủ Tạ Hạ đang lau đi những vết mực trên mặt mình nhờ cuộc hôn chiến lúc nãy. Biết rồi, Ệ Dị Dị hừ nhẹ rồi nhe răng. Thôi cứ làm vậy đi đã. Ủ Tạ Hạ xén lại cũng tạm thời đồng ý, tổ mạ thấy tình hình đã ổn định lại thì mừng rỡ nói, "Tốt, giờ đã quyết định được phương hướng thì tập trung làm đi đã." Cậu ta hào hứng đứng ngắm nhìn hắn cùng với Ệ Dị Dị và Ủ Tạ Hạ bắt đầu hí hoáy viết viết vẽ vẽ. Mà đứng trời trồng một hồi lâu thì tổ mạ mới nhận ra và hỏi, "Thế giờ tôi làm gì?" "Phải nhỉ? Thôi cứ đi mua một ít đồ ăn vặt về đây." Ệ Dị Dị đang bắt đầu phát thảo nói, "Lấy chị bánh dứa và cà phê sữa nhé." Ủ Tạ Hạ xén lại gõ laptop đưa ra yêu cầu, "Cho tớ trả đi, đồ ăn vặt mua chung là được." A Kỳ Dạ cũng nhanh nhẹn lọt đờ. Tổ mạ lúc nãy còn đang hào hứng nhưng sau khi nghe ba người bọn hắn thì cụt hứng hoàn toàn. Cậu ta đau khổ nói, "Ơ khoan, dù gì tớ cũng là thành viên của sở cân này mà. Trường nhóm, kiêm tợ dỗ đủ xe luôn đấy, nếu nhất định muốn làm thì tôi cho ông thiết kế nhân vật nhé." Ệ Dị Dị đăm chiêu nhìn bản vẽ và nói, "Nếu có tinh thần đến thế thì giúp chị dựng cốt truyện hay làm kịch bản luôn đi." U Tạ Hạ xen lại đâm trọng. Nghe được hai cô nàng kia nói vậy, tổ mạ tỉnh táo lại ngay và không đòi hỏi gì nữa và nhanh chóng bước đi mua đồ. Mà lúc này U Tạ Hạ xen lại gọi lại cậu ta, "À phải rồi, chị nhớ ra một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng." Nghe được có nhiệm vụ, tổ mạ hứng khởi quay phát lại, "Gì thế? Gì thế?" "Chuẩn bị tiền đấy, đợi rổ đủ xe san." U Tạ Hạ xen lại nháy mắt nói, "Muốn làm game thì cần chi phí in đĩa, còn cần phí in ấn, đóng gói, làm sách hướng dẫn. Chắc phải bay vài trăm ngàn thậm chí vài triệu yên đấy." Mỗi một câu phát ra từ Ủ Tạ Hạ Sen mãi là mỗi một lần gương mặt tổ mạ tái dần đi. Nghe xong hết, cậu ta chỉ còn biết ôm đầu thốt lên, "Triệu yên ấy hả? Học sinh trung học lấy đâu ra số tiền như thế?" "Một triệu yên khoảng 165-170 triệu VND." Cậu gục xuống ôm lấy hai chân rồi nhìn hắn, "À kỳ ra." Hắn cũng thở dài đi đến túi vỗ vai cậu bạn thân này, thực hiện ước mơ vất vả và gian truân lắm. Lúc này Ủ Tạ Hạ Sen mãi cũng đi đến nói với bọn hắn, "Biết trước sẽ vậy mà, thôi để chị cho bọn cậu vay nhé. Dĩ nhiên là phải có lãi, nhưng chị không đòi gì trái pháp luật đâu. Chỉ cần hai cậu đồng ý và yêu cầu của chị là được." Nói xong, cô nàng xe mải này còn nháy mắt ẩn ý với hắn. "Tính làm gì thế hả cô nương? Dùng áp lực đồng tiền để khiến hai bọn hắn phải phục tùng hay gì? Yêu cầu gì thế?" hắn hỏi lại cô nàng. Lúc này cô xe mải tinh lịch này đã cúi xuống áp vào bên thai trái của hắn nhỏ nhẹ, đó là... Hãy ừng ực. Hắn đang nghĩ ra 100 hướng khác nhau trong cái không khí kỳ lạ này. Cũng may là Ệ Dị Dị đã chạy ngay đến và đẩy mặt Ủ Tạ Hạ Sen mãi ra, sau đó dùng hai bím tóc quất liên hoàn vào hắn cùng tổ mỏi ạ. Thế thở. Tại sao hắn cũng bị? Vừa phải thôi nhé cả sủ mì gạo cả Ủ Tạ Hạ. Vừa hét cô nàng vừa tăng tốc quất thêm. Này nhé, nếu hét như vậy thì quay sang mà quất cô nàng Ủ Tạ Hạ kia ấy. Nghĩ trong đầu vậy thôi nhưng hắn vẫn sẽ chịu bị quất cơ, mà đột nhiên Ệ Dị Dị dừng lại. Cô nàng đẩy ngã cả hai cậu con trai qua một bên và quay sang cãi nhau với Ủ Tạ Hạ Sen mãi. Hắn cùng tổ mạ nhìn về phía hai cô nàng đang cuộn bạt kia rồi quay lại nhìn nhau, trong ánh mắt mang đầy vẻ bất lực. Lúc này Tô Mạ đứng lên tách hai người đó ra, "Dừng lại đi. Đừng có lục đục như cái sở cần sắp tan rã nữa được không?" Hắn cũng đứng dậy đi để nói, "Tô Mạ nói đúng đấy. Còn cả, chuyện tiền nong thì cứ để tôi và Tô Mọi A lo. Đổi lại, Ệ Dị Dị hay vẽ ra những bức tranh cực ngoe. U Tạ Hạ Sen mãi hay viết ra kịch bản khiến người ta phải khóc ròng. Hai người làm được mà phải không?" A Ký Dạ hướng về hai cô nàng tiêu kỳ đó nói, "Dù thế nào đi nữa thì hai người họ vẫn là những cờ rễ tỏ đỉnh cao." Nghe xong, hai cô nàng đột nhiên dừng lại và quay sang nhìn nhau. Ánh mắt hai người như đặt chung một nhất thức và đồng thanh nói, "Ừ, tất nhiên được, cậu nghĩ đang cậu đang nói với ai vậy hả?" Cả hai cùng thể hiện ra cái kiêu ngạo tự tin của những người sáng tạo tuyệt vời nhất. Cơ mà ăn ý đến vậy thì hai người vốn dĩ rất thân nhau có phải không, Ệ Dị Dị Ủ Tạ Hạ. Cả bốn người bọn hắn lúc này mới cùng nhau mỉm cười và tràn đầy đấu trí cho việc hoàn thành game sắp tới. "A Nu, còn mình sẽ làm gì thế?" Một giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên. "Thế thở. Ai vậy?" "Phải ha. Lúc đầu mình còn chú ý tới sở cân có 5 người mà không hiểu sao sau một lúc lại không để ý đến luôn. Ạ Kỳ Dạ đầu tiên nhận ra đó là ai. Còn cậu ta nữa mà." Ệ Dị Dị cũng thẫn thờ nhìn về phía người đó. "Chị cũng quên bén luôn đấy." Ủ Tạ Hạ Sen lại nhận ra lỗi lầm của mình. "Nếu cậu ấy tự làm cho bản thân nổi bật giống nữ chính hơn thì tốt." Tổ Mạ cũng cảm thán. "Đúng vậy, cô nàng nãy giờ vẫn ngồi bấm điện thoại và nhìn bọn hắn náo long trời lở đất mà vẫn chẳng biểu hiện ra một sự tồn tại nào kia. Cô nữ chính sở hữu gương mặt đáng yêu cùng ngoại hình tuyệt vời, nhưng cũng là cô nữ chính dễ bị bỏ qua vì độ tồn tại thấp đến đáng thương. Nữ chính của Akiza, Katu Megumi." Chương 40. Một yêu cầu kỳ lạ tìm đến câu lạc bộ tình nguyện. Chương 40. Một yêu cầu kỳ lạ tìm đến câu lạc bộ tình nguyện Akihito-kun. Cùng nhau đi học nhóm nào. Trong khi hắn đang xếp gọn sách vở để chuẩn bị trước khi bị mấy người ở hội học sinh bắt lấy thì một giọng nói hào hứng vang lên. Từ cửa phòng học ló vào là chiếc đạn gỗ và sau đó là gương mặt vui vẻ của Iui. Trong khi hắn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cô gái khác xuất hiện và lạnh nhạt nói, "Đi thôi. Chẳng phải chính cậu đề ra cái phương án phiền phức này sao?" Sự xuất hiện của cô nàng khiến cho đám con trai trong lớp hắn bắt đầu rộn ràng cả lên, còn mấy cô gái lại né xa thì thầm to nhỏ. "Đúng vậy, công chúa băng giá rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ nọ. Nhìn cái ánh mắt cười cười đắc ý kia của cô nàng hướng về hắn liền biết hôm nay hắn sẽ chẳng thể chạy đi đâu được rồi. Giờ ạ kỳ dạ chỉ biết trách bản thân tự rời đá kê chân chứ biết làm sao. Thở dài, hắn xách cặp và dạo bước đi theo hai cô nàng kia, sau đó còn có thêm một cô gái khác nữa gia nhập vào rồi cả nhóm đi thẳng đến một cửa hàng gia đình. Sau khi ngồi xuống và order đồ uống, người mới gia nhập kia mới bắt đầu giới thiệu, chào cậu, tớ là bạn học cùng lớp với dì gạ Hạ Mạ San, Sải Cạ Tuột Sù Cạ. Hôm nay làm phiền mọi người rồi. Hắn quay sang bạn mới quen đã có thể ngồi cùng một bên kia, lúc đầu hắn còn nghĩ cậu ấy sẽ ngồi cùng Yui và Dù Kỳ nọ bên kia để tránh con trai cơ. Tớ là ạ kỳ hì tổ ạ kỳ dạ lớp 2B, cũng mong được cậu giúp đỡ. Hắn cười nói. Bầu không khí khá là hòa hợp, Yui thì vẫn năng động và nhiều chuyện để nói, còn Sải Cạ thì nhẹ nhàng ngồi ở đó cười đáp lại. Cũng may là đến đây để học nên hai người ít nói như hắn cùng Dù Kỳ nọ cũng không quá xấu hổ. Dù Kỳ nọ thì tập trung chỉ bảo Yui học cùng với giải đáp một số câu hỏi thắc mắc của Sải Cạ. Còn hắn bên này thì chỉ lấy sách ra đọc, nếu cần thì hắn mới trả lời giúp mấy câu hỏi cho mọi người. Một câu hỏi về tiếng bản địa. Hãy hoàn thành câu tục nữa sau, gió thổi mạnh dù kỹ nọ sau khi ép Yui học toán thì đã bỏ cuộc và chuyển sang mấy môn khác. Yui lúc đầu còn nghĩ nhưng môn khác sẽ ổn thôi nhưng sau khi nghe câu hỏi xong thì lại trầm ngâm một hồi lâu mới cho ra đáp án, tẩy rổ tàu ngừng chạy. À ký giả suýt chút nữa thì phụt nước đang uống ra. Yui chan, tàu không dừng vì gió mà chỉ đi chậm cho an toàn thôi. Câu trả lời là, lệnh đợi anh cầu thủ. Dù ký nọ nhắm mắt cho ra đáp án rồi thở dài hỏi tiếp, đổi qua môn địa lý đi. Nêu tên hai đặc sản ở chỉ bạn. Dù có là môn khác thì cũng khiến cho bạn học Yui khó khăn, cô nàng lại trầm ngâm và cho ra đáp án kỳ lạ tiếp theo, đậu phộng mì rồ và đậu phộng luộc. Cái tỉnh đó toàn đậu thôi hả? Là giọng một cậu con trai vang lên. Cả nhóm ngạc nhiên quay sang vì phát hiện ra đó là một giọng khá quen thuộc, Kỳ Kỳ Dạ Hạ Kỳ Mạn. Và, ra là Hiệp Kỳ ạ. Thường ai làm giật cả mình? Yui giật mình lên tiếng. Hạ Kỳ Mạn cũng tới tham gia học nhóm luôn à? Sải Cạ khá vui mừng trước sự xuất hiện của cậu bạn mắt cá chết này, mà lúc này Yui lại co giật khuôn mặt và quay đi. Trên đó dường như biết, thôi chết, cái đứa không mời mà nó tới rõ rành rành luôn. Thì Kỳ Dạ Cun đâu có được mời đâu nhỉ? Tới đây làm gì? Dù Kỳ nọ lên tiếng thay cho cô bạn Yui. Cơ mà không mời thật à? Lúc đầu hắn còn nghĩ là cả câu lạc bộ giúp đỡ học nhóm cơ đấy. Vậy kéo hắn theo thực sự chỉ để trả thù vì hôm đó ra gợi ý này à? Dù Kỳ nọ. Hà Kỳ Mạn khó chịu trước thái độ đâm chọc kia của cô nàng và đưa ra tập tài liệu đang cầm trên tay, thông tin của mấy trường học hè. Tôi đến đây là vì vậy đấy. Gây vậy? Thì Kỳ đã chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh rồi à? Yui nghe vậy cũng ngạc nhiên hết cả lên mà nói. Hà Kỳ Mạn lúc này mới thản nhiên nói, chẳng phải mọi người đang chuẩn bị từ năm này rồi sao? Tôi cũng muốn thử lấy cái học đồng nữa. Trường ta liên thông lên đại học Tokyo và có học đồng cho học sinh giỏi mà. Nếu vừa được gia đình trợ cấp vừa có học đồng coi như ăn không tiền học phí rồi. Cậu ta vừa nói vừa hào hứng cho kế sách tuyệt vời của mình. Cơ mà đối với những người có thành tích cao như Hà Kỳ Mạn thì đó cũng là điều tốt thôi. À ký giả nhớ lại thế giới trước. Thời sinh viên hắn vẫn còn sống sót được không bị chết đói cũng là nhờ có học đồng từ trường và đi làm thêm. Nhưng mà đối với mấy người còn là học sinh trung học thì chuyện này nghe cứ như đồ đàm mỏ. Đây là Yui. Đúng là một kẻ tồi tệ mà. Dù Kỳ nọ độc miệng cũng tham gia. Hà Kỳ Mạn nghe vậy cũng nhanh chóng bao biện, làm thế thì có hại ai chứ, có sao đâu. Lúc này có hai cô cậu mặc đồng phục sơ trung đi vào cửa hàng, cô gái trong đó ngạc nhiên hướng về phía Hà Kỳ Mạn, á ổ nỉ chan. Cả đám bay lại nhìn và Hà Kỳ Mạn thì nhanh chóng nhận ra, cô mẹ chia. Tới đây làm gì thế? Mọi người bắt đầu ngồi xuống sau khi em gái của Hạ Kỳ Mạn đến. Hạ Kỳ Dạ bị đẩy vào trong góc ngồi đối diện với Dù Kỳ Nọ, Sải Cạ thì qua ngồi chung với hai cô nàng đó. Bên cạnh hắn là cậu trai học sơ trung mới đến kia, sau đó là cổ mẹ trẻ rồi Hạ Kỳ Mạn. Sau khi gọi nước thì em gái Hạ Kỳ Mạn mở đầu lên tiếng với giọng nói lanh lảnh và vui tươi, "Ia, chào mọi người. Em là Hỉ Kỳ Dạ cổ mẹ trẻ đấy. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố anh hai em nha. Lễ phép, lịch sự, hòa đồng, vui tươi, sao cảm giác hai anh em nhà này khác nhau một trời một vực luôn vậy?" Bên kia Sải Cạ mở đầu giới thiệu, "Hân hạnh được gặp em, tôi là bạn cùng lớp với Hà Kỳ Mạn, Tuột Sù Cạ Sải Cạ." Có vẻ Sải Cạ cùng Hà Kỳ Mạn trong lớp cũng khá thân thiết với nhau nhỉ, khá là bất ngờ với cái tính cách của Hà Kỳ Mạn đấy. Cô mẹ Trịa cũng phấn khởi, "Ô hô, dễ thương quá đi mất. Đúng không, ô Nỉ Chan?" "Ừ, mà đây là con trai đấy." Hà Kỳ Mạn chỉ cúi đầu cười đáp. Cô mẹ Trịa thì cười cười, "Thật là, anh hai lại đùa em rồi đấy hở?" À Kỳ Dạ ngay lập tức bay sang hai người đầu bàn kia. Hắn nhận ra câu đó của Hà Kỳ Mạn không hề có ý đùa chút nào. Vậy là, hắn cùng cô mẹ Trịa đều đồng tình nói, "Tiệt, thật đấy à?" Lúc này dù ký nọ trước mặt liếc quá hắn một chút nhưng hắn vẫn đang chăm chú vào Sải Cạ bên kia nên không để ý. Sải Cạ lúc này thì nhẹ nhàng bén tóc và nhỏ giọng đáp, "À ừm, mình là con trai mà." Cũng may là trong sự ngỡ ngàng của hắn và cô mẹ Triệt thì Yui đã lên tiếng rời đi sự chú ý, "Chào em nha. Chị cũng là bạn cùng lớp với Hiệp Kỳ đấy, Diệu Ỷ Ga Hạ Ma Yui." "À, chào chị." Hân hạnh được cô mẹ Triệt vốn đang nhiệt tình chào lại cô nàng Yui thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn chằm chằm xem kỹ lại Yui. "Có biết nhau từ trước à?" Dù Kỳ Nọ bên cạnh im lặng nãy giờ bắt đầu nói, "Tôi giới thiệu được chưa? Hân hạnh được gặp em, tôi là Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ. Thì Kỳ Dạ Cun là ừm, không phải cùng lớp, cũng không phải là bạn bè. Thôi thì tạm gọi là người con nhỉ." "Tạm gọi là ý gì vậy chứ?" Hắn nhanh chóng giới thiệu để tránh đi bầu không khí bị phá hỏng này, còn anh là ạ kỳ hỉ tổ ạ kỳ dạ, là bạn cùng câu lạc bộ với hỉ cả gậy ạ cun.
Dạ vâng, hân hạnh được gặp hai anh chị.
Cô mẹ chị ngay lập tức đón lấy lời giới thiệu của hắn và cười tươi đáp. Lúc này cậu trai ngồi cạnh hắn đã chờ mọi người giới thiệu hết mới lên tiếng. À đủ, em là quả xạ kỳ tài si, bạn cùng lớp luyện thi với hỉ kỳ gậy ạ san. Chị gái em cũng học năm 2 cao trung Tokyo như mọi người, tên là quả xạ kỳ xạ kỳ. Nghe cậu trai giới thiệu thì ý ưu ý ngạc nhiên nói, à là quả xạ kỳ san sao? Là bọn cùng lớp với bọn chị luôn đó. Sài cả bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng vậy đấy, nhưng mà tớ chưa thấy quả xạ kỳ san thân thiện với ai cả. Cô mẹ chị cũng bắt đầu giải thích vì sao lại đến đây ngày hôm nay, chuyện là gần đây chị của tài sĩ cun tối nào cũng về một cả, nên cậu ấy mới nhờ em giúp xem làm cách nào để chị ấy về lại bình thường. Ồ, không lẽ là chuyện của nữ sinh trung học? Chuyện này xảy ra từ khi nào? Du Kỳ nọ bắt đầu hỏi. Tài sĩ cun nghe vậy thì bắt đầu nhớ lại và buồn rầu đáp, khi bắt đầu vào học ở cao trung Tokyo ạ, hồi sơ chung chị ấy tử tế và tốt bụng lắm. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? A Kỳ Dạ liếc về phía Du Kỳ nọ và thấy cô nàng lại vào tư thế suy nghĩ, khoanh tay trước ngực và đưa tay phải lên chống cằm suy nghĩ. Một lúc sau cô nàng nói, vậy tức là từ khi vào lớp hì kỳ gạ cun thì bị nhiễm bệnh có phải không? Thì đúng là sau khi vào cao trung cô ấy mới trở thành như thế, nhưng cái cách mà dù kỳ nọ nói khiến cho nghe vào như thế. Sao cô nói như thế, tôi là nguyên nhân thế? Bộ tôi là mầm bệnh chắc? Hà Kỳ Mạn cũng nghe được gần ý kia và nhanh chóng hỏi lại. Dù kỳ nọ thì chỉ thản nhiên nhìn lại Hà Kỳ Mạn nói, tôi nói thế bao giờ? Cậu tưởng mở thôi, mầm bệnh hì kỳ gạ ạ. Vừa nói rồi đấy. Cô vừa nói mầm bệnh đấy. Hà Kỳ Mạn lên giọng chỉ trích cô nàng. Chỉ là buột miệng thôi. Dù kỳ nọ thì chỉ đơn giản viện cái cớ. Hai người này đấu khẩu trong phòng câu lạc bộ chưa đủ hả trời. Bỏ qua hai con người đó, hắn quay sang hỏi cậu nhóc, mà về muộn là tầm mấy giờ vậy? Có khi lại làm thêm đấy. Cái đấy thì khoảng 5 giờ gì đó, Taxi Kun ngập ngừng đáp. Cái đó là sáng luôn rồi chứ muộn gì nữa cậu nhóc. Bộ phụ huynh không nói gì hả? Sài Cạ cũng lo lắng hỏi. Đúng là nếu đi đến tận sáng hôm sau thì ai cũng phải biết chứ. Nhưng Taxi Kun chỉ nhẹ giọng kể, họ làm việc cả ngày lẫn đêm, nhà còn có một đứa em trai và một đứa em gái cần phải lo nữa. Nên cuối cùng họ cũng không quan tâm chị ấy làm gì cả. Nghe đến đây thì hắn cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện ở đây rồi. Đúng là mỗi nhà một hoàn cảnh riêng, mọi thứ luôn có nguyên nhân gì đó ẩn sau nhỉ. Dù ký nọ bình thường lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh thì bây giờ lại đột nhiên chăm chú hơn hẳn. Sau khi cô nàng nghe kể xong thì nói, vấn nạn gia đình à? Nhà nào mà chẳng có vài chuyện nhỉ? Nhìn vẻ mặt trầm ngâm đượm buồn và mang nhiều suy nghĩ kia, ạ ký giả cũng hiểu rằng cô nàng dù kỳ nọ cũng có rất nhiều thứ đang được giấu đi sau sự kiên cường đó. Đúng lúc này cô nàng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của hắn. Hai người bọn hắn dừng lại một chút thì dù kỳ nọ quay sang cậu nhóc bên cạnh hắn, tôi hiểu rồi. Tài sĩ Kun là em của một học sinh chúng ta, quả xạ kỳ xạ kỳ. Hơn nữa, yêu cầu này là vì lợi ích của cô ấy. Tôi tin là trường hợp này nằm trong phạm vi xử lý của câu lạc bộ tình nguyện. Vừa nói cô nàng vừa liếc qua những người khác và cuối cùng dừng lại ở hắn. Được rồi, hắn đầu hàng được chưa? Giải cứu thế giới đi. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ. Chương 41. Cú dô nệ của Aka dù kỳ nọ chương 41. Cú dô nệ của Aka dù kỳ nọ này nhé, ạ kỳ dạ Kun. Dạo gần đây cậu trốn việc hơi nhiều rồi đấy nhé. Hắn đang phải bỏ dở thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình để làm việc trong văn phòng hội học sinh, nơi mà hắn đã chuẩn đi rất nhiều lần gần đây. Tất nhiên là với cô nàng luôn luôn có thể tìm ra được hắn đang ở đâu, mà xạ. Thật là, hiện tại hắn đã quá đủ bận rộn luôn rồi mà công việc cứ ngập đầu dần dần ập đến. Từ sở cân của hắn và Tô Mọi ạ, đến xử lý vụ quả xạ kỳ vì dù kỳ nọ muốn rút, và cả nghĩ gì cả cũng nhắn bảo hắn đến lại phòng hòa nhạc nữa. Bây giờ hắn thực lòng ước rằng hắn xuyên qua nạ dụ tổ chứ không phải thế giới đời thường này. Muốn có phân thân để làm hết mấy công việc lặt vặt cho hắn nghỉ ngơi qua đi. Này có nghe không vậy, ạ kỳ dạ Kun? Tớ đang rất tức giận đấy nhé. Một ngón tay trắng trẻo mềm mại của ai đó chọt thẳng vào má hắn. Rồi rồi. Tớ nghe rồi mà mạ xạ. Tớ xin lỗi mà. Hắn ngay lập tức nhận sai với cô nàng đang phồng má ra vẻ giận dỗi kia. Mọi người đang nghĩ, sao cô nàng mạ xạ này dễ bộc lộ cảm xúc và dễ thương quá đi, đúng chứ? Sai bét nhé. Đừng có bị vẻ ngoài còn hơn cả thiên thần kia đánh lửa. Với hắn thì không nói, nhưng những người khác muốn nhìn ra chính xác cô nàng đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào là rất khó khăn. Vẻ mặt vui tươi thản nhiên và đối xử ôn nhu với tất cả mọi người kia cùng với sự đôi lúc ngây ngốc ngố ngố càng khiến cô nàng như một loại cà phê hỗn hợp nào đó chẳng thể nắm rõ vị nguyên bản vậy. Mạ xạ nói đúng đấy, xem lại. Chẳng phải anh đang trốn tránh quá nhiều việc so với vị trí hội phó danh giá kia sao? À kỳ thì tổ xem lại. Lúc này một cô công chúa tóc bạch kim mỹ miều xuất hiện sau lưng hai người bọn hắn và đặt một tập giày lơi là giày tài liệu xuống bàn. Là cô dự ý mù tổ đấy à, cảm ơn em đã mang tài liệu đến nhé. Cơ mà em không gọi mạ xạ là ý chăng nhỉ? Vẫn giữ thói quen ở Nga à? Hắn gật đầu cảm ơn và đánh trống lảng cái câu hỏi đâm thẳng vào tim đen kia. Mạ xạ bên cạnh cũng nũng nịu trên bảo, phải đấy ạ, gì ạ? Đã nói là ở Nhật thì hãy gọi chị là Mạ Y Chan đi mà sẽ không, mạ xạ. À gì ạ, tiêu kỳ quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng đang tiếp tục về bàn làm việc và sắp xếp giấy tờ kia, chẳng hiểu sao ạ kỳ dạ lại cảm thấy cô bé này lại khá giống dù kỳ nọ. Tất nhiên không phải là ngoại hình, A với E làm sao lại giống nhau nổi. Ý của hắn ở đây là cái cách mà hai cô nàng rất nghiêm túc với công việc cũng như sự nỗ lực cố gắng với chính bản thân mình kia. Đều là kiểu tính cách mà hắn rất thích. Thấy sao ạ kỳ dạ Kun? À gì ạ của tớ rất tuyệt đúng chứ?
Mạ Xạ cũng nghiêng đầu ngắm nhìn A Di ạ làm việc bên kia cùng với hắn và hỏi. Tất nhiên là hắn cũng nghe ra được cô nàng này chẳng có ý gì mà chỉ đơn giản là một chị gái đang tự hào về em gái yêu quý của mình thôi. Cậu cũng tuyệt vời không kém. Hắn nhẹ nhàng đáp và quay lại công việc của bản thân. Phải xử lý cho xong chưa thời gian nghỉ trưa, bởi vì dù kỳ nọ đã hẹn cả đám chiều nay sau khi tan học phải đi giúp đỡ quả xạ kỳ săn rồi. Dám thất hứa với cô nàng kia án tử. Nhưng chưa để cho hắn yên bình được thêm một lúc thì cô nàng năm nhất dễ thương năng động nhưng dễ bị đám con gái ghét tị, Y Sĩ Kỳ Y Rồ Hạ đã chạy đến. A, A Kỳ thì tổ xe này có ở văn phòng này. Thật tốt quá. Y Sĩ Kỳ vừa chạy đến cạnh hắn vừa nói. Có chuyện gì hả? Hắn hơi thắc mắc hỏi lại. Lúc này cô nàng mới đặt một tập văn kiện xuống, liếc qua cũng đã thấy bản báo cáo của bên phía cảnh sát gửi cho trường. Lại chuyện gì nữa vậy? Là chuyện về chiếc xe đạp trong vụ trộm lần trước ấy ạ, lần này là có người báo cáo vì đã đâm phải chiếc xe đạp đó ở bên đường. Y Sĩ Kỳ khẽ nghiêng đầu nhìn vào hắn và nói, là vụ của Ổ San Ái. Lần trước hắn đã nói vụ này để hắn lo nên giờ tìm đến hắn cũng là đúng. Cầm lấy tập văn kiện và đọc lướt qua, không có gì quan trọng lắm ngoài việc bên kia tự đâm ô tô vào lại réo tên đòi hỏi vô lý. Mà, dù thế nào thì chuyện này cũng sẽ khiến cái tính thủ dai của bé sói lên đến đỉnh điểm cho coi. A Kỳ Dạ nhanh chóng bảo Y Sĩ Kỳ đi phát thông báo gọi Ổ San Ái đến. Còn bản thân thì ôm tập văn kiện vào phòng họp lúc trước chờ cô nàng. Cũng không để hắn chờ lâu lắm, tiếng gõ vang lên rồi cánh cửa được mở ra. Một chiếc đầu nhỏ nhắn ló vào và dùng đôi mắt xinh đẹp có phần nhỏ hẹp đó nhìn về phía hắn. Dù có gặp bao nhiêu lần nữa thì hắn vẫn thấy cô nàng này như một động vật nhỏ dễ thương vậy, thật sự rất muốn được ôm vào lòng cưng chiều. Tất nhiên là nghĩ vậy thôi chứ nếu dám mở miệng bảo cô nàng nhỏ con là cũng đã bị đá liên tục rồi chứ nói gì ôm. Đến rồi à? Ngồi xuống đi, lần này vẫn là chuyện xe đạp lúc trước thôi. A Kỳ Dạ mời Ổ San Mại ngồi xuống rồi rót trà cho cô nàng. Có vẻ là do bây giờ cũng gần hết giờ nghỉ trưa nên không vướng phải việc ăn uống của cô nàng thì mới đến nhanh như vậy. Ô San Mại gật đầu rồi chậm rãi thản nhiên ngồi xuống, thấy một tập văn kiện đã đặt ở phía mình từ trước nên cô nàng cứ vậy cầm lấy đọc luôn mà không cần nói gì. A Kỳ Dạ mỉm cười rồi tiếp tục thưởng thức ly trà của bản thân trong sự im lặng thoải mái này. Không lâu sau, một âm thanh như tiếng động vật nhỏ nào đó thở ra vang lên. Khó mà miêu tả chính xác được âm thanh đó, nó như kiểu thở dài buồn rầu tức giận hòa vào làm một vậy. Em nhớ vị trí rồi nhỉ, chiếc xe đạp giao cho em toàn quyền xử lý đấy. À, hai đứa muốn làm gì cũng được nhưng nhớ phải chú ý an toàn nhé. Hiện tại anh không rảnh như xưa để luôn xử lý giúp đâu đấy. Hắn một bên xếp lại tập văn kiện một bên mỉm cười nói. Ô San Mại cũng gật gù thì thầm em cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Khi cô nàng mở cửa thì hắn thấy cổ bạ tổ đã đứng đợi ở ngoài và sau đó hai người cùng nhau rời đi. Nhìn hai người đó, hắn bắt đầu cảm thấy đáng thương cho kẻ đã ăn trộm xe đạp kia. Chỉ vì một chiếc bánh tạt dâu tây giới hạn mùa xuân mà phải hứng chịu màn trả thù của bé sói này. Cuộc sống bận rộn của Ả Kỳ Dạ vẫn tiếp tục. Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, hắn phải lết xác đến phòng câu lạc bộ tình nguyện để thực hiện chiến dịch cứu trợ quả xạ kỳ san trở về chính đạo kia. Tôi nghĩ qua vấn đề này rồi. Thay vì cố gắng giúp cô ấy trở lại, quả xạ kỳ san tốt nhất nên tự giải quyết vấn đề của mình. Dù kỳ nọ hướng về ba người bọn hắn nói. Hà Kỳ Mạn vì được em gái nhờ nên cũng cố gắng hơn thường ngày, cậu ta hỏi lại, cái đấy cũng đúng. Thế chúng ta phải làm gì đây? Có biết cách chữa trị bằng đồng vật ta tờ tờ không? Dù kỳ nọ đáp lại một cách nhanh chóng như là đã chuẩn bị từ trước. Không biết là do cô nàng bốn dĩ đã thông thái hay có lý do khác nhưng đột nhiên nghĩ đến biện pháp này có phải hơi ngại và không. Bỏ qua vấn đề giải thích, cô nàng nhờ Hạ Kỳ Mạn mang mẹo của mình đến để bắt đầu kế hoạch chữa trị cho quả xạ kỳ săn này. Vậy là trong khi chờ Hạ Kỳ Mạn về nhà ôm mẹo đến, những người còn lại bắt đầu lập một kịch bản để biểu diễn với nhân vật chính là quả xạ kỳ và nệ cổ chan. Qua một hồi lâu thì nhận được tin nhắn Hạ Kỳ Mạn đã quay lại trường thì bọn hắn mới đi xuống cổng trường. Thế, dùng con mèo tôi làm gì? Hạ Kỳ Mạn ôm thùng cắt tông đặt xuống đất. Trong đó là một bé mèo trắng mũm mĩm đang ngẩng đầu nhìn những con người xa lạ vây quanh. Dễ thương quá nhỉ, đã thế còn không sợ người lạ nữa chứ. Mà nhìn qua cũng thấy nó được chăm sóc rất kỹ càng. Chúng ta sẽ cố dẫn dắt cảm xúc của quả xạ kỳ san thông qua sự tương tác với động vật. Nếu động lòng chắc chắn cậu ấy sẽ bế nó lên. Dù là trả lời Hạ Kỳ Mạn nhưng hình như dù kỳ nọ chỉ cúi đầu nhìn chăm chú bé mèo dễ thương kia thôi thì phải. Một lúc sau cô nàng mới lấy ra kịch bản viết nãy giờ và đưa cho Hạ Kỳ Mạn, tôi quyết định vai diễn luôn rồi. Nhớ diễn cho tôi đấy. Sau khi nhận xong kịch bản thì mọi người bắt đầu di chuyển đến vị trí. Cũng may là Ả Kỳ Dạ chỉ cần phải giả vờ là học sinh đang du đãng trong sân trường để chú ý tình hình trong khi Yui cùng Hạ Kỳ Mạn sẽ tận dụng thân phận bạn học trong lớp để dẫn dụ quả xạ kỳ san đến. Đi dạo một hồi thì hắn đột nhiên nhớ ra cả đám đi mất và để mèo ở đó không biết có ổn không nữa. Chưa nói tới việc có người lạ đến thì cả chiếc hộp cắt tông đó cũng nhỏ và để mở như vậy, hắn sợ bé mèo sẽ chạy đi mất. Thế là Ả Kỳ Dạ đã vòng lại ra phía cổng trường, dù sao kịch bản của hắn chỉ là du đãng xung quanh mà thôi. Ngay lúc hắn đến cổng thì một cảnh tượng dễ thương xuất hiện ngay trước mắt. Mạo. Mạo. Tất nhiên là không phải một con mèo đang kêu rồi mà là hai. Chỉ có điều bé mèo với mái tóc đen dài mượt mà kia có hơi khác thường thì phải. Dù ký nọ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn và tiếp tục nói chuyện với bé mèo trắng dễ thương không khác gì cô nàng kia. Mạo si dô nệ của kê ơ. Mạo cu dô nệ của A-ca A dù ký nọ đáp lại. Mạo hai bé mèo đồng thanh nó dễ thương thật nhỉ. A ký giả đã không nhịn nổi sự dễ thương đến nổ tung trần nhà mà đi đến ngồi xuống và gãi cằm si dô nệ cô. Bé mèo trắng cực dạn và nheo mắt tận hưởng sự massage của hắn rồi rừ rừ rên rỉ. Dễ thương quá đi. Chẳng nhẽ giờ kiếm mèo về nuôi. Nghĩ vậy hắn bay sang Cụ Dồ Nệ Cổ bên cạnh. Cơ mà vừa liếc qua thì Ạ Kỳ Dạ cảm giác bản thân như bị vứt xuống hầm băng. Đôi mắt xanh biển như ngọc kia nhìn chằm chằm vào hắn rồi cô nàng bắt đầu nói, tôi tưởng đã bảo cậu chờ đến lượt rồi cơ mà. Vậy là đến cái cơ bản nhất cậu cũng không làm nổi nhỉ. Tôi quên không thêm yếu tố ngu ngốc của cậu vào kế hoạch. Có điều tôi không ngờ cậu vô dụng như vậy đấy. Đứng trước sự ngu dốt của cậu tôi thấy mình thật nhỏ bé dù kỳ nọ không hề bấp ở một câu chữ nào mà nhả đạn như súng liên thanh vào hắn. Đôi mắt mà hắn vẫn luôn đánh giá tuyệt đẹp kia nhìn thẳng vào hắn và như đang nói rằng, dám bật câu nào thì chết ngay. Cũng may lúc này một tiếng rủ kỳ nồng từ phía sân trường vang lên cắt đứt đi khẩu súng máy vẫn chưa muốn dừng xả đạn đó. Hai người bọn hắn nhìn qua thì thấy Yui cùng Hạ Kỳ Mạn đi đến và nói, lúc nãy Sĩ Cun có điện đến bảo là quả xạ kỳ san bị dị ứng mèo. Kế hoạch này không thể thực hiện được rồi. Thế là hắn và rủ kỳ nọ quay lại nhìn nhau. Hắn thì cười khổ ra hiệu xin lỗi còn cô nàng thì lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi. Cô nàng Cụ Dô Nệ Cô này hình như giận hắn thật rồi. Chương 42. Chiến dịch giúp đỡ quả xạ kỳ chương 42. Chiến dịch giúp đỡ quả xạ kỳ hiếm khi cậu đến nhờ cậy tôi đấy, Ạ Kỳ Dạ. Shizuni dập tắt điếu thuốc lá trong tay xuống khay đựng đã đầy ắp kia. Hắn cũng hết nói nổi cô mà ỷ chan quen biết từ nhỏ này, cứ như thế thì đời nào chị ta mới kiếm được chồng đây. Nhìn cô nàng còn men hơn khối tên đàn ông đang bắt đầu vào thời kỳ ẻo là ngoài xã hội. Mà lần này là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm nên tất nhiên sẽ giúp hết mình rồi. Đi thôi. Sau thất bại chiều hôm qua, hôm nay câu lạc bộ bọn hắn đưa ra một kế sách mới, đó là nhờ cô nàng sèn sẩy này đi khuyên nhủ quả xạ kỳ. Bọn hắn đã suy nghĩ và cho ra đáp án vì sao quả xạ kỳ không nói chuyện với bố mẹ là vì quá gần gũi nên ngại. Thế là bây giờ phải để một người trưởng thành khác ngoài gia đình lại có một địa vị nhất định khiến quả xạ kỳ tôn trọng. Trực chờ ở tủ giày, nơi mà chắc chắn quả xạ kỳ sẽ đến để rời trường. Bốn người bọn hắn đứng nhìn về phía Shizuni đang đứng chờ quả xạ kỳ kia. Cuối cùng thì nhân vật chính đã xuất hiện, quả xạ kỳ vừa đi đến vừa che miệng ngáp vì thiếu ngủ trầm trọng. Quả xạ kỳ, nói chuyện một chút nào. Shizuni ngay lập tức gọi lại. Có chuyện gì không ạ? Ít nhất thì quả xạ kỳ cũng chịu dừng lại nghe. Lúc này, Shizuni với chiếc áo khoác thí nghiệm bên ngoài bộ vest đen thường thấy kia nghiêm túc đi đến đứng trước mặt quả xạ kỳ bắt đầu trò chuyện, gần đây em về nhà rất muộn phải không? Làm gì và ở đâu vậy? Cô học sinh ngỗ nghịch nghe vậy thì đanh giọng lại hỏi, câu nghe ai bốc phép vậy? Nạp danh thôi, khỏi cần tìm hiểu. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Shizuni bắt đầu thể hiện ra khí chàng giáo viên của mình. Em đi đâu thì có vấn đề gì đâu chứ? Cũng đâu có gây rắc rối gì cho ai. Quả xạ kỳ chậm rãi nói. Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì sao? Cô nàng sẻn sẩy bình thường suốt ngày cả lơ phất phơ này đột nhiên nghiêm túc cũng ra dáng phết. Shizuni khoanh tay dưới vòng một tuyệt vời đó và nghiêm nghị nói khiến cho quả xạ kỳ hơi giật mình. Thấy có tác dụng, Shizuni nói tiếp, em đang ở cao trung đấy. Nghĩ đến nỗi lòng của cha mẹ của mình đi chứ. Một khoảng lặng im, từ xa hắn cũng nhìn thấy đôi mắt của quả xạ kỳ cũng bắt đầu rung động. Tưởng chừng đã có thể khuyên được cô nàng thì đột nhiên, quả xạ kỳ cắn răng rồi lạnh lùng bước ngang đi nói, cơ mà cô cũng làm gì có nỗi lòng cha mẹ đâu. Độc thân thấy rõ. Ừ hự nghe đến đây thôi hắn cũng đủ biết Shizuni đã sụt đau rồi. Cô sẻn sẩy vẫn đang cố gắng tìm bạn trai phù hợp này gục ngã xuống đất không còn sức lực nào có thể khuyên nổi nữa. Đã thế quả xạ kỳ còn đệm thêm, sẻn sẩy, cô nên nghĩ đến tương lai nhiều hơn em đấy. Kết hôn chẳng hạn. Hết yếu. Những người còn lại cũng chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia mà cảm thán. Yui cũng không kìm lòng được mà nói, sẻn sẩy. Đáng thương quá đi xỉ dù nhị với tổn thương tinh thần cực nặng kia lảo đảo bỏ đi. Cô nàng vừa đi vừa lau hàng nước mắt chảy dài vì đau khổ đó. Hải. Về đây. Về nhà đây. Ạ Kỳ Dạ nhìn theo tấm lưng cao rộng đáng thương kia của Shizuni mà cũng thấy thương thay cho cô nàng. Ai đến giúp bà đi? Thật đấy. Bởi vì không ai giúp thì có khi hắn sẽ làm luôn mất. Lại tiếp tục chối ngày sáng thì huấn luyện, rồi đến trường cho đến trưa là phải xử gọn bữa trưa rồi làm công việc ở hội học sinh để chiều lại phải đến câu lạc bộ tình nguyện. Có vẻ là một khi đã nhận yêu cầu thì dù kỳ nọ nhất định sẽ phải hoàn thành mới chịu dừng lại thì phải. Địa điểm tập kích lần này bọn hắn chọn chính là khu để xe đạp cho học sinh. Ý kiến này được đề xuất từ cô bạn Yui đang trong trạng thái nữ sinh thanh xuân tràn ngập kia, cậu ấy thay đổi một lần theo hướng xấu rồi. Vậy ta thử thay đổi cậu ấy lần hai biết đâu lại khác. Và chỉ có một lý do khiến phụ nữ thay đổi thôi. Yêu ấy. Yêu. Tình cảm ấy hả? Sau khi nghe xong ba người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn lại Yui. Sau đó cô nàng giải thích là để một cậu con trai đến tiếp xúc với quả xạ kỳ sau đó sẽ dùng tình cảm để hướng cô nàng về lại tốt hơn. Dù ký nó nghe xong thì cũng hiểu sau đó quay sang Hạ Kỳ Mạn với ánh mắt khinh bỉ. Đừng nói với tôi là cậu tính để hỉ kỳ gạ cun đi quyến rũ quả xạ kỳ san đấy nhé. Chưa nói tới việc bản mặt đáng sợ của cậu ta có tán tỉnh nổi cô gái nào không, thì nếu thực sự thành công thì có khi lại càng khiến quả xạ kỳ san càng tồi tệ hơn đấy. Ác quá đi, dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ. Không được. Thực kỳ thì nhất định không được đi. Bên kia Yui bỏ qua hết mấy câu niệm mai của dù kỳ nọ mà chỉ tập trung vào việc phản đối không cho Hạ Kỳ Mạn đi quyến rũ người khác. Tôi đây cũng không có thèm nhé. Hạ Kỳ Mạn chập một tiếng rồi hừ mạnh quay phát đi. Cô bạn Yui lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói, ý tớ là tính để Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun đi ấy. Chẳng phải cậu ấy quá hợp để đi tán tỉnh người khác sao? Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun sao dù kỳ nọ đột nhiên lại không dùng sở kỳ sĩ và nữa mà chỉ trầm âm. Này, nói gì đi chứ, phản bác đi chứ. Tất nhiên là hắn sẽ không thể để bản thân đi làm trò ngu ngốc này được rồi. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng lên tiếng, tớ thì chắc không được đâu. Với cả chẳng phải ít nhất cũng nên có hơi quen biết từ trước như bạn cùng lớp sẽ thích hợp hơn sao? không quen biết mà đột ngột nhảy sổ vào thì có khi lại đưa đến phản ứng ngược đấy. Những người còn lại nghe hắn nói vậy cũng gật gù đồng ý, cuối cùng là có màn bọn hắn núp sau bức tường nhìn về phía Quạt Kỳ đến lấy xe đạp, và cùng lúc đó một chàng trai tóc vàng đẹp mã cũng tiếp cận. "Phải, hay ạ mà hay ạ tô," một chàng trai với vẻ ngoài điển trai nổi tiếng trong trường, cậu ta còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá nữa, đúng chuẩn hoàng tử mà mọi cô gái ao ước. Sau khi Quả Xạ Kỳ ngáp dài ngáp ngắn dắt xe đạp thì cậu ta đã đến trước mặt rồi mở lời, "Chào cậu. Trông mệt mỏi quá nhỉ? Vì phải đi làm thêm à? Đừng gắng sức quá nhé." Với một nụ cười tỏa nắng, hay ạ mà cố gắng tỏ ra tươi sáng thân thiện nhất có thể. "Cảm ơn đã quan tâm." Đáp lại điều đó là sự không quan tâm của cô nàng Quả Xạ Kỳ. Cô ta bỏ mặc hay ạ mà đứng đó mà dắt xe đi ngang qua. Tất nhiên là không thể bỏ cuộc ở đây được, hay ạ mà gọi lại cô nàng lần nữa. Lần này thậm chí cậu ta làm một gương mặt còn tỏa sáng hơn nhiều lúc trước, "À này, nếu cậu cần chỗ dựa thì mình có thể rút." "À, thôi chả cần đâu." Quả Xạ Kỳ thản nhiên nói vậy đấy. Sau đó cô nàng bỏ đi luôn không thèm nhìn lại lấy một lần. Kế hoạch tình yêu thất bại. Trong khi Hạ Mạ gãi đầu với vẻ mặt mới bị đá còn Hạ Kỳ mạn cười như được mùa thì hắn lại trầm ngâm nhìn về phía bóng lưng đang bỏ đi kia. Có thật là cô nàng đã chuyển hướng xấu đi không? Với cái tính cách này cùng với Taxi Kun cũng từng nói lúc trước cô nàng cực kỳ tốt bụng và tử tế nữa. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Hạ Kỳ mạn. Tóm lại là cô ấy nhận được điện thoại từ quản lý một quán tên là Encho phải không? Zuki nọ nhìn vào tấm biển menu trước mắt và hỏi. Hạ Kỳ mạn lúc nãy nghe điện thoại xong đã ngay lập tức tìm thông tin trả lời. "Tôi có điều tra rồi, quanh khu vực này chỉ có hai cửa hàng có tên như vậy mà mở cửa suốt đêm thôi. Và một trong số đó là chỗ này. Mạch có phi phải không nhỉ?" Zuki nọ hỏi lại trước thứ cô nàng vẫn đang ngắm nhìn nãy giờ. Hình như mấy người này chẳng ai biết nhiều gì lắm về mạch có phi thì phải. Yui thậm chí còn đang ngắm nhìn hình ảnh nàng mặc được vẽ trên bảng kia cơ. Tất nhiên, đây là lúc mà một tên ổ tạ cụ như hắn ra trận. "Nào mọi người, theo tôi vào đi. Đêm nay là đêm mà chúng ta sẽ được mạch cương triều." Hắn phấn khởi nói. Về cơ bản thì hắn cũng đã đến những quán mạch cà phê ở Ạ Kỳ Hạ Bạ Dạ với tổ mạ vài lần. Nhưng những quán đó chỉ là quán bình thường chứ không mở suốt đêm như ở đây. Cương triều Hạ Kỳ Mạn nhìn hắn mà ngỡ ngàng. Gương mặt cậu nam sinh trung học bắt đầu đỏ lên và trong bộ não thiên tài đó hẳn là cũng bắt đầu nghĩ đến những thứ thú vị rồi. Cơ mà lúc này cô bạn Yui đã đi đến và níu lấy tay áo của Hạ Kỳ Mạn rồi phồng má lên rồi nói, "Tớ không thích chỗ này." Sau khi nhận lại những ánh mắt nghi ngờ từ hắn và dụ kỳ nọ thì cô nàng quay mặt đi rồi nói tiếp, "Với cả chỗ này cho bọn con trai cơ mà. Con gái như bọn tớ tới đây đâu được." Lúc này dụ kỳ nọ lại rất bình tĩnh và chỉ vào tấm áp phích tuyển dụng, "Chỗ này hình như đang tuyển phục vụ." Vậy là bốn người bọn hắn đã chia binh hai đường và xâm nhập vào hang ổ này tìm kiếm Quả Xạ Kỳ. "Mừng ngài về nhà, chủ nhân." Chỉ mới bước vào cửa thì bọn hắn đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi hai nàng nữ buộc mở cửa đó. Sau khi vào thì dụ kỳ nọ và Yui hỏi về việc tuyển phục vụ rồi đi theo một cô gái lui sau. Còn hắn và Hạ Kỳ Mạn thì đến một bàn trống ngồi xuống. Lúc này hai tên con trai mới tò mò đánh giá xung quanh, có vẻ quán này mang hơi hướng phương Tây nhiều hơn và được trang trí như một phòng khách cổ điển những thập kỷ trước. Trong khi vẫn tiếp tục đánh giá và chờ đợi thì một giọng nói vang lên, "Cờ cảm ơn ngài đã đợi, chủ nhân." Giọng nói quen thuộc mà lại gọi bọn hắn chủ nhân khiến cho hai tên con trai giật mình và nhìn lại. A Kỳ Dạ thì còn đỡ nhưng Hạ Kỳ Mạn bên cạnh đã phải ngạc nhiên há miệng và má bắt đầu đỏ trước cô nàng nữ hầu kia. Yui mặc cho mình một bộ váy nữ bộ xinh xắn với phần thắt lưng hình cánh bướm to lớn, chiếc băng đô màu đen làm gọn lại mái tóc đồng bềnh đó, cổ áo thì buộc một chiếc nơ dài tinh xảo. Trông cô nàng lúc này dễ thương cực kỳ. "Không được, không được nhìn nhiều." A Kỳ Dạ ngay lập tức lắc đầu bỏ qua mấy ý tưởng trong đầu. Đối với hắn thì Yui là của Hạ Kỳ Mạn. "Thấy sao Hỉ Kỳ gậy ạ? Diệu Ý Gà Hạ Mạ San tuyệt quá phải không?" Hắn quay sang cậu bạn đang ngỡ ngàng không nói lên lời này. "Này nhé, ánh mắt ít nhất cũng đừng bị vòng một đó hấp dẫn như vậy chứ, cậu bạn mắt cá chết." Nghe được lời của hắn thì Hạ Kỳ Mạn mới giật mình và thu hồi lại ánh mắt. Cậu ta ngồi thẳng lại rồi nhắm mắt hít sâu nói, "Ừm, dễ thương lắm." "Vậy à? Thì cảm ơn nha." Cô bạn Yui cũng vui vẻ trước phản ứng kia của Hạ Kỳ Mạn mà đỏ mặt cười. A Kỳ Dạ ngồi cười nhìn hai người này đỏ mặt qua lại lại. "Hay là cưới nhau luôn đi." Chương 43. Zuki nọ xì ta Zuki nọ là một mỹ thiếu nữ. Chương 43. Zuki nọ xì ta Zuki nọ là một mỹ thiếu nữ. Chờ cho Hạ Kỳ Mạn và Yui bất đỏ mặt đi thì cũng đã qua một thời gian rồi. Lúc này hắn nghiêng người nhìn về phía sau Yui nhưng vẫn không thấy bóng hình của người nào đó nên hỏi, "Mà Zuki nọ xì ta đâu?" "À, Zuki nồng bảo muốn vào phòng quản lý tìm xem rồi." Yui lúc này mới nhớ ra và đáp, "Vậy tớ cũng giả vờ đi vệ sinh để tìm thêm thông tin. Hai cậu cứ diễn như bình thường đi nhé." Hắn nói với hai cô cậu đang ngượng ngùng này rồi đứng dậy đi về phía sau cửa hàng. Ngay khi mở cửa đi về khu vực phía sau thì ở chỗ ngoặc hắn thấy bóng hình cô nàng với mái tóc đen dài mượt mà quen thuộc đó. Một bộ váy liền thân màu xanh đậm, tô điểm bằng phần vải phía trên ngực màu trắng và để lộ phần vai trắng như tuyết cùng phần xương quai xanh mỹ lệ của cô nàng. A Kỳ Dạ ngỡ ngàng đến mức không biết diễn tả sự tuyệt đẹp này như thế nào nữa. Mặc là một bộ váy nữ bộc nhưng cô nàng mặc cứ như một tiểu thư công chúa trong cung điện vậy. Mái tóc đen xóa dài với chiếc băng đô màu trắng cài gọn càng khiến sự tương phản đẩy lên cao ngất. "Đẹp quá đi," hắn lẩm bẩm trong khi vẫn đứng nhìn không rời mắt. Dù ký nọ cũng không ngờ lại gặp hắn ở đây nhưng cũng không tỏ ra quá hoảng loạn mà ngược lại là rất bình thản để hắn ngắm nhìn như vậy. Sau khi nghe A Kỳ Dạ lên tiếng, cô nàng mới nhẹ nhàng gật đầu nói, "Thế à? Cảm ơn cậu."
Hai người cứ vậy nhìn nhau một hồi lâu thì dù kỳ nọ mới nói, mà chúng ta nên về thôi, quả xạ kỳ san không làm việc ở đây. Trong danh sách làm việc không có tên của cô ấy. Họ gọi điện đến nhà thì chắc hẳn cô ấy không dùng tên giả đâu. Tới điểm thứ hai thôi. À kỳ dạ cũng đồng ý với cô nàng. Nếu ở đây không phải thì chắc chắn quả xạ kỳ sẽ ở chỗ tiếp theo rồi, nên nhanh chóng kết thúc vụ này thôi. Nhưng chờ một hồi lâu dù kỳ nọ vẫn chưa nhận lại câu trả lời từ hắn thì mới thở dài rồi quay người rời đi nói, cậu biến thái hơn tôi tưởng đấy. Giờ tôi thay đồ đây, cậu ra nói lại với hai người đó đi và chuyển sang chỗ kia. Vậy là dưới mắt nhìn ngắm của hắn, dù kỳ nọ nhẹ nhàng xoay người rời đi. Tiếc ghê rời mắt khỏi cô nàng cực xinh đang mặc bộ đồ hầu gái kia, hắn thất vọng nói rồi quay lưng rời đi. Lúc đó hắn đã không thấy, dù kỳ nọ vì nghe hắn nói vậy đã dừng chân và quay lại nhìn. Tầng cao nhất của khách sạn Rồ Ổ Cơ Dạ, En Chỗ Lạt Đở Ca Phé, nấc thang lên thiên đàng. Đây có vẻ là nơi chúng ta cần tìm rồi. Hà Kỳ Mạn lưng dựa vào tường và nói với hắn. Đã gần 9 giờ tối và bây giờ học sinh trung học như bọn hắn lại phải đến một khách sạn cao cấp và lên một quán bar sang trọng. Mà, đúng là nghe giống như những gì mà bọn hắn điều tra hơn là mạch cỏ phi kia. Mà này Hỉ Kỳ gậy ạ, cậu mặc vest trông ngầu thật nhỉ. Còn đuốt tóc nữa. À Kỳ Dạ ngắm nhìn cậu bạn mắt cá chết bình thường vẫn mặc kệ sự đời kia. Quần tây đen, áo sơ mi tím và chiếc áo khoác vest màu trắng, trông cậu ta như một doanh nhân đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp. Tất nhiên là ngoại trừ ánh mắt cùng khuôn mặt vài phần non nớt đó. Mặc dù rất cảm ơn lời khen, nhưng nhận nó từ cậu thì tôi cũng không biết nên mừng hay nên tủi thân nữa. Hà Kỳ Mạn nết miệng rồi quay sang về phía cửa và nói tiếp, mà hai cô nàng này lâu ghê. Đúng là chẳng thể tin vào việc con gái sẽ đúng giờ trong buổi hẹn được. Điều này thì Ạ Kỳ Dạ hoàn toàn đồng ý với cậu ta. Sau khi khám phá mạch cỏ phi lúc chiều thì cả đám quyết định chuyển sang địa điểm cuối cùng này. Nhưng mà theo điều tra thì ở đây rất hạn chế và nghiêm ngặt, nếu bọn hắn cứ mặc đồng phục học sinh đến thì có khi lại không cho qua cổng. Vậy là mọi người phải về lại nhà và thay một bộ đồ phù hợp cho có vẻ lịch sự, sang trọng và đứng tuổi hơn. Thật may mắn là hắn vẫn có bộ đồ vest đã mua để đến buổi tiệc đón năm mới ở nhà ẹ gì gì đầu năm nay. Bộ đồ này thật sự đã ngốn gần như toàn bộ tiền tiêu vặt của hắn luôn đấy. Cũng nhờ đó mà suýt nữa hắn bị bố mẹ ẹ gì gì ép ở rể. À Kỳ Dạ cùng Hà Kỳ Mạn kiên nhẫn đứng chờ hai cô nàng đang trễ hẹn kia dài hết cả cổ. Cậu bạn mắt cá chết lúc này cũng đã bắt đầu xem đồng hồ rồi, còn hắn thì vẫn đang chỉ hiệu nhìn hành lang sang trọng này. Một hồi lâu sau, ngay lúc bọn hắn chuẩn bị tiến hóa thành hiệu cao cổ thì hai cô nàng cuối cùng cũng đến. Từ xa đã nghe được tiếng nói vội vàng của cô bạn ý ưu ý chuyển đến, ý xin lỗi vì tới muộn. Nghe được giọng nói mà bọn hắn đã đứng chờ nãy giờ thì hai cậu con trai quay lại nhìn. Chính khoảnh khắc đó, chính cái lúc vẻ đẹp có thể lấn át xung quanh đó đang tỏa ra, thì hắn đã hiểu sự kiên nhẫn nãy giờ là có ý nghĩa cả và hắn hạnh phúc về điều đó. Lúc này, hai nàng mỹ nhân đang xuất hiện trước mắt hắn. Yui từ một nữ sinh trung học mặc vào lễ phục liền trở thành một nữ nhân tuyệt sắc. Bộ váy màu đỏ tuyệt đẹp được tô điểm bằng một chiếc thắt lưng buộc nơ ngay dưới vòng ngực đáng tự hào đó. Cô nàng lúc này cũng không búi tóc thành đạn gỗ mà là buộc đuôi ngựa cao gọn và đeo một chiếc vòng cổ đính viên ngọc dù bị rực rỡ tô điểm cho khe ngực có phần hở bạo kia. Nhưng mà lúc này, sự chú ý của Ạ Kỳ Dạ lại nằm ở cô gái bên cạnh Yui nhiều hơn. Dù ký nọ vẫn vậy, chỉ là nhẹ nhàng với bộ váy đen huyền ảo tăng phần thần bí. Chiếc eo thon gọn đến cực điểm được tôn lên bằng phần vải màu tím nhu mì cuốn chặt quanh vòng eo đó. Mái tóc đen dài đã được cô nàng buộc gọn lại bằng chiếc kẹp tóc màu hoàng kim giờ chảy dài xuống trên làn vai trắng non nà kia. Cùng với chiếc vòng cổ màu đen đính đá màu tím, vẻ đẹp của cô nàng càng thêm hòa quyện. Xung quanh cô nàng tỏa ra một bầu không khí tinh mỹ, sang trọng, lịch sự, thần bí. Nó cũng hòa hợp với cái khí chất tiểu thư đài các mà cô luôn sở hữu kia. Ạ Kỳ Dạ vẫn luôn là người không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, nên lúc này hắn càng bị cái vẻ đẹp phát ra từ khí chất kia của Dù Kỳ nọ cuốn hút hơn. Nhìn thấy hai tên con trai chỉ biết đứng im ngắm nhìn mà không nói nổi lời nào kia thì Yui mới bước lại gần rồi xoay một vòng, xem thử bọn tớ thế nào. Tuyệt lắm phải không? Ở chỗ của Dù Kỳ nồng có cả tá trang phục loại này đấy. Và cô ấy còn sống có một mình nữa. Nói thật nào, Dù Kỳ nồng. Rốt cuộc cậu có thân phận gì vậy? Cô nàng tiểu thư Dù Kỳ nọ lúc này chỉ nhẹ nhàng bước đi thản nhiên đáp, không gì cả. Tôi có chúng vì thỉnh thoảng phải mà thôi. Người thường thì không có cái thỉnh thoảng đó đâu thưa tiểu thư. Mà lúc đầu nhìn qua hắn cũng đã nghĩ cô nàng ít nhất cũng thuộc dạng gần như ẹ gì gì rồi. Là một tiểu thư của gia đình vừa giàu có vừa quyền lực. Sau đó cả bốn người vào thang máy rồi lên tầng cao nhất của khách sạn để tìm đến cô nàng lọ lem quả xạ kỳ kia. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, một không gian cực kỳ huyền bí và sang trọng mở ra trước mắt bọn hắn. Hà Kỳ Mạn và Yui cũng không khỏi ngạc nhiên thốt cả lên, dù kỳ nọ thì dường như đã đoán trước rồi nên chỉ thản nhiên đi vào. Tiếng piano du dương được nghệ sĩ trực tiếp diễn tấu trên sân khấu, xung quanh là một tông màu trầm ấm chủ đạo và ánh đèn cũng nhẹ nhàng điểm sáng một vài nơi còn lại là bóng tối cho sự bí ẩn. Và một nơi như thế này với mấy cô cậu học sinh đúng là có hơi quá rồi, ngay cả hắn kiếp trước sống đến 25 tuổi cũng chưa từng đặt chân đến nơi như thế này nữa là. Cô bạn Yui thì có phần sợ hãi nép sát vào Hà Kỳ Mạn, nhưng cậu ta lúc này cũng bị choáng ngập mà bắt đầu có hơi hoảng loạn, ôi ôi, chỗ này là thật đấy à? À Kỳ Dạ đành phải vô bờ vai của Hà Kỳ Mạn hạn chế lại cơ thể đang muốn nổi sung để thoát khỏi áp lực của cậu ta. Dù kỳ nọ, người bình tĩnh nhất cũng lên tiếng từ sau lưng hắn, thôi ngọ nghẹt như côn đồ đi. Cứ thẳng lưng ưỡn ngực mà đi. À, thấp cầm xuống nữa, côn đồ Hỉ Kỳ gậy ạ. Hắn quay lui mỉm cười với cô nàng, mà cũng nhờ những lời đó ít nhất cũng khiến cho Hà Kỳ Mạn cũng như Yui đỡ hoảng loạn hơn phần nào. Bọn hắn đi theo người phục vụ và đến chỗ quầy ba ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống bên cạnh hai cô nàng, hắn đã nhận ra cô nàng pha chế kia là ai. Ạ Kỳ Dạ đẩy tay Hạ Kỳ Mạn bên cạnh rồi liếc mắt về phía trong quầy. Cậu ta cũng nhanh chóng nhận ra và nói, "Quả Sạ Kỳ." Lúc này cô nàng đang lau ly rượu và xếp gọn kia mới ngẩng đầu lên nhìn lại phía bọn hắn, "Thứ lỗi cho tôi hỏi, ngài là ai vậy? Một người cùng lớp mà không biết cậu là ai?" "Không mấy ngạc nhiên nhỉ, Kỳ Kỳ gậy Akun." Dù ký nọ bên cạnh cũng nhận ra và châm chọc cậu bạn mắt cá chết này của hắn. Hôm nay Hạ Kỳ Mạn ăn mặc cùng đổi tiểu tóc nên khó nhận ra với cậu ta khi ở trường cũng đúng thôi. Quả Sạ Kỳ lúc này nhìn về phía người mới lên tiếng và ngay lập tức nhận ra, "Dù ký nọ Sita." Yui bên cạnh cũng ngập ngừng chào cô bạn cùng lớp, cờ chào nha. Diệu Y gạ hạ mạ lần này thì Quả Sạ Kỳ cũng nhận ra bạn cùng lớp rồi. Còn cậu là Ạ Kỳ Hỉ Tổ Ạ Kỳ Dạ. Chưa kịp cho hắn giới thiệu thì cô nàng đã nói. Sau đó Quả Sạ Kỳ nhìn sang Hạ Kỳ Mạn rồi hỏi, thế cha này cũng ở cùng trường luôn nhỉ? Sau khi nhận cái gật đầu từ Hạ Kỳ Mạn thì Quả Sạ Kỳ thở dài. Cô nàng đặt hết đống ly rượu đã lau về khay rồi bắt đầu pha chế nước mà bọn hắn đã order. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô nàng pha chế rồi đem lên cho từng người, nhìn qua thì sẽ thấy cô nàng đã rất thuần thục. Sau khi đặt nốt ly nước xuống cho hắn thì Quả Sạ Kỳ mới hỏi, thế, mấy người tới đây làm gì? Đừng nói là tới đây để hẹn hò đôi đấy nhé. Dù ký nọ nghe vậy liền ngay lập tức phủ nhận, không có đâu. Có muốn thì cũng đừng đùa trong cái tình huống tẩm lợm như vậy. Ý gì? Ạ Kỳ Dạ quay sang nhìn mỹ nhân ngồi ngay bên cạnh kia. Hẹn hò với hắn khiến cô nàng kinh tẩm đến thế à? Hạ Kỳ Mạn cũng nghĩ là bản thân đang bị nói nên hừ một tiếng rồi nói lại với Quả Sạ Kỳ, thằng em của cô lo lắng vì cô cứ về muộn mãi đấy. Nghe được đến đây thì Quả Sạ Kỳ thở dài. Ra là ai cũng chó mũi vào việc của tôi là do mấy người ạ. Tại sao nó nói gì thì tôi không biết, nhưng tôi không làm gì sai cả. Nên mời đi cho. Bốn người bọn hắn cũng không biết làm gì với thái độ kiên quyết kia của cô nàng. Có vẻ là dùng tấm bài tình thân của em trai không được rồi. Lúc này dù ký nọ mới nhìn đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng, lọ lem tới giờ này cũng hết phép rồi, mà với cô thì hình như vẫn chưa hết nhỉ. Hà Kỳ Mạn bên cạnh cũng đưa đồng hồ lên xem, hắn khẽ liếc qua thì thấy là 21 giờ 50 phút. Đúng là nên đến lúc hết phép rồi nhỉ. Hết phép thì tôi cũng có hạ DN mà thôi. Quả Sạ Kỳ khẽ liếc lại Dù Kỳ Nọ nói. Dù Kỳ Nọ lúc này đã nghiêm túc hơn, cô nhìn thẳng vào người đang thách thức trước mặt kia và nói, tôi nghi ngờ chuyện đó đấy nàng tiên ca ạ, theo tôi thấy thì cái đang chờ cô chỉ là bạn em thôi. Hạ tỷ en hay bạn en, lọ lem hay nàng tiên cá, đối với từng người với từng hoàn cảnh thì sẽ khác nhau. Thứ mà hai cô nàng này đang nói đến là việc giờ giới hạn của người dưới 18 tuổi khi làm thêm, và việc Quả Sạ Kỳ đã nói dối về độ tuổi để có thể làm ở đây. Nói dối để tìm Hạ tỷ en và giả tạo để nhận lại bạn en, hai bên chỉ cách một ranh giới. Chương 44. Hẹn hò. Chương 44. Hẹn hò. Bầu không khí ở bảy lúc này có hơi cứng lại sau màn hiệu nhau bằng chuyện cổ tích kia. Có định dừng lại không? Lúc này dù Kỳ Nọ mở lời. Hừm. Không hề. Quả Sạ Kỳ thẳng từng nói. Lúc này cô bạn Yui mới bắt đầu nói. Này, Quả Sạ Kỳ San. Tớ cũng đi làm thêm lúc cần tiền nhưng mà chưa từng nói dối về tuổi mình bao giờ. Mặc kệ những lời đó, Quả Sạ Kỳ vẫn chỉ điềm nhiên. Chả có gì, tôi chỉ cần tiền thôi. Nghe này, cuộc sống không dễ dàng. Tôi cũng không phải vì muốn ních tiền đầy túi. Nên dừng lại cái việc thuyết giao ấy đi. Mà mấy người nhé, nếu tự cho mình là đúng thì thử đưa đủ số tiền tôi cần xem. Mấy người nghĩ có thể cho tôi thứ mà ngay cả cha mẹ cũng không dám cho tôi sao? Quả Sạ Kỳ cứ vậy mà bác bỏ hoàn toàn bọn hắn và đưa ra một yêu cầu quá đáng để khiến bọn hắn phải bỏ cuộc. Dù ký nọ cũng không rảnh mà ngồi đấu khẩu với cô nàng gương bướng này và mở lời cảnh cáo luôn, chuyện này dừng ở đây được rồi đấy. Nếu cô vẫn tiếp tục nhưng mà chưa để dù ký nọ nói hết câu thì Quả Sạ Kỳ đã lườm ánh mắt khó chịu hướng thẳng vào cắt ngang và nói, nè, cô có ông bố làm ở hội đồng thành phố phải không? Những người sinh ra trong nhung lụa sao hiểu được chuyện này chứ? Câu nói của Quả Sạ Kỳ đã đâm thẳng vào tim Dù Kỳ Nọ. Cô công chúa lạnh giá của chúng ta lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa mà cắn răng rung tay khiến cho ly nước của cô ngã ra bàn lèn ken. Chờ đã. Gia đình của Dù Kỳ Nọ với công việc của cậu thì liên quan gì chứ? Cô bạn Yui thấy Dù Kỳ Nọ như vậy liền bất bình đập bàn đứng dậy. Yui cũng rất yêu thương bạn bè đấy chứ nhỉ? Hắn vội lấy chiếc khăn tay của mình ra lau đi dòng nước đang sắp tràn khỏi bàn có thể sẽ nhỏ xuống váy của Dù Kỳ Nọ kia. Trong quầy, Quả Sạ Kỳ nhìn thấy phản ứng của hai cô nàng cũng chỉ ngoảnh mặt đi không nhìn và thì thầm. Nếu vậy thì chuyện gia đình tôi cũng không liên quan tới mấy người. Cũng không sai. Nhưng mà dù ký nồng ý ưu ý cũng không biết phản bác kiểu gì mà buồn rầu ngồi lại chỗ ngồi. Dù ký nọ cũng đã lấy lại bình tĩnh, cô nàng nhìn hắn một chút rồi quay sang vỗ lưng cô bạn vừa bảo vệ mình, chỉ lỡ tay làm đổ cốc thôi không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng quan trọng hóa nó. Nhìn tình hình như vậy, Hà Kỳ Mạn cũng biết là chẳng thể nói chuyện tiếp nữa rồi nên đã đứng dậy rời khỏi đây nói, hôm nay vậy là đủ rồi. Ưu ý và dù ký nọ cũng gật đầu rồi đứng dậy. Ạ Kỳ Dạ khẽ liếc mắt cho Hạ Kỳ Mạn ra hiệu cậu ta rời đi trước rồi lấy ví trả tiền cho cả đám hôm nay. Trong khi chờ lấy tiền thừa thì hắn nói, này Quả Sạ Kỳ, cậu biết là tớ ở hội học sinh đúng không? Đang đếm lấy tiền để thối lại cho hắn thì cô nàng dừng lại rồi ngước đầu lên nhìn hắn. Lúc này hắn nói tiếp, vì thế tớ sẽ không bỏ qua khi đã biết có học sinh của trường đang nói dối để đi làm thêm thâu đêm đâu. Những gì cậu đang vất vả và cố gắng làm đều có mục đích gì đó phải không? Cậu vẫn đang làm việc trong âm thầm để có thể giải quyết vấn đề của bản thân, của gia đình. Tớ nghĩ cậu như vậy thật sự rất tuyệt. Nhưng là tại sao chúng ta không tìm thêm một cách khác có thể giúp cậu lại có thể khiến gia đình không phải lo lắng? Sáng mai tới gặp bọn tớ, 5 giờ 30 phút ở quán loại trên phố. Chúng ta sẽ nói chuyện về tài Sikun. Vậy nhé.
A Kỳ Dạ sau khi nói một đoạn dài dòng thì nhận lấy tiền thừa rồi phất tay bỏ đi. Nếu là vấn đề giữa người với người thì không thể bảo ngừng là ngừng được. Bởi vì những hành động đó chính là việc họ đang yêu quý mối quan hệ đó nên mới phải cố gắng đến vậy. Ở đây là chị cả với những đứa em của mình. Hắn đã tìm ra cách có thể giải quyết ổn thỏa cho cô nàng yêu quý gia đình này. Cơ mà hình như dù kỳ nọ có vấn đề gì đó với gia đình thì phải. Đang gục ngã vì buồn ngủ thì hắn bị tên bạn thân cùng lớp tổ mà đập dậy không cho ngủ. Thật là, tối qua rồi sáng nay đủ thứ chuyện với câu lạc bộ tình nguyện khiến cho thời gian ngủ của hắn vốn chẳng có nhiều càng bị eo hẹp lại hơn. Gần đây hắn càng lúc càng đau khổ vì đã tự ép bản thân phải kỷ luật bắt buộc hoàn thành những thứ đó hàng ngày rồi đấy. Mà sáng nay, sau khi cả hội gặp mặt còn cả Tạ Sĩ và cô mẹ trẻ nữa thì cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Những gì cô nàng biểu hiện cũng như độ tuổi của hai chị em này. A Kỳ Dạ có thể nhận ra rằng những gì Quả Xạ Kỳ làm là để chuẩn bị tiền cho việc nhập học trong năm tới. Hai chị em nhà Quả Xạ Kỳ cũng đã hiểu cho nhau hơn, một chị cả kiếm tiền để không ảnh hưởng gia đình và một cậu em trai cả lo lắng cho chị. Vậy là cuối cùng, hắn đã lợi dụng quyền lợi của chức vị hội phó hội học sinh kia và tìm cho cô nàng một số học bổng phù hợp khi lên đại học giúp cô nàng không lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Cũng vì thế, hắn nhất định phải ngủ bù tận hưởng. Nhìn thấy A Kỳ Dạ nhất quyết không chịu mở mắt dậy, Tô Ma đành tung chiêu, "A Kỳ Dạ, cậu còn không thức tỉnh thì nữ chính của cậu sẽ bị đánh cắp mất đó." Tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp căn phòng học này khiến mọi người đều quay sang nhìn. Mà sau khi thấy đó là A Kỳ Tổ Mạ thì mọi người đều xem như không có gì và quay đi tiếp tục làm gì thì làm như cũ. Cậu ta thường xuyên làm mấy chuyện điên rồ đến mức bình thường luôn rồi hả? A Kỳ Dạ biết là nếu cứ để tên bạn thân này như vậy có khi cậu ta lại đốt luôn cả lớp để làm hắn phải dậy mới thôi mất. Nhấp nhem mệt mỏi ngẩng đầu lên, hắn hỏi, "Nữ chính nào của tớ?" "Katu Megumi." Cậu ta lại gào lên lần nữa. Lần này thì mọi người bắt đầu có vẻ quan tâm hơn rồi đấy. A Kỳ Dạ cũng bất lực vứt mặt, tất nhiên hắn biết người được nói đến là ai, ý của hắn là từ bao giờ mở cụ mỹ thành nữ chính của hắn ở ngoài đời thực rồi hả? Tranh cãi với tên ổ tạ cụ này là vô dụng. Hắn quay lưng lại nhìn cô nàng đang thản nhiên bấm điện thoại dù bị réo tên liên tục này. "Cậu tính đá tớ rồi hả, ca tù?" Hắn với giọng buồn ngủ hỏi cô nàng. Mở cụ mỹ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nghiêng đầu nói, "Tất nhiên là không, vì chúng ta đã thành đôi bao giờ đâu." "Đấy, thấy chưa? Cậu ấy có đá tớ đâu." Hắn nghe vậy thì quay sang nói với tổ mọi ạ. Nhưng cậu ta lúc này đã hoàn toàn bùng nổ rồi, không thèm quan tâm trò đùa của hắn nữa. Tô Mạ chỉ thẳng vào mở gù mì và hét, "Tối qua lúc tớ làm thêm ở cửa hàng gia đình để kiếm tiền lo cho game chúng ta thì thấy cả tụ đã đi với một tên con trai nào đó." Lúc đầu còn đang mơ màng chẳng quan tâm nhưng nghe đến đây đột nhiên ạ kỳ dạ giật bắn lên tỉnh cả ngủ. Hắn khó khăn nhìn lại mở gù mì vẫn đang thản nhiên xem điện thoại kia. Bình tĩnh như vậy chẳng nhẽ là thật. "Cái kia, cả tụ, tối qua cậu có đi chơi với ai ạ?" Hắn ngập ngừng hỏi. Dù là cả hai chỉ mới quen gần đây thôi nhưng mở gù mì đối với hắn có ý nghĩa một cách đặc biệt riêng. Cô nàng là người con gái đầu tiên mà hắn chạm mặt sau khi đến thế giới này mà. Nghe hắn hỏi thì mở gù mì mới trả lời, "À, là anh họ của mình, thầy trẻ Kun." "Anh họ ấy hả?" Lần này là cả hắn cùng tổ mạ đồng thanh. Mở gù mì vừa sắp xếp lại bàn học vừa nói, "Hôm qua họ hàng mình gặp mặt nên anh ấy qua chơi. Người lớn đi xem kịch hết rồi nên bọn mình đành đi ăn tối chung với nhau. Nhưng không ngờ ạ kỳ Kun lại làm thêm ở đó. Một tháng mình đến đó một, hai lần thì phải. Vừa hai cậu làm sao vậy?" Nghe được đó chỉ là họ hàng thì hắn đã thở phào một hơi, nhưng sau khi nhận ra dù là anh họ thì đó cũng là một mối nguy cực kỳ lớn thì A Kỳ Dạ lại khẩn trương trở lại. Hắn liếc qua tổ mạ và thấy cậu ta cũng khẩn trương không kém và gật đầu với hắn. Sau đó hắn quay sang cô nàng dễ thương với gương mặt vô tri kia, "Này Cát Tu, đúng là mình có bảo muốn Cát Tu nổi bật hơn nhưng nổi kiểu đó thì hỏng bét." Cô nàng nghe hắn nói vậy thì khẽ hé miệng rồi nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. "Này, đừng tưởng làm vẻ mặt dễ thương thì được tha nhé." Tổ mạ bên này cũng nói, "Cát Tu, cậu có biết vị trí của mình không đấy?" Mợ U Mị gật gù trả lời, "Một nữ sinh cao trung năm 2 bị hai tên ổ tạ cụ nhất trưởng cưỡng ép lôi vào sở cần làm đêm." "Cũng đúng." "À không, không hề đúng." Hắn ngay lập tức giữ lại hai vai cô nàng, mắt đối mắt nói, "Đấy là trước khi cậu lột xác thôi. Cả tù mở gù mì thật sự, là người có thể khiến trái tim bất kỳ ai cũng phải sao xuyến. Cậu là nữ chính ngây thơ, đứng đắn và xinh đẹp của game mà tớ là nam chính." Cô nàng nữ chính mở gù mì của chúng ta vẫn bình tĩnh nghe hết những lời đó của hắn với ánh mắt nhìn kỹ vào đôi mắt của nhau. Sau khi nghe xong, cô nàng nhẹ nói, "Phải nghe lại vụ đó lần nữa, giờ mình không biết nên phản ứng ra sao luôn." Tô Mã ngồi nghe hai người bọn hắn nói cũng nhịn không được mà gần từng chữ, một nữ chính chỉ tồn tại vì những người chơi game. Vậy mà lại bỏ mặc nam chính để đi với đứa con trai khác Nhưng Tạ Triệu Cun là anh họ mình đấy. Mợ U Mị quay sang đáp lại Tô Mọi ạ. Tô Mã cũng bất lực không biết giải thích sao và nhìn sang A Kỳ Dạ. Đúng vậy, trong anime, Lý Tật Nổ Mèo và nhất là gạn game thì không thể thiếu những nhân vật như anh, chị, em họ. Những nhân vật đó luôn có những hệ vẹn cảm động gắn liền với tuổi thơ của nữ chính nên mới càng đáng sợ hơn. Lúc này hắn chỉ có thể nói, dù là anh họ cũng không được, cả tù. Dù cậu có bảo thế đi nữa, mở gù mì có hơi băn khoăn một chút, thấy có hy vọng để ngăn chặn bị đá trong cuộc tình còn chưa bắt đầu này. A Kỳ Dạ ngay lập tức dùng chiêu túi đầu cầu xin, "Xin cậu đấy cả tù. Có thể là hơi vô lý, có thể mình hơi lắm chuyện, có thể cậu sẽ nghĩ tên này bị hâm ả cũng nên." Ngay khi hắn nói đến câu này, mở gù mì đã nhỏ giọng thì thầm, "À, xin lỗi, chắc không cần từ cũng nên đâu." "Ý gì hả? Kỳ kiểm tra chất lượng vừa rồi hắn đã đứng đầu toàn khóa đấy, hâm chỗ nào?" Mặc kệ cô nàng, ạ kỳ dạ tiếp tục nói, dù thế mình vẫn mong cậu đừng gặp ông anh họ đó nữa. Ít nhất cho tới khi game được hoàn thiện, xin cậu hãy là nữ chính của riêng mình thôi. Nói được thật rồi. Hắn cũng đỏ mặt với tiếng trống đập bùng bùng trong lòng ngực. Liếc nhìn qua thì thấy cậu bạn tổ mạ đã vô vai hắn và búng ngón cái ra dấu like rồi gật đầu tán thưởng. Nhưng mà câu tiếp của mợ gụ Mỹ đã làm hai cậu con trai gục ngã, hệ tủ. Xin lỗi nhé. Bọn mình vừa hẹn cuối tuần sau đi chơi với nhau rồi. Rồi. Văng. Đã bảo là không phải hẹn họ mà. Nhìn này. Mợ gụ Mỹ vừa giải thích vừa đưa điện thoại ra cho hắn xem. Trên đó là trang web của trung tâm mua sắm rủ cổ kèn bà mạn, một trung tâm mua sắm mới mở và bắt đầu tung ra chương trình để quảng bá. Có vẻ là một đợt đệ vẹn khuyến mãi lớn đây. Thấy hắn xem kỹ thì mở gụ mì mới nói tiếp, mình có rủ vài bạn cùng lớp nhưng họ kêu đông lắm nên không chịu đi, nên mới rủ cậy chịa cun. Nhưng đi xóa tim với con trai thì là hẹn hò rồi còn gì. Hắn gục ngã nói, à kỳ thì tổ cun đúng là giàu trí tưởng tượng thật đấy. Kể cả theo nghĩa xấu lẫn nghĩa không tốt. Mở gụ mì nhìn vào con người đang gục ngã trước mặt và nói, nghĩa xấu và nghĩa không tốt là hai cái khác nhau hả, cả tú mở gụ mì. Không được, không thể cứ vậy để cô nữ chính của hắn chạy mất như vậy được. A Kỳ Dạ ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô nàng và nói, nếu cả tụ vẫn ngoan cố đến thế thì tớ cũng quyết tâm rồi. Thay vì đi cùng cái chìa cun đó thì đi với tớ đi. Lúc này Mở Gụ Mì mới biểu hiện ra một chút vẻ ngạc nhiên, đi với A Kỳ Hỉ Tổ cun á. Hắn nghiêm túc gật đầu nói, đi với tớ. Không phải hẹn hò đúng không? Cậu chỉ muốn đi mua sắm đúng không? Thế thì đi với mình cũng đâu có sao. Sau khi nói xong, hắn vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Mở Gụ Mì như tuyên chiến. Hai đôi mắt đối mặt nhau một hồi thì Mở Gụ Mì thu lại tầm mắt và nhìn xuống điện thoại. Cô nàng thản nhiên nói, ừ, thôi thì đi với ạ kỳ hì tổ cun cũng được. Thế để mình đá cái chìa cun nhé. Thế thở. Thôi xong hình như hắn vừa tạo ra hệ vẹn kỳ lạ nào đó rồi thì phải. Chương 45. Cuộc sống dần dần nhiều màu sắc hơn chương 45. Cuộc sống dần dần nhiều màu sắc hơn thứ 6. Sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc và tiếng chuông vang lên thì cũng là lúc mà đám học sinh nào ạt chạy khỏi lớp học để tận hưởng thanh xuân ngoài kia. Ủa? Diệu ý gạ hạ mạ san không đến câu lạc bộ sao? Lạ nhỉ? Hắn mở cửa vào phòng rồi đến ghế của bản thân ngồi xuống. Bởi vì còn phải đưa giấy tờ từ hội học sinh sang phòng giáo viên nên hắn đến hơi muộn một chút và nghĩ sẽ đông đủ cả rồi chứ. Nghe hắn hỏi vậy thì dù kỳ nọ mới khẽ liếc qua chiếc ghế đáng lý đã có một cô nàng nhiều chuyện ngồi dịu dít, còn Hà Kỳ Mạn thì ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt hỏi dò của hắn. Có chuyện gì xảy ra à? Chỉ mới hôm qua vẫn còn bình thường đi giúp đỡ vụ quả xạ kỳ mà nhỉ. Mà chắc là hôm nay bận việc gì hoặc đi chơi với bạn bè của cậu thôi. À kỳ giả cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi bắt đầu lấy sách ra đọc. Trong câu lạc bộ với cái hoạt động là giúp người lấy niềm vui kỳ lạ kia thì ba người lại đều im lặng đọc sách. Hay là nên bảo rủ kỳ nọ đổi tên câu lạc bộ thật nhỉ? Này, không lẽ mỗi lần tớ không đến câu lạc bộ, mọi người sẽ thấy thiếu vắng như tớ đang thấy vì dị gạ hạ mạ san không đến à? Đột nhiên hắn cảm thấy bầu không khí hơi khó chịu nên đã mở trò đùa. Nhưng nói vậy thôi chứ không hẳn là đùa, bởi vì bây giờ hắn thực sự cảm thấy như vậy. Thiếu đi Yui nói nhiều thì không nói, nhưng hai người còn lại có vẻ cũng đã dần mất liên kết, hoặc có thể là vì quen với việc có Yui làm liên kết nên bây giờ lại trở nên khó xử. Nghe hắn hỏi như vậy thì dù kỳ nọ vẫn cúi đầu đọc sách và chỉ nhẹ nhàng nói, à ra, cậu còn biết bản thân không thường đến câu lạc bộ cơ đấy. Nếu như không phải lâu lâu cậu lại xuất hiện như chẳng có chuyện gì thì sẽ chẳng ai nhớ cậu là một thành viên trong câu lạc bộ đâu. Được rồi, có vẻ địa vị của hắn trong câu lạc bộ này còn thấp hơn cả cô nàng Yui vào sau kia. Ít nhất tớ vẫn đến và giúp đỡ những yêu cầu cho hoạt động câu lạc bộ còn gì. Hắn nhanh chóng làm rõ để lấy lại vị trí của mình trong này. Nếu lơ đãng có khi hắn lại mất chỗ để trốn bị mất. Dù kỳ nọ cũng không nói gì nữa mà im lặng đọc sách, nhưng cái ánh mắt liếc về ghế của Yui thì đã bị hắn phát hiện. Hà Kỳ Mạn bên cạnh cũng đang có một tâm trạng rối bời giấu sau bộ mặt thản nhiên như cá chết ấy của cậu ta. Phải, A Kỳ Dạ đang nhắc nhở hai người kia về tầm quan trọng của dị gã Hà Mạ Yui. Ngồi đọc sách ở câu lạc bộ tình nguyện không lâu thì hắn đã xách cặp ra về. Không phải là có chuyện gì ở nhà mà là theo lời mời của Nghị Dị Cạ và đến phòng hòa nhạc của chị gái cô nàng. Nghe bảo kể từ ngày hôm nay Bộc Chĩa Chan sẽ làm thêm tại sở tạ dị để cùng ban nhạc trả mức khoán cho buổi diễn live lần tới. Muốn xây dựng một ban nhạc trở nên nổi tiếng cũng khó khăn quá ha, không những vấn đề thành viên mà còn cả đầu tư tài lực nữa. Tất nhiên là như lời nói lúc trước, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ hết mức có thể, nên là lần này hắn cũng sẽ tới xem dù chẳng phải là hoạt động biểu diễn gì của ban nhạc. Trên đường hắn tiện thể ghé qua một tiệm bánh để mua mấy phần bánh khá nổi từ đề cử của Ổ San Lại. Theo con đường cũ đã từng đi, hắn dễ dàng tìm Sở Tạ Dị. Dù trên tấm bảng vẫn đang để cỡ lọ sợ vì chưa tới 5 giờ chiều, nhưng hắn vẫn gõ rồi đẩy cửa bước vào. "Xin lỗi quý khá, à, Akihito cung đây à, có đồ ăn không?" Ngay khi hắn mở cửa thì liền thấy Dụ đang ngồi ở quầy vé để chuẩn bị tiếp đón khách. Lúc đầu cô nàng còn tưởng là khách tới sớm nhưng sau khi thấy là hắn liền mắt phát sáng nhanh chân chạy đến. Đôi khi ạ kỳ dạ không thể hiểu nổi cái tính cách xoay chuyển như trong trong kia được hình thành như thế nào. Cô nàng dự ủ này thực sự là một người kỳ lạ. Lúc này trong phòng hòa nhạc chưa có khách nào nên chỉ toàn là nhân viên thôi. Nghĩ gì cả và buộc chỉa chan thì ở quầy đồ uống, hình như là để hướng dẫn cô nàng tóc hồng cực độ hướng nội kia cách lấy đồ uống và tiếp đại khách hàng. Bên cạnh là bà San và quản lý San đang thảo luận công việc và gõ gì đó vào laptop. Mọi người đều rất cố gắng cho công việc của bản thân nhỉ. A Kỳ Dạ ngắm nhìn bầu không khí hòa hợp này của Sở Tạ Dị và cũng bắt đầu hiểu được vì sao Nị Dị Cả lại cố gắng đến vậy vì nó. Đổi lại là hắn thì chắc chắn hắn cũng yêu thích nơi này. Mọi người thấy tiếng mở cửa và giọng nói của Dụ vang lên thì cũng đã nhìn về phía hắn. Nị Dĩ Cả ngay lập tức vẫy tay Akihito Kun rồi kéo Bộc Triệu Chan chạy ra, cô chị gái bảo vệ em thì ngay lập tức mắt đanh lại lườm hắn với Ba San che miệng cười khúc khích bên cạnh. Mình có mua bánh ngọt cho mọi người đấy, đến lựa đi. À, vì chúc mừng ngày đầu đi làm thêm của Bộc Triệu Chan nên cho em ấy chọn trước nhé. A Kỳ Dạ nhanh chóng đi đến bàn và đặt xuống mấy hộp bánh được gói kỹ càng mà hắn mua. Đều là những phần bánh nhỏ với nhiều vị khác nhau rực rỡ đủ màu sắc mà ngay chính người mua như hắn cũng phải nhỏ nước miếng. Con bé ổ san này đúng là biết chọn con thật. Dài U thấy hắn lấy ra quá trời bánh gà tổ liền lén lút tính cuốn hai, ba phần thì đã bị Nị Dĩ Cả ngay lập tức đánh vào tay. Dài U thật là. A Kỳ Thì Tổ Cun đã nói là để Bộc Triệu Chan chọn trước mà. Cô nàng với nguyên một bộ đồ thể dục tay dài màu hồng kín mít bị Nị Dĩ Cả kéo đến rồi lại khép nép đứng ở xa không dám tới gần mà nhìn hắn. Đúng là dù đã gặp qua một lần nhưng đó cũng là tận mấy ngày trước luôn rồi, đối với cô bé hướng nội này thì có khi chẳng còn nhớ hắn là ai mất. Bộc Triệu Chan chọn đi. Cảm ơn em đã cố gắng vì ban nhạc mà đến làm thêm nhé. A Kỳ Dạ mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn cô bé. Vốn dĩ lúc đầu là do hắn và Nị Dĩ Cả tự ý kéo cô nàng đến, nhưng cũng may là cuối cùng Bộc Triệu cũng đồng ý cùng đồng hành với ban nhạc. Nghe hắn nói vậy, cô nàng mới rụt rè đi đến, e lệ tù. Vợ với em xin phép Bộc Triệu chọn lấy phần bánh gần nhất trong tầm tay. Không biết là có thật sự thích hay là chỉ đơn giản vì gần nhất nữa. Cũng may là hắn nãy đã lén đặt phần được nhân viên cửa hàng bánh gợi ý là ngon nhất về phía cô nàng. Bên này nghe khi Bộc Triệu vừa cầm lấy phần của mình thì Dụ đã nhanh chóng phi đến bắt đầu nuôi tay nắm lấy một phần rồi tính chạy đi. Không được, một người một phần, tớ với cậu là hai phần đó. Nị Dĩ Cả túm cổ áo cô nàng mèo trộm bật kia lại. Đúng là sinh vật trên đời luôn sẽ có một khắc chế cứng với bản thân hà. A Kỳ Dạ cũng chọn lấy hai phần ngon nhất còn lại rồi mang đến cho hai chị gái vẫn đang nhìn bọn hắn vui vừa ở bên kia. Quản lý San, ba San nữa. Chúc hai người ngon miệng nhé. Hắn đưa hai phần bánh rồi chạy đi ngay trước khi Nị Dĩ Cả và Ỷ Chan lại mở mấy câu như kiểu lại hối lộ. Thấy bóng dáng chạy chối chết của hắn thì ba San lại che miệng cười rồi liếc nhìn qua quản lý. Cô chị gái yêu thương em mình kia lúc này cũng chỉ biết nhìn vào phần bánh ngon mắt trước mặt và thở dài. Thế là ban nhạc đoàn kết đã có một buổi liên hoan nhỏ chào mừng Bộc Triệu Chan. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã quen thuộc với việc mỗi cuối tuần sẽ thấy một cô gái dễ thương xinh đẹp ngồi trong phòng hắn, ăn đồ của hắn, uống trà của hắn và dùng tất cả những món đồ trong phòng hắn để giải trí nữa. Mợ U Mỹ lúc này đang đọc manga, là bộ cả cụ dạ sa mạ, lớp ESO mà hắn cực kỳ thích và đã đề cử cho cô nàng kia. Cô nàng vẫn tự nhiên thoải mái như mọi khi và cầm lấy quyển manga ngồi co chân lại rồi dán mắt vào đọc với một thân đồ thường ngày khá dễ thương. Tình cảnh này khiến hắn đột nhiên có suy nghĩ, đây là phòng của Mợ U Mỹ vậy. Còn hắn, người đang câu nệ khó xử, mới là khách đến thăm. À hôm nay tớ đi tàu điện thì thấy poster cùng đoạn quảng bá của 5cm một giây đấy. Có vẻ như nó bắt đầu trở nên rất nổi tiếng rồi nhỉ. Mợ U Mỹ nhẹ nhàng lật manga sang trang mới và nói. Mà đúng là hình như 5cm một giây của hắn đã bắt đầu được đón nhận một cách rất nồng nhiệt. Nghe bảo là không chỉ với lứa trẻ đam mê lì tật nổ mẹo mà với cả những người trưởng thành thích đọc sách cũng rất thích cuốn tiểu thuyết này. Và nhờ sự trải dài về độ tuổi đó đã khiến cho mức độ thảo luận của 5cm một giây được đẩy lên đỉnh điểm. Hiện tại gần như bất cứ ai nghe thông tin liên quan về sách đều sẽ nghe đến cái tên 5cm một giây. Thực lòng mà nói thì thành công này đã vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Lúc đầu hắn vẫn chỉ muốn dần dần phát triển khía cạnh này của tiểu thuyết để tạo bước tiến cho những bộ khác sau này mà thôi. Cũng nhờ 5cm một giây nổi tiếng giờ tớ đang hơi nhiều việc với bên nhà sản xuất đây. Cho qua đi. À mà sao đột nhiên cả tú lại muốn đọc manga vậy? À Ký Dạ chủ động bỏ qua chủ đề 5cm một giây kia. Dù sao thì hiện tại hắn cũng không quan tâm đến nó lắm. Hắn lúc này cũng rảnh rỗi nên đã không đọc sách nữa mà chuyển sang luyện tiếp kỹ năng hội họa mà mình đã bỏ xó từ lâu kia. Nhìn cô nàng nữ chính dễ thương cuối tuần nào cũng ở phòng hắn kia thì đột nhiên hắn lại có hứng vẽ lại cô nàng, mặc dù là nãy giờ đổi mấy lần thì vẫn là gương mặt với chỉ một biểu cảm duy nhất đó. Mợ U Mỹ cũng biết Dạ Kỳ Dạ đang phát thảo bản thân nhưng cũng mặc kệ không hề biểu hiện ra phản đối hay ngại ngùng gì cả mà chỉ trả lời câu hỏi của hắn, "Hệ tụ, chẳng phải đang trong quá trình phát thảo nhân vật cho game đó sao?" Sa Hỏa Mũ Dạ San mỗi lần đều nói tớ không biểu hiện được ra cảm xúc như nữ chính hai gen nên tớ đang muốn thử xem trong mạn gà những nữ sinh đó sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào. Đúng là sở cân của bọn hắn rốt cuộc đã vào quá trình khởi động rồi và mọi người cũng đang chạy đua cho ý lệ nạ của mình. Cơ mà vì thời gian hạn hẹp cùng với hai cỡ dễ tỏ nổi tiếng của chúng ta kia cũng đang bận với công việc riêng của mình nên thành ra mọi thứ hình như đang chứng lại thì phải. Cũng phải, đã chuẩn bị qua tháng 6 rồi, thời gian dành cho hệ gì gì phát hỏa nhẫn vật cũng không còn nhiều. Mà mới đó mà đã gần 2 tháng từ khi khai giảng rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, Ạ Kỳ Dạ thả lại ngòi bút và nằm dài ra sàn. Đối với hắn thì thời gian vừa qua phải nói là chỉ trong chớp mắt mà thôi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi linh hồn hắn thức tỉnh ở thế giới này sau 3 năm ròng rã trong bóng tối sâu thẳm kia. Bên này Mở Cụ Mỉ cũng rời mắt khỏi bộ mạn gạ và liếc về phía tập giấy mà hắn vừa nãy đã vẽ cô nàng. Ngắm nghĩa một hồi lâu sau đó Mở Cụ Mỉ mới thu lại tầm mắt tiếp tục đọc mạn gạ và bình thản nói, phải là chỉ mới 2 tháng thôi mà tớ đã bị bắt cóc vào một sở cấn kỳ lạ và phải làm game dù chẳng biết gì cả ấy. Này, nếu bất bình thì hãy nói với một giọng phàn nàn ấy, cả tú Mở Cụ Mỉ. Nhưng qua thời gian dài ở chung thì hắn cũng đã quá quen với cô nàng này rồi. A Kỳ Dạ ngồi dậy và tiếp tục công việc họa họa của mình, vẽ Mở Cụ Mỉ. Nhưng mà cũng vui phải không? Hoạt động sở cơ lấy. Hắn vừa hy hoáy ngòi bút vừa hỏi. Ánh nắng đẹp đẽ xuyên qua cửa sổ chiếu xuống người con gái ấy. Cả tù mở gù mì thật dễ thương, thật xinh đẹp, thật lung linh. Và lúc này, một nụ cười nhỏ nhẹ nở rộ lại càng tô điểm hơn cho khung hình ấy.
Ừm. Chương 46. Câu chuyện làm game ở một sở cân kỳ lạ. Chương 46. Câu chuyện làm game ở một sở cân kỳ lạ.
À kỳ ra cun cậu bị làm sao vậy? Sao mặt cậu lại thành ra thế này? Mạ xa mở cửa lớp và tìm kiếm hắn như mọi khi. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt hắn thì ngay lập tức hoảng hồn chạy ngay đến.
Phải, gương mặt của ạ kỳ hỉ tổ ạ kỳ ra mà hắn vẫn luôn rất tự hào giờ đang trong tình trạng tệ hại nhất.
Phần má trái bị dán miếng tiêu sưng, trên chiếc mũi cao là một chiếc băng cá nhân dán vắt ngang, vành mắt phải thì bị bầm đen nghiêm trọng. Hắn bây giờ chẳng khác gì một tên côn đồ trong băng đảng vừa trải qua cuộc chiến sinh tử giành địa bàn vậy. Nguyên buổi sáng hôm nay, từ nhà đến trường vào tận lớp, hắn bị vây quanh bởi một đống người có lạ, có quen để hỏi thăm. Cái giá của sự nổi tiếng là tin đồn hắn vừa bị đánh đã truyền khắp ngôi trường rộng lớn này và không biết là có bao nhiêu biến thể từ sự thật nữa. Còn sự thật thì nó chỉ đơn giản đến từ sự tự tin ngu ngốc của bản thân và đã quá ngạo mạn. Mà dù sao thì nó cũng là vì kế hoạch giúp đỡ Sĩ Dịch trong tuyến vẹt kia của hắn nên hắn sẵn sàng chấp nhận.
Không sao cả đâu.
Đi thôi nào. Hắn hề phải đứng dậy và đi ra khỏi lớp với cô nàng vẫn đang giữ vẻ mặt cực kỳ lo lắng kia. Hắn đã lỡ hứa với Mạ Xạ là sẽ xử lý công việc của hội học sinh vào giờ nghỉ trưa để những thời gian khác hắn có thể làm những công việc khác. Không ngờ là về lại thời trung học ở tận thế giới khác rồi mà hắn vẫn phải làm việc 24/24 như thế này. Chẳng lẽ đây là mệnh cách luôn rồi? Thấy hắn mệt mỏi thở dài thì Mạ Xạ dừng lại rồi nắm lấy tay áo của hắn, hay là thôi hôm nay cậu nghỉ ngơi đi. Đến phòng y tế nào? Tuy là tớ biết những chuyện ạ kỳ dạ cun làm đều sẽ có lý do nhưng cũng không nên để bản thân bị thương đến như vậy chứ. Cô nàng luôn phát ra bầu không khí ấm áp này đang nhìn thẳng vào mắt hắn và trách cứ cùng lo lắng. Vì tính cách cùng với việc có một cô em gái đáng yêu nên Mạ Xạ thường tỏ ra rất ôn nhu và hay chăm sóc người khác. Nhưng lần này cũng là số ít lần cô nàng nghiêm túc như vậy. Hắn cũng hiểu là vẻ ngoài hiện tại của mình ai nhìn vào cũng thấy thế cả thôi. Cũng may là cơ thể của hắn khá tốt cùng với kỹ năng từ hệ thống nên như thế này hắn vẫn còn chấp nhận được. Thật sự không sao đâu. Nếu mệt mỏi thì tớ sẽ chuẩn đến phòng y tế ngay mà. Cậu biết tính của tớ còn gì?
A Kỳ Dạ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục đi về văn phòng hội học sinh. Mạ Xạ cũng không nói gì nữa, cả hai đều im lặng bước đi.
Phụt. A ha ha. Cái gì thế này A Kỳ Dạ? Lúc đầu tớ còn nghĩ là tin đồn sai thôi nhưng không ngờ mặt cậu thành lợn thật rồi kìa.
Không được, cười chết mất thôi.
Tiếng cười giòn tan của cô nàng ẹ dị dị vang khắp căn phòng nghe nhìn này.
Ẹ dị dị vừa nãy còn đang nghiêm túc cầm tập vẽ cố gắng phát thảo mở gù mì trước mặt thì thấy hắn mở cửa bước vào, từ đó cô ta liền thành như thế này đây.
Cô tiểu thư gì mà ôm bụng cười ngặt nghẽo đến vậy luôn thế hả?
Hắn cũng mặc kệ cô nàng rồi cùng tổ mạ bắt đầu lấy ra mấy món ăn vặt cùng nước ngọt cho mấy thành viên sở cân đầy đáng quý này.
Đã qua tháng 6 rồi và cũng đã đến lúc đạo diễn như hắn bắt đầu nhận lấy kịch bản và phát thảo nhân vật để sắp xếp và thúc tiến công việc.
Nhưng mà kịch bản chưa có, phát thảo cũng không có tờ nào.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chẳng lẽ trong việc sáng tạo làm đêm, chuẩn bị lại nạ là điều hiển nhiên à?
Xin mời, Uta Hạ Sen Mai.
Hắn đặt dĩa đồ ăn vặt và chai nước xuống một bên bàn cho cô nàng Sen Mai u ám đang ngồi tận cuối góc để tập trung gõ trước kia. Nhưng khác với thường ngày vẫn luôn trêu chọc lại hắn thì cô nàng lại im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang trắng tinh không có chữ nào kia. Hắn tò mò áp lại gần nhìn thì thấy cô nàng gõ nhanh, AN. Đầu đầy dấu chấm hỏi, A Kỳ Dạ lại quay sang nhìn gương mặt có góc nghiêng xinh đẹp ấy và hỏi lại lần nữa, Uta Hạ Sen Mai. Cô nàng vẫn không hề đáp lại hắn mà vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, sau đó hai tay với tốc độ bàn thờ gõ liên tục, A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N- gian lận số lượng từ mất. A Kỳ Dạ nhanh chóng lấy một que bộ kỳ thử đưa đến trước đôi môi hồng hào của cô nàng. Ngay khi phần đầu que bộ kỳ vừa đến tầm của miệng cô nàng thì cạp 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 cạp. Que bộ kỳ nhanh chóng bị cạp mất chỉ trong tích tắc với tốc độ của một con chim gõ kiến. Nếu hắn không kịp thả tay ra khỏi thì có khi đến cuối thứ bị cạp là ngón tay của hắn mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? A Kỳ Dạ ngớ người vài giây thì thấy cô xem lại đánh đá kia lại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, hai tay lại tiếp tục gõ chữ liên tục, thêm cây nữa, 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 thêm cây nữa. Biết rồi mà. Đừng có ra chỉ thị bằng cách gõ chữ trên laptop nữa được không? Hắn lại lấy thêm một cây bộ kỳ khác và đưa đến trước đôi môi ấy lần nữa. Và A Kỳ Dạ lại thấy một con chim gõ kiến nhanh chóng cạp mất que bộ kỳ và nhắm đến ngón tay của hắn lần nữa. Dầm. Sau khi hắn nhanh chóng rút tay lại vì đã quen rồi thì một tiếng đập bàn từ phía gần bục giảng vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Ezi đang hai tay vỗ bàn người run cầm cập nhe răng nanh tức giận. Mợ U Mị thì cũng ngớ ra nhìn về phía này với một đôi mắt bình tĩnh thản nhiên nhưng lại thâm sâu kỳ lạ. Hắn sợ ánh mắt không rõ cảm xúc như này nhất. Tôm ạ thì vẫn đang cầm trên tay dĩa đồ ăn và chai nước còn chưa đặt xuống. Có vẻ nãy giờ ba người họ đã nhìn hết trò hề này của hắn và U Tạ Hạ Sen lại rồi khụ khụ. Gần đến hạn cuối của kịch bản rồi đấy xem lại, cố lên nhé. A Kỳ Dạ che miệng họ nhẹ rồi nhanh chuồn khỏi chỗ này và về với hội vẽ phát thảo trên kia. Trước khi đi hắn còn nhận thấy ánh mắt đắc ý cười cười của U Tạ Hạ Sen lại hướng về phía Ệ Dị Dị cùng Mở Gù Mì. Cô nàng Sen lại xấu tính này. Sau khi đến ngồi cạnh Mở Gù Mì và nhìn về phía Ệ Dị Dị đang giận dỗi kia, hắn cũng phát hiện ra bên phát thảo cũng vẫn không có tiến triển gì cả. Thấy hắn chú ý đến quyển vẽ vẫn trắng tinh kia thì Ệ Dị Dị lại nhe răng đe dọa hắn rồi cầm lấy quyển vẽ lên và nói với Mở Gù Mì, "Nào Cạ Tù San, thử làm mặt dỗi mình xem nào." Mở mặt dối hả? Mở U Mị ngơ người trước yêu cầu của EZZ và nghiêng đầu thắc mắc. EZZ cũng không ngờ đến cả yêu cầu cơ bản như vậy mà Mở U Mị vẫn không hiểu nên bắt đầu giải thích. Hệ tủ. Ví dụ như cậu bị bạn trai cho leo cây vào ngày hẹn hò. Lúc đó cậu sẽ, vậy là sao? Là sao hả? Mình không thèm quan tâm đến cậu nữa, kiểu như vậy đấy. Hai tay quanh dưới ngực, đôi má phồng lên giận dỗi và quay mặt đi. Vừa nói, EZZ vừa diễn luôn một ví dụ cực kỳ sắc nét cứ như chính cô nàng đã tự làm luôn vậy. Mà đó đúng là tính cách của cô luôn còn gì. Bên này Mở Gũ Mị thì lại tỏ ra không hiểu, cô nàng ngập ngừng nói, ngoài đời làm gì có tình huống nào lại dùng thái độ và lời nói kiểu đó phụt. A Kỳ Dạ bên cạnh nghe vậy thì che miệng cười. Mà, Mở Gũ Mị nói cũng đúng quá còn gì, ngoài đời ai lại vậy bao giờ, ngoại trừ cô nàng sần đờ giờ EZZ này. EZZ cũng biết là hắn đang cười cô, nàng ta liền nhe răng gào lên rồi cầm ngòi bút trên tay ném thẳng vào hắn. Cũng may là nhờ có bản năng vô cực, gỗ cụ anh, nên hắn đã nhanh tay bắt được ngòi bút mà không hề hấn gì. Thôi mà, tiếp tục công việc nào. Tô Mạ đang ngồi bên cạnh ẹ gì gì cũng ngăn lại và hòa giải cho hai người. Cũng may là cô nàng sấn đờ giờ này rất nghe lời Tô Mạ nên đã bình tĩnh lại và nhìn lại Mở Gũ Mị, người vẫn đang làm bộ mặt đơ không cảm xúc kia. Đừng quan tâm ngoài đời hay là trong hai dê. Cậu làm theo những gì tôi nói là được. Ẹ gì gì nói với Mở Gũ Mị. Sau khi nhận được cái gật đầu đầy khó khăn thì ẹ gì gì bắt đầu đưa ra những yêu cầu khác nhau để phát họa từng biểu cảm của nữ chính, cả tú Mở Gũ Mị. Nhưng mà dù thử những biểu cảm thường thấy như trừng mắt mặt bực tức, trên đầu hiện dấu tức giận hay thậm chí dấu giọt mồ hôi, tất cả những biểu cảm đó Mở Gũ Mị đều không thể biểu đạt ra được. Cô nữ chính của chúng ta vẫn cứ ngơ ngơ cố gắng làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chỉ là sự đơ ra của gương mặt. Trông khả ái thực sự. A Kỳ Dạ thì thấy thú vị nhưng nàng họa sĩ thì bất lực đến tức giận luôn rồi. E gì gì đứng bật dậy nói, thế này thì là sao mình vẽ biểu cảm cho cậu được? Rốt cuộc mình phải làm sao hả? Nhìn lấy cảm xúc bộc phát của EZZ hắn cũng có mấy phần thấu hiểu. Hôm thứ bảy hắn ngồi vẽ suốt cả một ngày nhưng tất cả đều chỉ có duy nhất một biểu cảm là đủ hiểu rồi. Tất nhiên là cái khoảnh khắc Mở Gũ Mị nở nụ cười đó thì khác. Cũng may lúc đó A Kỳ Dạ đã ngay lập tức vẽ lại, hắn sẽ giữ bức tranh đó như một vật kỷ niệm mãi mãi. Mà cũng nhờ đó hắn mới biết là cô nàng không phải là không thể biểu cảm một cách bình thường được, chỉ là chưa đến mức đó thôi. Bên này sau khi phải nghe lời than vãn đầy bất lực rốt cuộc mình phải làm sao hả, của EZZ thì Mở Gũ Mị chững người lại. Đôi mắt cô nàng lại trở nên tối lại, màu nâu sẫm của mắt dần mất đi và chỉ còn lại màu xám đen. Cậu hỏi mình thì mình cũng chịu thôi, lờ mờ nhỏ giọng nói xong thì Mở Gũ Mị thẫn thờ đứng dậy. Cả người cô nàng dường như được dẹ xệ và đưa về trạng thái trống rỗng không chứa bất cứ thứ gì cả vậy. Với ánh mắt mơ hồ mất dần đi ánh sáng kia, Mở Gũ Mị xoay người lờ đờ bước đi. Mình ra ngoài tự tập một lát vậy là sao? Là sao hả? Mình không thèm quan tâm đến cậu nữa. Mình làm thế không phải vì cậu đâu, đừng hiểu lầm đấy nhé. Cứ vậy buông thong cả người và gần như không nghĩ đến gì cả ngoài biểu cảm mà ẹ gì gì đã ví dụ cho cô nàng. Mở Gũ Mị cứ vậy đi chậm rồi mở cửa rời khỏi phòng nghe nhìn. Có vẻ đây là cách cô nàng tự luyện tập biểu cảm cho bản thân. Hắn không ngờ là Mở Gũ Mị cũng có mặt này cơ đấy, với cả sự cố gắng của cô nàng dành cho công việc nữ chính kỳ lạ này nữa. Nụ cười khi hắn nói vui vẻ với hoạt động sở cơ cũng có lý do của nó nhỉ. Cả tù Mở Gũ Mị có lẽ chứa được nhiều cảm xúc hơn mọi người vẫn nghĩ.